Chương 322 từ cựu Ninh Tân, thủ âm chi địa. Chương 322 từ cựu Ninh Tân, thủ âm chi địa. Vinh Quốc phủ, tiếp khách đường. Doãn Hoàng hậu vung tay lên, bày quà tặng. Thoại âm rơi xuống, nội thị đem tử đàn hộp đặt ở trên bàn, xếp thành một loạt. Đồng thời mở ra. Bên trong đúng là áo cưới, tơ lụa, vòng hai vòng tay chiếc nhẫn cùng cây châm loại hình đồ trang sức, còn có long phượng vui bánh chờ chút, đều có 3 phần. Giả mẫu Triệu Di nương Vương Hi Phượng hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Doãn Hoàng hậu khẽ hé môi son, Vinh Quốc phủ Lâm Đại Ngọc, tiết bảo sai, giả tham xuân không phải còn chưa xuất giá à? Đây là bản cung tấm lòng thành, đợi các nàng xuất giá, đây đà đồ cưới. Giả mẫu sắc mặt đại biến, bởi vì nhị hoàng tử Khương Kỳ sự tình, lớn nhất mâu thuẫn chính là một phong tứ hôn ý chỉ, yêu cầu ba vị vương phụ thiết thất, chính là Ngọc Nhi bảo nha đầu cùng tham xuân. Bây giờ hoàng hậu cử động lần này, ý muốn như thế nào? Doãn Hoàng hậu thật sâu nhìn chăm chú lên Triệu Di nương, lúng đồng tiền như hoa nói thế sự có nhân quả luân hồi. Nói xong đột nhiên bại giá rời đi, đoan trang trên gương mặt ý cười bỗng nhiên biến mất. Kỳ Nhi, mẫu hậu chẳng mấy chốc sẽ vì ngươi báo thù. Cung nữ nội thị nhao nhao rời đi, chỉ để lại một vị hoàng hậu thiếp thân cung tỷ. Nàng nhìn chăm chú lên mặt mũi tràn đầy mê mang lao thái thái, chỉ vào tử đàn hộp cười khẽ một tiếng, đến lúc đó dùng để đốt cháy. Nói xong chậm rãi rời đi. Hoàng hậu nương nương thân phận cao quý, không thể nói, do nàng làm thay. Vâng. Giả mẫu như gặp phải sấm sét giữa trời quang, cả người suýt nữa ngã quỵ. Vương Hi Phượng một đôi mắt vượng bao phủ nặng nề khói mù. Đốt cháy. Đây là minh hồn a, người sống gả cho người chết. Đường đường mẫu nghi thiên hạ nữ nhân, vậy mà cất giấu như vậy ác độc tâm tư. Vương Hi Phượng không rét mà run, hoàng hậu đã không kịp chờ đợi muốn mở ra huyết tinh nhanh đuốt ngay cả dân gian chỗ khinh thường minh hôn đều dùng đi ra. Triệu Di nương lạnh lùng như băng, thoá mạ một tiếng, hoàn nhi hay là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, là giữ gìn thiên hạ an bình xã tắc trọng thần, nàng đừng nghĩ là được. Ai? Giả mẫu thở dài một tiếng, để hai người đem tử đàn hộp thu lại, tuyệt đối đừng tiết lộ cho Ngọc Nhi bảo nha đầu các nàng. Tại Lao Thái Thái trong lòng, nàng tin tưởng Hoàn Ca Nhi năng lực, Tôn Nhi chính là đương đại tiêu hùng. Mặc dù triều chính đều cầm bi quan thái độ, chỉ có Thất Tiên Cẩm Y Liễu vệ không có quân quyền bản thân, còn nói cái gì lão Bạch Liên giáo giáo chủ đã siêu thoát phàm nhân thân thể, nghiền chết Hoàn Ca Nhi tựa như nghiền chết một con kiến một dạng. Có thể chỉ cần Bạch Liên giáo giáo chủ dám lộ diện, Lao Thái Thái từ đầu đến cuối tin tưởng, cháu trai có thể sáng lập kỳ tích, qua lại hành động vĩ đại sớm đã chứng minh năng lực của người đàn ông này. Có thể tuyệt vọng là, Bạch Liên giáo không lộ diện a. Ai cũng có thể gỡ chức rơi đài, nhưng Hoàn Nhi không có khả năng, hoàng đế hoàng hậu từng bước ép sát, ép tới không thở nổi. Phòng tiếp khách bên ngoài, vương phu nhân cùng giả bảo ngọc xì xào bàn tán, hai mẹ con vừa vui không tự kiềm hãm được, các nàng nghe lén đến đốt cháy hai chữ. Vậy liền không cần nói cũng biết, cho chết đi nhị hoàng tử Khương Kỳ phối minh hôn, dùng người sống chết tế. Đây chính là đắc tội hoàng hậu nương nương hạ tràng. Thế đạo bên trên, không có người nào có thể chống lại thiên gia. Giả bảo ngọc tự lẩm bẩm, sau 11 ngày chính là đại triều hội, thời gian mau một chút đi. Hắn quá khát vọng nhìn thấy xuất sinh từ quyền lực chi đỉnh rơi xuống, đạt được vô tận phong quang lại mất đi bộ dáng, tại trên sử sách lưng meo vô năng tầm thường xú danh, đó mới là hắn nhất tâm tâm niệm niệm chẳng cảnh. Tú tài song tiên đi vào phòng tiếp khách, truy vấn giả mẫu. Giả mẫu đem hoàng hậu nương nương lời nói từng cái cáo chi. Song tiên đấy mắt lóe ra lệ khí, lập tức ôn thanh nói, lão thái quân xin yên tâm, không có người nào dám vì khó Vinh Quốc phủ. Nói đi hướng Triệu Di nương không người thi lễ, căn dặn vài câu sau, cùng tú tài cùng rời đi. Thật muốn đạp phá ranh giới cuối cùng, không ở ngoài cùng một chỗ điên cuồng. Cho tới bây giờ đều không có Bạch Liên giáo tung tích, xem ra quân lệnh trạng một tháng trong lúc đó, Giang Vô Tật cùng lão Bạch Liên giáo không có khả năng lộ diện. Lại một năm nữa Tân Xuân, Khang An phòng vệ sở gián môn thần, treo bồ đào, thả pháo, giả hoàn triệu tập tất cả cẩm y liễu vệ cùng một chỗ dùng cơm tất nhiên. Nửa đêm, hắn ngồi một mình ở nha thự bên trong, nhìn ngoài cửa sổ sáng chói khói lửa. Phong thủy thuật sĩ Thôi Hạc Vân một ngày trước đến Giang Nam, dịch dung đổi mặt sau, tại võ đạo đại năng hộ tống bên trong, tiến về các nơi thăm dò, hy vọng có thể mau chóng có tin tức tốt. Tết lớp 10, Giang Nam phi thường náo nhiệt, một đoàn người tại đêm khuya đổi tới Khang An phòng công sở. Người cầm đầu nhấc xuống dịch dung ra mặt, lộ ra dáng nuôi nho nhã khuôn mặt, nó đồng tử hiện lên quỷ dị màu xanh, má phải bàn một mảnh bầm đen, chính là phong thủy tạo nghệ rất cao Thôi Hạc Vân. Hắn hướng màu vàng phi ngư phục cung kính thi lễ, bái kiến giả đại nhân. Xin mời. Giả Hoàn hư đỡ, hai người đi vào nha thự chỗ sâu, hắn lập tức dâng lên trà thơm. Thôi Hạc Vân cũng không có khách khí, uống một hơi cạn sạch sau, mở miệng yếu ớt, chuyến này lão phu tâm lực lao lực quá độ, tổn thương khá lớn, kinh mạch khiếu huyệt đều đứt gãy. Giả Hoàn trầm giọng nói, sau đó nhất định có bồi thường. Thôi Hạc Vân từ công dương lấy ra các loại hình thủ kỳ quái vật phẩm, lấy sau cùng ra một tấm dư đồ, hạ giọng nói, Giang Nam có một nơi âm phong trận trận, cả ngày không thấy ánh nắng, càng nghe không được điệu cầm tiếng tê, bùn đất đầm nước đều là màu đen, địa mạch xuyên sơn quá thủy đoạt cuối, có thể nói là cực kỳ tụ âm chi địa, khí tức âm hàn mở mịt. Trọng yếu nhất chính là, cách nó ngoài 10 dặm Thất Long núi, thiên địa nguyên khí tương đối nồng đậm. Giả Hoàn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trừ Giang Vô Tật bên ngoài, còn lại Bạch Liên giáo thượng tầng tự nhiên không có khả năng ngày đêm đợi tại tụ âm chi địa, cái kia huyết đục chi khu đều muốn hủy đi, mà ngoài 10 dặm Thất Long núi chính là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Thôi Hạc Vân vuốt râu cười khẽ, trong mắt có vẻ tự đắc, chính mình phong thủy tạo nghệ đã để cái thế tiêu hùng cũng vì đó kinh hãi. Hắn không chút do dự mở ra dư đồ, chỉ vào quay lại địa điểm nói ra, âm dục hà đại hạc cốc, danh tự này hiếm ai biết, lão phu cũng là tại trên cổ tịch tìm tới xác định chính là tụ âm cực. Giả đại nhân, ngài nhìn, nơi này tên gọi Dược Sơn, rất nhiều người thường xuyên ngắt lấy dược thảo. Nơi này tên gọi Thiên Tứ Hồ, bốn bề dân chúng bắt cá làm nghiệp, quanh năm thuyền không ngừng. 20 dặm bên ngoài chính là quặng mỏ cùng muối, rất nhiều mỏ dân dân buôn muối tề tụ. Nơi này chính là tuyệt hảo chỗ tu luyện Thất Long núi. Hơi bỗng nhiên, hắn Dương Dương đắc ý nói, có phát hiện hay không cái gì? Thoạt nhìn không có liên quan, nhưng tứ phương vây quanh em dục Hà Đại Hạp Cốc. Giả Hoàng nghe dây biết ý, chữ chữ ngừng lại nói, nếu như những ngư dân kia, người hái thuốc, mỏ dân đều là ngụy trang Bạch Liên giáo giáo đồ. Thôi Hạc Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thăm dò xong phong thủy, cũng chắc chắn nơi này chính là cứ điểm, vây quanh Đại Hạp Cốc, ra lệnh một tiếng, tứ phương tề động. Giả Hoàn bình phục nỗi lòng, nhìn chăm chú lên hắn, đa tạ Thôi lão, đây là một ơn huệ lớn bằng trời. Nghe được cung xưng, Thôi Hạc Vân thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian đứng dậy chắp tay đáp lễ. Hắn mặc dù đắc ý với mình phong thủy tạo nghệ, nhưng đổi mấy cái phong thủy thuật sĩ, tiêu hao thêm thời gian cũng có thể có chỗ phát giác. Sự tình mấu chốt nhất hay là giả đại nhân anh minh thần võ, không hổ là lóa mắt huy hoàng tồn tại, vậy mà mở ra lối riêng thông qua phong thủy điều tra Bạch Liên giáo, đây là kinh khủng bực nào tâm tư. Giả Hoàn cất kỹ dư đồ, hắn bước tin ngay tại Âm Dục Hà Đại Hạp Cốc. Chương 323 triệu tập Bắc Phương, sớm sắp đặt. Chương 323 triệu tập Bắc Phương, sớm sắp đặt. Nhà thử. Giả Hoàn nhìn chăm chú lên phong thủy thuật sĩ, nhắc nhở, Thôi lão, sự tình lấy mật thành, ngự để thất bại. Thôi Hạc Vân chắp tay ôm quyền, lão phu biết được, những ngày này liền lưu tại vệ sở. Giả Hoàn gật đầu đáp lễ, đưa mắt nhìn Thôi lão rời đi, tiếp lấy gọi thủy thừa phiêu. Đây cũng là cứ điểm. Giả Hoàn chỉ vào dư đồ, chắc chắn nói Âm Dục Hà Đại Hạp Cốc, giang nam cực âm chi địa, phương viên 60 dặm có ngư dân, có mỏ dân, có thương nhân buôn muối, có dược liệu công, những này cũng đều là Bạch Liên giáo giáo đồ. Thủy Thượng Phiêu vui mừng quá đỗi, kích động nói, lão đại, khi nào xuất quân xuất phát? Thời gian từng ngày trôi qua, cẩm y liễu vệ các huynh đệ lòng nóng như lửa đốt. Giả Hoàn từ đầu đến cuối tỉnh táo, không nhanh không chậm nói, phát rồ ác liêu mục đích cuối cùng nhất chính là kéo qua một tháng kỳ hạn, bọn hắn ở khu vực này thầm canh mấy chục năm, vừa có gió thổi cỏ lay thế tất biết được, ngươi cảm thấy Bạch Liên giáo thượng tầng sẽ làm như thế nào? Thủy Thượng Phiêu sắc mặt nghiêm túc, gian nan phun ra một chữ, trốn. Đây cũng là buồn nôn nhất chỗ. Giả Hoàn sắc mặt như thường, trầm giọng mệnh lệnh, lập tức hạ đạt công hàm, để Tam Mân, Hồ Quảng, Nam Trực Đái, Giang Cống, tương sở các quận phủ vệ sở toàn thể cẩm y liễu vệ, hỏa tốc đến đây Giang Nam. Đào sâu ba thước, tìm khắp từng nhà, thề phải tìm tới Bạch Liên giáo cứ điểm. Nói xong đi vào bàn, lập tức sáng tác công hàm, trùng điệp đâm thượng quan lớn. Thủy Thượng Phiêu lập tức lĩnh hội, cung kính nói, lão đại, ngài là muốn tạo ra giả tượng, tận lực giả trang ra một bộ con ruồi không đầu bộ dáng. Giả Hoàn theo dõi hắn, trừ ngươi bên ngoài, đừng có lại cùng người thứ ba nói lên. Chẳng có mục đích tìm kiếm, ta sẽ lặng lẽ an bài 2000 tên kỳ lân phòng tinh nhuệ phân tán bắt phương, hướng dư đổ phương hướng dựa sắp vào, còn lại cẩm ý liễu vệ chờ đợi chờ lệnh. Muốn chính là một lần là xong, hoặc là Bạch Liên giáo toàn bộ tăng diện, không lưu nửa cái người sống, hoặc là ta Giả Hoàn vô năng tầm thường, tiếp nhận thế nhân chất vấn khiển trách. Tuân mệnh. Thủy Thượng Phiêu thần tình nghiêm túc, tiếp nhận công hàm cấp tốc rời đi. Thời gian vội vàng, xem ra sẽ ở cuối cùng mấy ngày quyết ra thắng bại. Giả Hoàn lưng tựa ghế bành nhắm mắt dưỡng thần. Làm việc cẩn thận, nhưng mục đích kiên quyết, vô luận như thế nào đều phải dẫn theo hai vị Bạch Liên giáo giáo chủ đầu lâu trở về kinh. Thân là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, bảo cảnh an dân là chỗ chức trách, mặc dù người trong thiên hạ đều biết không phải hắn chi tội, nhưng ở nó vị tận trách nhiệm, đối mặt trước nay chưa có ngập trời với gắt, hắn không có khả năng diện trừ chính là suốt đời sỉ nhục. Thứ hai, hắn quá cần thu hoạch tội nghiệp đáng giá. Hai vị Bạch Liên giáo giáo chủ, tội nghiệp giá trị không thể so với xử lý Giang Vô Uyên một lần kia thiếu. Chỉ huy sứ công văn chiêu cáo Giang Nam, ở các nơi quan lại hiệp trợ bên dưới, công hàm bay hướng Trường Giang Nam Bắc, trong lúc nhất thời dư luận sôi trào. Đừng nói các cấp quan viên cùng tam giáo cửu lưu, liền ngay cả tầng dưới chốt bách tính đều nhìn ra cẩm y liễu vệ người chấp trưởng lo lắng và phần, ngay cả đào sâu ba thước, tìm khắp từng nhà loại lời này nói hết ra. Thần kinh hành, cửu trọng cung quyết, cam lộ điện. Địa long lửa than thiêu đến nóng hổi, vài tòa lò sưởi đặt ngự vào hai bên, ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời, trong điện ấm áp như xuân. Một thân tím mãng cung kính chấp lễ, thần cấu kiến bệ hạ, bệ hạ thánh cung an. Cảnh nước đế xem kỹ lấy vị lão già này người ủng hộ, bình tĩnh nói, chỉ còn 5 ngày. Tân trọng cảm thấy mừng thầm, trên mặt lại ra vẻ sầu lo. Cảnh nước đế cười lạnh một tiếng, cũng không bất trần, trầm giọng nói, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ túc thủ vô sách, gấp đến độ giống chảo nóng côn trùng. Một cái trung tâm trọng thần, sao có thể sáng tác đào sâu ba thước, tìm khắp từng nhà như vậy đạo đức bại hoại công hàm. Tân trọng im miệng không nói. Thiên hạ chú mục, giả đại nhân chó cùng rất dậu. Đào sâu ba thước hữu dụng, Bạch Liên giáo liền sẽ không còn sống mấy chục năm. Cảnh nước đế gọn gàng dứt khoát nói, sớm là đang đỉnh cẩm ý chi đỉnh làm chuẩn bị. Tân trọng khuôn mặt căng cứng, kết lực khắc chế sụp sôi cảm xúc. Kỳ thật không có bất ngờ, tại cả tòa thiên hạ trước mặt lập quân lệnh trạng, dày nữa nhan người vô sỉ cũng không dám tiếp tục phản kháng, y theo kế thừa chế độ, hắn là đệ nhất thuần bị. Cảnh nước đế đột nhiên im lặng cười cười. Chân chính vì người khác làm quần áo cưới, Giả Hoàn cái này gian định đã là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Nhìn thấy đế vương ý cười, Tân trọng cung kính cúi đầu. Cảnh nước đế lạnh ngôn, lui ra đi. Tân trọng đi từ từ cáo lui. Nhìn chăm chú tím mạng bóng lưng, cảnh nước đế ánh mắt sâu nhiên. So với phản bội phạm thượng, Giả Hoàn cùng đã không bị khống chế cẩm ý gì vệ nha môn, hắn không thể không duy trì tôn trọng. Có thể người này trung quy là Đông cung tâm phúc. Vậy hạ, Doãn hoàng hậu chậm rãi đi ra nội điện, cam lộ điện cũng không phải là chính vụ chi điện, hoàng hậu thường xuyên sẽ làm bạn đế vương. Nàng tự mình cho cảnh đức đế nhào nặn bờ vai, thấp giọng nói, vị này tần chấn phủ sứ thể sống chết hiệu trung Đông cung. Cảnh đức đế sắc mặt thâm trầm, chữ chữ châu ngọc nói họ giả gian định mai táng mệnh đằng sau, tần trọng thăng chức trước đó, chớp sẽ trở thành lập một cái đông tập sự tình nhà máy, đồng dạng giám thị bách quan, quản hạt giang hồ sự việc cần giải quyết, do lòng chấm bụng hoạn quan không chế. Tân Trọng người này mềm yếu, hắn không phải không dám công nhiên cùng chấm đối chọi, chỉ cần nha môn thành lập, chấm sẽ cho phép nạp trọng thủ triều binh mãi mã. Doãn Hoàng hậu ánh mắt lộ đầy vẻ lạ, bí môi tán thán nói, vậy hạ anh minh, quả thật vạn cổ thánh quân. Cẩm Y Liễu vệ nhất định mất khống chế, còn không bằng thừa dịp nó yếu đuối thời khắc, lại lập một tòa cao lâu, từ từ từng bước xâm chiếm Cẩm Y Liễu vệ. Mặc dù Tần Trọng là lão giả tâm phúc, nhưng Tần Trọng tuyệt đối không có phách lực đối với mới tinh tình báo nha môn nói một cái không chữ. Cảnh Đức đế cười không nói. Doãn Hoàng hậu thừa cơ hỏi, vậy hạ, 5 ngày sau đó, cụ thể nên làm như thế nào? Cảnh Đức đế sắc mặt băng lãnh, ngữ khí lộ ra vô tận tức giận, mở ra triều hội, tước đoạt chức quyền, chiêu cáo thiên hạ. Mặt khác cải lên tội danh, để nội các cùng các bộ nha môn chấp hành, đại quân giết kẻ này, là kỳ nhi báo thủ. Một khi phản kháng, chính là thiên hạ công nhận phản quốc chi tội, đồng thời bắt giả ra tộc người, nam đinh lăng trì, nữ quyến xung nhập quan kỹ chu tội. Doãn Hoàng hậu mắt vượng lấp lóe, nội tâm không gì sánh được khoái ý đương nhiên, cái kia ba cái nữ quyến là muốn tế sống minh hôn thiên hạ không ai ngăn nổi, nhất định phải để âm tào địa phủ kỳ nhi phát tiết cửu hận. Cảnh Đức đế túc tiếng nói, muốn gán tội cho người khác lại hoạn không tử. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, duy chỉ có cải lên tội danh không dễ làm. Bởi vì kỳ nhi mưu phản đã là cố định sự thật, là hắn cùng toàn bộ trung tâm cộng đồng quyết sách, không có khả năng tiếp tục án, tất cả không có khả năng cầm vũ hãm kỳ nhi tội danh này. Có thể còn lại tội danh làm sao có thể để văn võ bá quan cam tâm tình nguyện chấp hành. Doãn Hoàng hậu mắt vượng mỉm cười, tiếng nói mềm mại nói bệ hạ, thiếp thân sẽ thay bệ hạ phân ưu, việc này liền giao cho thần thiếp. Cảnh Đức đế nhẹ nhàng gật đầu, ôm nàng nhỏ giọng nói ra, sương mù mà, tối nay chấm phải thật tốt sủng ngươi. Tuổi gần 50 lão đế vương hào hứng nổi lên, có thể thấy được nội tâm cỡ nào phấn khởi. Hoàng hậu gương mặt ửng đỏ, ánh mắt bao hàm chờ mong, nhẹ nhàng phúc lễ sau cáo lui, đi ra đại điện lại khôi phục đoan trang cao quý dáng vẻ. Cảnh Đức đế chuyển động trong lòng bàn tay chu hà bút, đột nhiên lấy ra gương đồng, trong gương phản chiếu ra một tấm long uy tràn đầy gương mặt, hai đầu lông mày tràn đầy tự tin tất nhiên, đây mới là đại cản thánh thiên tự uy nghi. Chương 324 vui lấy được vinh quang, phản chế thủ đoạn. Chương 324 vui lấy được vinh quang, phản chế thủ đoạn. Phượng Nghi cung. Doãn Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ghế gấm, đầu gối để đó thảm lông cừu, mấy cái cung tỳ cho nàng án miết bà bay. Nội thị xu thế đi vào điện, kéo dài ngữ điệu, nương nương, hai mẹ con tới. Doãn Hoàng hậu lạnh ngôn, tiên. Tại nội tâm của nàng chỗ sâu, hy vọng 5 ngày sau đó, hai vị Bạch Liên giáo giáo chủ quang minh chính đại lộ diện, đem cẩu tạm trùng rút gân luận ra, đầu lâu treo tại xích bích phía trên. Có thể nàng cũng biết, cẩu tạm trùng khẳng định sẽ hỏa tốc về kinh, khăng khăng chạy trốn, Bạch Liên giáo không còn biện pháp nào. Vậy liền gấp đón đỡ chuẩn bị tội danh, trên triều hội chủ tội danh, trước tiến bắt. Vương phu nhân cùng giả bảo ngọc nơm nớp lo sợ đứng ở ngoài điện, bịch quy xuống, trong miệng run giọng nói, khấu kiến hoàng hậu nương nương tiên tuế. Trong điện yên tĩnh ý mắng. Hồi lâu sau, Doãn Hoàng hậu hỏi, giả Vương thị, bản cung nhớ kỹ ngươi cũng là triều đình mệnh phụ, lần trước cung đình đại điện cùng Tân Xuân điện lễ, vì sao không vào cung triều kiến? Vương phu nhân ngơ ngơ ngắc ngác, tràn đầy sợ hãi, chỉ mình gương mặt như nói thật nói thần phụ mặt có sinh đau nhức, không nên tại đại điện lộ diện. Chỉ gặp nó gương mặt tràn đầy đỏ pháo, thật dày son phấn đều che đậy không được, nhiều lần lửa công tâm hận ý tàn phá gan ruột, dẫn đến bệnh tật không cản. Doãn Hoàng hậu lạnh giọng nói, đều nhập điện. Hai mẹ con vì biểu hiện kính sợ, đầu gối quỳ đi vào điện, cúi đầu không dám nhìn thẳng Phượng Nghi. Doãn Hoàng hậu mặt không biểu tình, nàng sớm đã âm thầm điều tra rõ ràng, toàn bộ Vinh Quốc phủ chỉ có hai mẹ con này cùng cậu tạm trùng gặp nạn giải thù hận. Nàng hơi thở nói, sau 5 ngày ban đêm chính là lương thần cấp nhật, thích hợp cử hành hôn lễ, các ngươi cũng coi như người nhà mẹ đẻ, đến lúc đó hỗ trợ hộ tống tân nương, nếu như lực có thua, các ngươi không phải có cái vương tử đằng sau. Vương phu nhân vội vàng dập đầu tạ ơn, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, đây là thần phụ vinh hạnh. Nàng biết là minh hôn, thua chiêng gõ trống đem ba cái tiện nhân đưa đến nhị hoàng tử hoàng lăng chôn sống, trên đường khẳng định sẽ có cẩm y địa vệ ngăn cản, đến lúc đó cần nhờ minh trưởng kinh doanh tinh nhuệ. Giả Bảo Ngọc phản ứng trì độn, lúc này mới nghe ra ý ở ngoài lời. 5 ngày chính là quân lệnh trạng kỳ hạn chót, hoàng hậu nghìn tuổi đã không thể chờ đợi, đêm đó liền muốn người sống chết tế, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Sai, giả Tham Xuân chính là khâm điểm minh tân nương. Doãn Hoàng hậu khẽ môi khẽ nhếch, khẽ cười nói, từ xưa vợ bằng phu quý, giả chính đều là hình bộ hữu thị lang y theo lễ chế, ngươi hẳn là tam phẩm cáo mệnh thân. Vương phu nhân trái tim còn đau, đầy ngập oán hỏa ngập trời, cất tiếng đau buồn nói giả ra nói, thà rằng không cần quan tam phẩm bị, cũng không cho phép thần phụ thăng chức tam phẩm cáo mệnh. Bọn hắn nói không tính. Doãn Hoàng hậu đống nhiên cất cao ngữ điệu, hướng vào phía trong tùy tùng máy mắt. Người sau đưa lên một phong quyển trục. Vương phu nhân cẩn thận từng ly từng tí triển khai, rõ ràng là tam phẩm cáo thư, nàng lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, không cho ở dập đầu tạ ơn, thân thể đều đang run rẩy. Doãn Hoàng hậu ý cười nhạt nhẽo nói đến mai cái, liền sẽ có lễ bộ quan viên tiến về Vinh Quốc phủ cho ngươi phong thưởng, tam phẩm mệnh phụ xưng hào bản thân liền thuộc về ngươi. Mặt khác đây là gọi giả Bảo Ngọc đúng không? Bản cung cho ngươi tại Ngũ Thành binh mã ti an bài một cái cựu phẩm quan chức, đến mai cái liền có thể tiền nhiệm. Vâng. Giả Bảo Ngọc đầu váng mắt hoa, hốc mắt lập tức đỏ bừng, cơ hồ liền muốn vui đến phát khóc. Đã trải qua một lần lại một lần đả kích, đã từng có lẽ chướng mắt cựu phẩm quan võ, nhưng bây giờ như nhặt được chí bảo, cũng có thể mở mày mở mặt. Nhưng mà kinh hỉ xa không chỉ nơi này. Doãn Hoàng hậu hứng hờ nói, giả Vương thị, qua không được mấy ngày, bản cung nghĩ cách chuẩn bị cho ngươi một cái nhị phẩm cám mệnh, còn có giả Bảo Ngọc cho ngươi thưởng công lao hái quả đào, chưa chừng có Ngũ Thành binh mã ti lục phẩm thực quyền quan chức. Vương phu nhân lệ nóng doanh trọng, thành kính cùng nhiệt dập đầu, nước nở nói, hoàng hậu nương nương nhưng có phân phó, mẹ con chúng ta hai máu chảy đầu rơi, không chối từ.
Tốt.
Doãn hoàng hậu điểm nhẹ cái cằm, cười nói, hôn lễ công việc nhất định phải làm thỏa đáng, các ngươi là người nhà mẹ đẻ, đến một đường hộ tống các nàng. Mặt khác xế chiều hôm đó, các ngươi đến tại hoàng thành nhất quan tài liệu chết căng dán, về phần chỗ dán nội dung, đến lúc đó bản cung sẽ âm thầm thông báo. Tóm lại, nhất định phải nhất quan tài liệu chết căng dán, làm cho cả triều đều biết, để trung tâm trọng thần tham gia, đây cũng là cậu tạm chủng kia tại miếu đường triển lộ phong mang chẳng diện. Hai cuộc sự tình làm thỏa đáng, bản cung tuyệt sẽ không nuốt lời. Giả Bảo Ngọc lập tức giật đầu, lời thề son sắt nói thảo dân.
Không, hạ thần nhất định sẽ không để cho hoàng hậu nương nương thất vọng. Hắn biết cơ hội một bước lên trời đến.
Cửu phẩm quan võ đã là vật trong bàn tay, mà lục phẩm thực quyền ngay tại cách đó không sang ngắc. Chỉ cần hiệu trung hoàng hậu nương nương, để hoàng hậu nương nương phát tiết lửa giận, về sau chính là phú quý vinh hoa. Doãn hoàng hậu quát tay, lui xuống trước đi, nhớ kỹ muốn giữ bí mật, phàm là tiết lộ nửa chữ, chính là ngỗ nghịch bản cung, đừng trách bản cung vô tình. Hai mẹ con lại ra sức dập đầu, phát ra từ đáy lòng sùng bái kính sợ, tiếp lấy quỳ gối ra điện. Đi ra phượng nghi cùng, rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, hai người lệ như suối trào, những cái kia sụp đổ tuyệt vọng thời gian rốt cục nấu đi ra. Doãn hoàng hậu nhìn chăm chú lên đại điện sàn nhà, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, hảo hảo đau. Cùng lúc đó, đông cung, lửa than cực nóng, thái thượng hoàng cùng trấn nam vương hai cha con ngồi tại bàn trà bên cạnh. Thái thượng hoàng thâm thẳm thở dài, vừa lúc giờ này khắc này, giả ái khanh nội tâm nên có bao nhiêu lo lắng bất lực. Trấn nam vương không có nói tiếp, chỉ có cùng đường mạt lộ mới có thể lựa chọn thủ đoạn cực đoan, giả chỉ huy sử là thật không có biện pháp, mới lựa chọn triệu tập cẩm y liễu vệ đào sâu ba thước. Thái thượng hoàng vứt bỏ trầm thấp cảm xúc, nghiêm mặt nói, thiên hạ chứng kiến quân lệnh trạng, cô cũng không thể làm cái gì, lại có năm ngày, giả hoàn liền dỡ xuống chức quyền. Nhớ kỹ, sau năm ngày triều hội, ngươi muốn chủ động đề nghị, để giả hoàn tiếp quản nam cương chiến sự, thay xã tắc khai cương thác thổ, cô sẽ thủ ý mấy cái trọng thần đồng thời gián luôn, vô luận như thế nào, cũng không thể để giả hoàn biến thành chỉ có tước vị không có quyền người. Giả hoàn đến treo ấn trưởng binh quyền, tuy nói xa xa không kịp cẩm y liễu vệ phong quang, nhưng ít ra mục thủ một phương có sức tự vệ. Trấn nam vương trọng trọng gật đầu, nhi thần rõ ràng. Mặc dù hắn cùng giả chỉ huy sứ chưa bao giờ nói chuyện với nhau hơn phân nửa câu nói, nhưng giả chỉ huy sứ dám cùng hoàng đế công nhiên khiêu chiến, trực tiếp gây mất hoàng đế hai thành tương ngân, có thể thấy được giả chỉ huy sứ nếu có thể sinh động tại miếu đường, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn. Trấn nam vương lo lắng nói phụ hoàng, liền sợ kỳ hạn thoáng qua một cái, hai vị bạch liên giáo thành viên tổ chức đột nhiên xuất kích, chém giết giả chỉ huy sứ. Thái thượng hoàng trực tiếp bác bỏ, cô tin tưởng giả hoàn, điểm ấy năng lực ứng biến đều không có, hắn đi không đến hôm nay, hắn nhất định có thể bình yên trở về kinh. Trấn nam vương nghe vậy thở dài một hơi. Cũng xác thực, mặc dù có trong truyền thuyết đắm chìm mấy chục năm võ tôn, tùy tiện liền có thể nghiền chết giả chỉ huy sứ, nhưng giả chỉ huy sứ khẳng định sắp xếp xong xuôi đường lui, có thể che đậy lão bạch liên giáo giáo chủ. Thái thượng hoàng thần tình nghiêm túc, trung điệp cường điệu, cái khác đã thành kết cục đã định, không cần nghĩ nhiều nữa, mấu chốt nhất chính là sau 5 ngày triều hội, cô sẽ dốc hết toàn lực. Trấn nam vương cung kính lĩnh mệnh, mấy ngày nay mưu đồ liền vì đại triều hội, không tiếc hết thể phản chế kim loan điện đế vương. Chương 325 sông ngâm dụ, mắt đối mắt. Chương 325 sông ngâm dụ, mắt đối mắt. Giang Nam, gần 30. Không 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 cẩm y liễu vệ tìm kiếm các nơi tiếp tục 2 ngày, khắp nơi huyên náo xôn xao, các cấp nha môn tiếng oán than dậy đất, tam giáo cựu lưu thần hồn nát thần tính, dân gian khó tránh khỏi tiếng mắng không ngừng. Buổi trưa, Khang An phòng trên giáo trường, 800 cẩm y liễu vệ lặng lặng đứng sừng sững. Bọn hắn lẫn nhau quen thuộc, đều là quá mệnh giao tình, từng theo theo giả đại nhân sừng sững hồ lô khẩu quan hải, một trận chiến lược sắn hỏa trời, lưu danh sử xanh. Nương theo lấy màu vàng phi ngư phục chậm rãi đến, đám người đang muốn chăm miệng một lời cung nên. Giả Hoàn đột nhiên quát tay. Giáo trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mỗi một tờ khuôn mặt kiên nghị đều lóe ra vẻ lo lắng, chỉ còn 4 ngày. Lấy tới. Giả Hoàn ra lệnh một tiếng. Thủy thượng phiêu thiết trưởng bàn đầu ngư tiểu quỷ nâng đến 4 cái hộp, bên trong đều là tự tay hội họa dư đồ. Mấy ngày nay, lão đại hàng đêm không ngủ, giữa bàn miêu tả dư đồ. Giả Hoàn đi hướng cái thứ nhất cẩm y liễu vệ, đem dư đồ đưa cho hắn. Tự mình phân phát, kéo dài chừng nửa canh giờ. Thẳng đến tất cả mọi người cầm tới một tấm dư đồ. Mỗi tấm dư đồ cũng không giống nhau. Giả Hoàn trở lại đài cao, tốt tiếng nói, mỗi người mang 3 vị kỳ lân phòng cẩm y liễu vệ đồng hành, dịch dung đổi mặt. Ý theo dư đồ phương hướng đi đường. Nhớ kỹ, vô luận xảy ra tình huống gì, đi đường, tiếp tục đi đường, thẳng đến dừng lại hồi lâu, Giả Hoàn nhìn về phía thủy thượng phiêu. Người sau giơ lên cao cao 2 cái bình quán, bên trong là cùng loại với hồ điệp cổ trùng, bay tại bầu trời đêm, lấm ta lấm tấm quang mang không gì sánh được sáng chói, cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Giả Hoàn trung điệp cường điệu nói, thẳng đến nhìn thấy cổ trùng quang mang, hỏa tốc chạy đến, không được trì hoãn. 800 phi ngư phục biểu lộ kiên định, đều nhịp nói cần tuân đại nhân mệnh lệnh. Thanh âm hùng hậu hữu lực, lộ ra trước nay chưa có lòng tin. Giả Hoàn hài lòng gật đầu, cuối cùng dặn dò một câu, không nhìn thấy cổ trùng quang mang, không được tùy tiện động, một khi mắt thấy, chạy gấp mà tới. Nói xong gọi tới họa bỉ sư cùng 2 cái đệ tử. 3 người cầm trong tay đặc chế hào bút, còn có 7, 8 loại thuốc nhuộm, cùng một hộp mỏng như cánh ve ra mặt. Trải qua 2 canh giờ, 3 người tinh bị lực tẫn, mệt mỏi sủi lơ trên mặt đất. 800 phi ngư phục, mỗi người bả vai xương ngực đều là bạch liên giáo hình xăm, những này tự nhiên có thể thanh tẩy, nhưng ngoại quan bên trên nhìn không ra tí vết, lấy tay xoa nắn, ngón tay cũng sẽ không lưu lại những vấn. Giả Hoàn đi tới đi lui, quét mắt mỗi một cái huynh đệ. Cuối cùng thần sắc lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, các hành các lộ, lập tức xuất phát, đêm khuya lại thay đổi trang phục dịch dung.
800 phi ngư phục cung kính ô quyền, trật tự rành mạch rời đi. Hôm sau bình minh, trời còn chưa sáng. Giả Hoàn đi vào nhà thự. Thủy thượng phiêu thiết trưởng bàn đầu ngư bọn người bước nhanh chạy đến. Giả Hoàn bình tĩnh nói, các loại trời tối, vừa vặn chạy đến âm dục Hà Đại Hạp Cốc, ta cái này xuất phát. Các người y theo nguyên kế hoạch làm việc. Nói đi đem một đống công hàm đưa cho đám người, ngón tay giữa sai lệnh bài giao cho thủy thượng phiêu đảm bảo. Một đám tâm phúc lo lắng, Tê Thanh nói, xin mời đại nhân cẩn thận một chút. Giả Hoàn gật đầu, đeo lên mũ rộng đành, dậm chân rời đi. Giờ rộng mạn, thiên tứ hồ bên trên sóng nước lấp loáng, mấy trăm con thuyền nhao nhao giải lưới, liền chuẩn bị sáng sớm ngày mai đã vớt tôm cá. Trong đó một cái treo lơ lửng màu sắc rực rỡ đèn lồng thuyền nhỏ huy động mái chèo gỗ, hướng phía thiên tứ hồ chỗ sâu mà đi. Cập bờ, người chèo thuyền dẫn theo hòm gỗ đi vào núi lớn trong rừng rậm. Nơi này bụi gai mọc thành cụm, tuyết động chưa hóa, dã thu tiếng gào thét liên tiếp, một mình đi chừng một nửa canh giờ, dưới chân bùn đất hiện lên sâm màu đen, phụ cận đầm nước càng là tối tăm như mực. Người chèo thuyền nóng nhìn từng toa ngọn núi, đã cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, loại kia băng lãnh là thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, cả người cảm xúc đều nôn nóng không gì sánh được. Hắn tranh thủ thời gian phát xạ mũi tên, chờ đợi nửa canh giờ, mặt mũi nhăn nheo thân ảnh mặc hắc bào nhận lấy hòm gỗ. Người áo đen từng bước bước vào thần bí trong rừng tuyết. Đi ba dặm đường, bốn bề âm phong đại tác, thổi đến ống tay áo bay phất phới, đi vào hắc vụ quân âm dục Hà Đại Hạp Cốc, âm hàn sương mù bốc hơi, yên lặng như tờ đến phảng phất địa ngục bình thường. Thỉnh giáo chủ dùng nữa. Người áo đen làm thánh giáo sĩ một trong, một mực cung kính quỳ rạp xuống đất, mặc dù hắn cũng tu luyện âm hàn công pháp, có thể như cũng không dám bước vào hẻm núi, loại kia cực âm chi khí sẽ ăn mòn thể phách của hắn khiếu huyệt. Thánh giáo sĩ cùng đại giáo sĩ mới là Bạch Liên giáo thượng tầng, mới là giáo chủ tâm phúc đại tướng, cái gọi là phó giáo chủ kim cương hộ pháp quyền lực cơ cấu đều là triều đình không rõ ràng cho lắm buồn cười kiến giải. Giây lát, một thân bách điều đồ án màu đỏ tươi thân ảnh từ trong đêm tối đi ra, khí thế của nó uy không thể xâm. Giang Vô Tật âm thanh lạnh lùng nói, là tôi mới. Người áo đen thành kính nói hôm nay ngắt lấy. Giang Vô Tật gật đầu, mở ra hòm gỗ, bên trong rõ ràng là 5 viên đấm máu tạc khí. Hắn từng cái nuốt, lộ ra hưởng thụ thần sắc, cuối cùng lau khỏe miệng vết máu, cười tủm tỉm nói, 3 ngày sau giữa trưa, tất cả đường nét cấp tốc vây quanh cẩm y địa vệ, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Nói xong quay người trở lại hẻm núi. Các loại xuất sinh kia bị tước đoạt quyền lực, thanh danh bại tận đằng sau, liền nên tiên đạo bạc quả. Xuất sinh không chỗ có thể trốn, cả tòa Giang Nam mạng lưới tình báo đều nắm trong tay. Hắn Giang Vô Tật chính là Giang Nam đêm tối thần minh. Đi vào chất gỗ hẹp lâu tụ âm trong đại trận, hàn ý thắng qua vạn trượng hầm băng. Giang Vô Tật ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Mà hẹp ngoài lầu, mấy trăm cây xích sắt buộc chặt lấy từng cái thon gầy như thây khô thân ảnh, thất khiếu phong bế, toàn thân gân cốt có thể thấy được, không có nửa điểm ý thức, chỉ là dùng hai tay nắm nâng bạch liên hoa. Trong đó hai vị mặt mũi tràn đầy khe rãnh người, chính là Nam Cương bên ngoài Hồng Trần vợ chồng, thiên hạ bảng top 15 cự phách, giờ phút này thê thảm không gì sánh được. Tại Giang Vô Tật xem ra, nhất định là đôi này lão già hướng cẩm y để vệ tiết lộ đại lý Đoàn gia diệt vong sự tình, tiếp theo tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Bắc Mãng gia tộc Hoàng Kim chấp mất thị, để huynh trưởng tội ác bại lộ. Hai cái lao giả tội không thể tha. Từng cây xiềng xích cột từng bị Giang Nam Yên Vũ lâu quản sự, đám người này hướng tiểu xuất sinh hiệu trùng, nhất định phải luyện thành cây khô. Đồng nhiên, Giang Vô Tật mở mắt ra. Tại cực cấm chi địa, hắn có thể bén nhạy nghe được rất nhỏ tạc âm. Hắn từ mái nhà nhảy lên mà ra, bay lượn ra hẻm núi, một chút liền nhìn thấy thánh giáo sĩ thi thể. Vừa mới chính là ngã xuống đất phát ra thanh âm. Lại hướng phía trước nhìn, đầu đội mũ rộng vành người thần bí lặng lặng sững sững. Giang Vô Tật mặt không biểu tình. Người thần bí rút đi rộng lớn ngoại bào, lộ ra chói lóa mắt màu vàng phi ngư phục, còn có bên hông trôi kia tú xuân đao. Giang Vô Tật con ngươi đột nhiên co lại, cơ hồ là trong nháy mắt mặt mày méo mó, trong mắt hận ý ngập trời, thân này quyền thế thuộc về huynh trưởng. Hắn làm sao lại tới đây? Xuất sinh này làm sao dám lại tới đây? Khi người thần bí lấy xuống mũ rộng đành, hai người lẫn nhau đối mặt. Giang Vô Tật hốc mắt màu đỏ tươi, trong khoảnh khắc buộc phát hận ý lôi cuốn phương viên âm hàn, toàn bộ thân hình cuồng phong gào thét. Mà Giả Hoàn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhìn chăm chú lên khuôn mặt này hồi lâu, đột ngột giật giật khóe miệng, nhẹ nhàng cười nói, vừa thấy được ngươi gương mặt này, liền hoài niệm Giang Vô Biên có quắc tại chiếu ngục dáng vẻ, vậy thì thật là chật vật bất ức. Chương 326 bằng gì mà sửa? Một trào chân áp. Chương 326 bằng gì mà sửa? Một trào chân áp. Đêm khuya gió chẳng ngừng, hàn thụ gào chưa đừng. Âm dục Hà Đại Hạp Cốc, quen thuộc hai người lại lần nữa cách 10 bước nhìn nhau. Không giống với Giang Vô Biên có thể khắc chế cảm xúc, mà Giang Vô Tật nghe được câu này gương mặt kịch liệt bặm mẻo, trong mắt che kín âm lệ chi khí, tóc đen đầy đầu hắc hắc dựng thẳng lên, cuồng loạn nói xuất sinh, làm sao dám nhục huynh chúng ta. Thanh âm cuồng bạo điên, chấn vỡ hắc vụ. Giả Hoàn ý cười chưa giảm, không nhanh không chậm nói, tại lao ngục lúc Giang Vô Biên đều bài tiết không kiểm chế áo tù đều là vật dơ bẩn, chật vật như một đầu lá quyển, dù chưa chó vẫy đuôi mừng chủ, lại ngân ngân sủa y ngòi dùng cái này che giấu hắn không chịu nổi hạ trạng. Giang Vô Tật Việt Thái Dương bạo lùi, Thái Dương hai sợi tóc trắng khẽ run, cảm xúc liền muốn sụp đổ. Có thể cơ hồ là trong nháy mắt lại tùy ý cười to, tiếng cười lộ ra mãnh liệt trâm trọng, họ Giả dã tâm tiểu nhi, ngươi tại một lòng muốn chết. Chỉ còn không đến ba ngày, ngươi muốn bởi vì công đền nợ nước. Thân là chỉ huy sứ là xã tắc tận trung mà chết, mặc dù khi còn sống vô năng thất trách, có thể chết cũng đã chết rồi. Hậu thế bêu danh có thể thiếu một hơn phân nửa. Giang Vô Tật nhìn xem màu vàng phi ngư phục, cười đến nước mắt đều đi ra, thậm chí không biết là bi thương hay là khoái ý, hắn thâm trầm nói, si tâm vọng tưởng, bản tọa sẽ không giết ngươi, bản tọa đợi đến triều đình chiếu thư ban bố thiên hạ, tự sẽ đứng ở trước mặt ngươi. Bản tọa muốn ngươi thanh danh bại tận, muốn ngươi ngã xuống cẩm ý chi đỉnh, sẽ gọi ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi cả nhà luyện thành thây khô, huynh trưởng trải qua hết thảy, ngươi muốn gấp trăm lần hoàn lại. Hắn không quan tâm tiểu xuất sinh này là thế nào tìm tới tiềm tu chi địa, hắn muốn là cực hạn nhất báo thủ. Giả Hoàn luôn luôn một từ, chỉ là ngẩng đầu nhìn Hắc Vũ. Bởi vì chính mình kim cương thể phách chi thân bước vào tụ âm chi địa, Hắc Vũ bước hơi tán loạn, chắc hẳn ngoài 10 dặm thất long núi khẳng định có phát giác, lão Bạch Liên giáo giáo chủ tuyệt đối sẽ đến đây bảo hộ ái đồ. An tâm chờ đợi, một mẹ hốt gọn. Phương viên trăm dặm Bạch Liên giáo giáo đồ, đừng mơ có ai sống. Gặp hắn không núp ních, Giang Vô Tật ngữ điệu ung tùm, huynh trưởng bàn đọc lao hình, say mê tại quyền lực, chậm trễ tu hành, bị ngươi đầu này ẩn nút xuất sinh cho cắn chết, ngươi chớ cho rằng ngươi có thể cắn đụng đến ta. Hơi bỗng nhiên, hắn lộ ra ý cười tàn nhẫn, không chút nào giấu giếm nói đưa ngươi cả nhà luyện thành thây khô sau, ngươi những cái kia tâm phúc thủ hạ đều muốn rút gần luận ra. Ngươi vừa chết, cầu hoàng đế liền sẽ để tổ điện chấn thủ dốc toàn bộ lực lượng. Bản tọa đã cùng Bắc Mãng thỏa đàm điều kiện, cả giáo tiến về Bắc Mãng, về sau xâm lược Trung Nguyên sinh linh đồ thán, Trung Nguyên thương sinh gặp khổ sở, đều là bởi vì ngươi kẻ cầm đầu này mà lên. Bản tọa muốn ngươi tại Âm Tào địa phủ, chạy không khỏi hậu thế thoá mạng. Ha 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 ha! Giang Vô Tật điên cuồng cười to, ẩn nấp tại trong hắc vụ, một lát trở lại hẻm núi lầu gỗ, thậm chí không muốn lại nhiều nhìn một chút. Vẹn vẹn giết chết con xuất sinh này, hắn cùng sư tôn đã sớm chui vào thần kinh thành, xuất sinh này mộ phần đều dài hơn cỏ. Có thể dạng này không đủ để cho hạ giận, muốn liền để cho xuất sinh lưng beo vô cùng nhục nhã, thân cùng tên câu diện. Giả Hoan lặng lặng đứng sừng sững, tóc đen đầy đầu theo gió loạn vũ. Dài giang giặc tĩnh mịch, một vị lao nhân áo bào trắng xuất hiện tại trên nhánh cây. Mênh mang tuổi già, dần dần già đi. Khuôn mặt cái cổ nghiêng nghiêng ngả ngả, mặt mũi tràn đầy lão nhân lồm đốm, toàn bộ đồng tử đều là màu xám trắng, phảng phất nhìn hết thế gian tang thương. Hắn liền lạnh lùng như vậy quan sát lấy màu vàng phi ngư phục. Người này đã chết, 3 ngày sau lại chôn mà thôi. Hai người đồng dạng một chữ không nói. Tới gần giờ tí, bốn bề bước chân gấp rút, từng đạo thanh quan thân ảnh mặc hắc bào từ tu hành thánh địa Cửu Long Sơn mà đến, chừng 59 vị, liền đứng tại ngoài 20 trượng. Bọn hắn mới là Bạch Liên giáo thượng tầng. Trong đó 7-80 tuổi thánh giáo sĩ đều là lao giáo chủ thành viên tổ chức, tu vi thấp nhất đều là chỉ huyền cảnh cửu trọng, có 2 vị tử khí mở miệng chỉ huyền cảnh đỉnh phong. Mà 40-50 tuổi đều là giang giáo chủ thành viên tổ chức. Bọn hắn có thể là giang hồ thế lực cao cấp phản đồ, có thể là đến từ cao lệ uy quốc Việt quốc các loại lân cận nước ngoài cung phụng, không gì sánh được thành kính phục tùng thánh khiết Bạch Liên. Yên lặng như tờ, một đạo tức giận thanh âm từ hẻm núi vang lên, sư tôn, thả hắn rời đi. Cứ việc trốn, đây là cỡ nào khí khái. Giả chỉ huy sứ, ngày kia gặp lại, xin mời. Lão Bạch sen dậy một chút chủ ngữ khí khàn giọng, như nuốt vết gì loang lổ đổ sắt. 59 vị thanh quan áo bào đen trên mặt ý cười, chuyện đương nhiên tránh ra một con đường. Cái gọi là quyền hành chi đỉnh cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ, trong mắt bọn hắn biến thành trò cười. Chỉ cần lao giáo chủ động động ngón tay, vị này tuổi trẻ quyền thế người liền chém thành muôn mảnh. Lao giáo chủ chỉ e ngại tổ điện một tấc vương quái vật, 8 người kia ôm tận thế gian nguyên khí, tại nguyên khí thiếu thốn thời đại, kẻ kế tục không người nào có thể địch nổi. Đại can thế nhân nếu biết, Kim Loan điện vị kia tuyệt đối sẽ không để tổ điện trấn thủ lặng lẽ xuống giang nam. Tới đông đủ liền tốt. Giả Hoan nhỉ non tự nói, lập tức bước ra một bước, nhảy xuống hẻm núi. Bốn bể thờ ơ xem ra khăng khăng muốn chết. Trong một lâu truyền đến băng lãnh đến cực điểm thanh âm, đánh không chết người, đánh cho tàn phế ngươi cũng đủ rồi. Ngươi nhất định phải tại ngày kia buổi sáng nhắm mắt chết. Giang Vô Tật tử khí lở lở, bộ bộ sinh liên, một khuôn mặt hận ý ngập trời. Lao giáo chủ nhắm mắt dưỡng thần, không có ý xuất thủ. Hắn biết rõ, có thể đường đường chính chính chiến thắng Nguyên Nhi, tên tiểu xuất sinh này một thân công lực vô cùng kinh khủng. Ở tại chỗ chấm phương, thật mà chỉ có 6 thành phần thắng, hắn nhất định phải tại sau lưng phù hộ, để phòng vạn nhất. Nhưng cực âm chi địa như cá gặp nước, thật mà có thể bộc phát ra mấy lần công lực, nhẹ nhõm liền có thể đánh cho tàn phế tiểu xuất sinh này. Trên không của hẻm núi, đột nhiên hiện 2 vầng trăng sáng. Trong sáng trăng sáng treo cao chân trời, quan sát tứ hải bát hoang. Mà đổi thành một vầng minh nguyệt đúng là do nội khí ngưng tụ mà thành, tuyết trắng không tí vết, chậm rãi bốc lên, khí tức âm hàn như vạn năm hầm băng, phụ cận mấy chỗ hắc đảm bao phủ khí âm hàn, trong nháy mắt kết làm hắc thạch. Loại kia liên tục không ngừng ăn mòn cảm giác, làm cho nơi xa 59 vị thanh quan áo bào đen đều không rét mà run. Mà khí vụ minh nguyệt bên trên, một cái như chết đi nhiều năm tái nhật hư trưởng chậm rãi ngưng tụ, mang theo bóp nát huyết đục linh hồn uy áp, phương viên đất đen tận thành một mịn, cỏ cây toàn bộ nghiền nát, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Giang Vô Tật hai mắt màu đỏ tươi, chữ lộ ra thâm cửu, cậu tập trùng, lúc trước làm sao lăng nhục huynh trưởng, hôm nay gấp 10 lần hoàn trả. Giả Hoan dồn khí đan điền, năm ngón tay từ từ nắm chặt. Giang Vô Tật khí tức sát thực xa xa mạnh hơn Giang Vô Uyên. Hai người tư chất căn cốt một dạng, tu luyện võ học bù đắp nhau, nhưng Giang Vô Uyên dù sao cũng là mệnh quan triều đình, một bộ phận thời gian đang làm việc công. Mà Giang Vô Tật một lòng tu luyện, thậm chí chỉ kém một bước nhỏ liền có thể đến truyền thuyết cảnh. Khí vụ minh nguyệt gần trong gang tấc, Giả Hoàn lạnh ngôn, điểm ấy công lực, bằng gì mà sủa? Cùng một khuôn mặt đánh 2 lần, thật là chán ghét. Tiếng nói rơi thôi, hai hơi ở giữa liền thúc đẩy sơn hải kinh dị thú thiên tử khí rất nhanh hội tụ ra một đầu bên mông sợ hãi dị thú hư ảnh. Giang Vô Tật con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm dị thú hư ảnh. Mà 59 vị người áo đen tâm thần đều chấn, khó có thể tin nhìn chăm chú hư ảnh. Một người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thê thanh nói, cùng kỳ. Còn lại thánh giáo sĩ hai mặt nhìn nhau. Hoa Hạ có thần thoại truyền thuyết, Sơn Hải kinh bên trong ghi lại các loại dị thú. Mà trước mắt hư ảnh, nó trắng như trâu, hình như hổ, sinh ra hoa văn 2 cánh, móng vuốt cùng loại liềm đao một dạng sắc bén, hai mắt sáng ngời có thần. Phàm là nhìn qua cổ tịch, đều biết đây là cùng kỳ. Một cái võ phu sao có thể ngưng tụ ra thần thoại dị thú? Đột nhiên, tử khí cùng kỳ hướng phía Minh Nguyệt vung ra cự trảo. rượt đuổi yêu tà, bưu trấn âm hàn. Một chảo mang theo khí thôn bạn giảm chi huy, thình lình bẻ vụn khí vụ minh nguyệt, nương theo lấy màu vàng phi ngư phục thân ảnh cấp đến, Giang Vô Tật thất khiếu chảy máu. Một trường phá vỡ âm hàn, trong khoảnh khắc bao trùm tại Giang Vô Tật lồng ngực. Trên nhánh cây lão bạch sen dậy một chút chủ thần sắc đột biến, đặc không mà đến. Nhưng Giang Vô Tật thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, hai mắt hai thai tận báo tô máu tươi, đan điền ầm vang nổ tung, kinh mạch khiếu huyệt toàn bộ phong bế, cứ như vậy một mực quỳ. Giả Hoàn không hề động một chút nào, đột nhiên cười, phát rồ làm ác dấu vết, bốn chỗ kêu gào khiêu khích, làm sao, một trưởng liền chịu không được. Ngươi cho Giang Vô Huyền báo thủ. Nói cho ta biết, ngươi lấy cái gì báo thủ? Hai người, cùng một khuôn mặt, làm theo quỷ gối trước mặt ta. Giang Vô Tật toàn thân xé rách, không có khả năng lại cử động, có thể lớn lao khuất nhục làm cho hắn sắp ngạt thở. Chương 327 kia chi kim ngọc, chỉ cái này chi uy. Chương 327 kia chi kim ngọc, chỉ cái này chi uy. Âm dục hà đại hạp cốc bên trong, Giang Vô Tật toàn thân máu tươi, ưỡn thẳng quỳ xuống đất. Nơi xa 59 vị thanh quan áo bào đen một mặt kinh dị, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Chỉ là một trưởng, con xuất sinh này làm sao lại mạnh như vậy? Tại Mang Sơn lúc, rõ ràng khó khăn lắm chiến thắng Giang Vô Huyền, có thể chỉ qua 2 tháng, công lực tăng vọt mấy lần. Lão Bạch Liên giáo giáo chủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đồ đệ bên người. Giang Vô Tật hai mắt không ngừng chảy xuống huyết lệ, đây là trước nay chưa có khuất đủ, mỗi chữ mỗi câu xuyên thủng hắn suốt đời kiêu ngạo. Lão giáo chủ đồng tử sám trắng, kết lực ngăn chặn vẻ kinh hãi, tiếng nói trầm giọng nói, giả võ tôn à, lật khắp sách sử, cũng tìm không thấy như ngươi như vậy sẽ người ẩn tàng. Giang Vô Tật tầm vang đại chấn, sống hơn 60 năm, chưa từng như giờ phút này giống như kinh dị. Mà 59 vị người áo đen càng lạ như gặp phải sét đánh, trong đầu nhấc lên chồng chất sóng lớn. Võ tôn, lão giáo chủ nói 20 tuổi truyền thuyết cảnh võ tôn. Tại Mang Sơn thời điểm hay là chỉ huyền cảnh đỉnh phong, 2 tháng sau chính là võ tôn. Thiên hạ người nào tin tưởng? Lão giáo chủ phán đoán sai. A, võ tôn. Lão nhân ngắn ngủi cười khẽ, tiếng cười lộ ra vô cùng vô tận phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Chính mình 75 tuổi mới khám phá cảnh này. 20 tuổi dựa vào cái gì sánh vai mà đi? Nhất định là võ tôn. Mặc kệ tử khí nồng đậm đến loại trình độ nào, tại tụ âm cực đấy, đều không phải là tật nhi đối thủ. Chỉ có siêu thoát võ tôn mới có uy lực như thế. Giả Hoàn sắc mặt như thường, màu vàng ống tay áo bay phất phới. Tóc đen đầy đầu nhiễm lên màu vàng, khuôn mặt cái cổ toàn bộ hiện lên kim ngọc sắc, kim ngọc chân nguyên phô thiên cái địa, cả người kim quang rạng rỡ, thần uy cái thế. Giang Vô Tật hay là quỷ như vậy, có thể đầy ngập cảm xúc đã nổ tung, không nói lời nào có thể miêu tả thù hận cùng phẫn nộ. 59 vị người áo đen thân thể run rẩy, ánh mắt không gì sánh được sợ hãi, nhìn thấy đời này kinh thế nhất hãi tục chẳng cảnh. Kim ngọc cả sảnh đường, chói lóa mắt. 20 tuổi truyền thuyết võ tôn. Đây là phá vỡ võ đạo sử trung cực quái vật. Lão Bạch Liên giáo giáo chủ muốn rách cả mí mắt, khí thế liên tục tăng lên, giàn mua thân thể hiện lên sáng long lanh kim ngọc, mái tóc hoa dâm cũng thành màu vàng, khàn khàn tiếng nói lơ lửng không cố định, để bên nhi thân bại danh liệt, tại trên sử sách nổi tiếng xấu, tối nay lại hủy tật nhi đan điền. Ngươi, tất chết. 3 chữ đâm thủng bầu trời, truyền khắp phương viên năm dặm. Lão giáo chủ chân nguyên hùng hậu, khí tức cái thế hoàn toàn vượt trên màu vàng phi ngư phục. Kế hoạch thất bại, tuyệt đối không thể để cho cái thằng này rời đi, nếu không ngay cả hắn đều không có nắm chắc lại bắt. Cái kia cái thằng này nhất định bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, chết đang chỉ huy làm đảm nhiệm bên trên, vậy liền luyện thành cây khô, để nó tự trạng thê thảm. 59 vị thanh quan áo bào đen hình như có ăn ý, đồng thời từ trong tay áo thả ra linh lung bổ câu sâu độc, bổ câu sâu độc hai cánh hiện lên hình hoa sen, cấp tốc bay lên bầu trời đêm, hướng phương viên 200 dặm đại giáo sĩ truyền lại cao nhất chỉ lệnh. Tất cả Bạch Liên giáo giáo đồ đều muốn chạy đến, chém dụng con xuất sinh này đằng sau, lập tức lao tới Giang Nam các nơi, giết hết triều đình cẩm y hiệp vệ. Bọn hắn đồng thời nhìn chăm chú lên âm dụ hẻm núi. Cứ việc lao giáo chủ trung quanh kim ngọc mang theo hoàng hôn, mà con xuất sinh này triều khí phồn thịnh, lại có cao quý màu vàng phi ngư phục, phản phất là bẩm sinh truyền thuyết võ tôn, kim quang rạng rỡ đến không ai bị nổi. Nếu như người trong thiên hạ có thể thấy cảnh này, đều sẽ xuất phát từ nội tâm tán thưởng đây chính là chính mình trong giấc mộng kim ngọc võ tôn. Nhưng là, luận chân nguyên hùng hậu trình độ, con xuất sinh này kém xa tít tắp lao giáo chủ. Đây cũng là thực lực sai biệt. Một cái là vừa mới thăng cấp, mà lao giáo chủ đắm chìm 30 năm. Lão nhân khoảnh khắc mà tới, đến võ tôn cảnh giới, căn bản không cần tụ lực, càng không cần ngưng tụ hư ảnh gia trì. Chỉ dùng ý niệm khống chế thân thể là đủ. Kim ngọc cánh tay phải hơi cong, rõ ràng là thường thường không có gì lạ một trường, lại giống như là vô hình lồng giam cầm tù màu vàng phi ngư phục, một tấc vông núi kêu biệt gầm, giả Hoàn ánh mắt mơ hồ không thể gặp. Mà tại ngoại giới xem ra, toàn bộ hẻm núi đều bị chân nguyên cho đè ép chấn động, âm hàn xương mù không lửa mà đốt cháy đứng lên, hai bên vách đá rung ra từng cái miệng giếng lớn lỗ thủng. Đây là kinh khủng bực nào lực hủy diệt. 59 vị người áo đen ánh mắt sáng rực, tâm thần phấn chấn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lão giáo chủ chính thức xuất thủ, thường xuyên huyễn tưởng võ tôn chi uy, dễ thân thai mắt thấy hay là xa xa đánh giá thấp. Bởi vì thế công quá nhanh, giả Hoàn kiệt lực thay đổi chân nguyên, kim ngọc như tường thành giống như vắt ngang phía trước, bên trong vô số nội khí hoa đào bảo vệ bộ vị yếu hại, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đồng thời thúc đẩy kim cương bất hoại thể phách. Ầm ầm, không nhìn hết thể một trường rơi xuống. Bóng đêm cái này tiếng nổ, hoàn toàn không thua gì núi lở. Kim ngọc phá toái hóa thành vô hình, nội khí hoa đào ép thành một mịn. Giả Hoàn liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, thể phách cũng không bị hao tổn, nhưng tạng phủ chấn động, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Lão giáo chủ lạnh nhạt nhìn chăm chú, lôi đỉnh chân quát: "Kia chi kim ngọc, chỉ lần này chi uy." Giả Hoàn im lặng cười, mu bàn tay lau đi bên miệng vết máu. Thiên địa nguyên khí thiếu thốn, đắm chìm mấy chục năm võ tôn công lực phi phạm, chỉ dựa vào phòng ngự hoàn toàn ngăn không được, vậy liền về lấy một quyền. Trong chốc lát, trên không của hẻm núi rơi xuống giọt mưa lớn như hạt đậu, vô cớ mưa rơi, phương viên 10 trượng kim ngọc hóa thành màn mưa, mưa càng rơi xuống càng lớn. Lao giáo chủ mở ra lòng bàn tay tiếp nhận giọt mưa, hắn không dám tiếp tục khinh thị, giàn mua thân thể đằng giữa không trung, hoàng hôn kim ngọc càng ngày càng lóa mắt, cả người đánh phía màu vàng phi ngư phục. Hắn nam hiểu sâu võ tôn quy tắc, phòng ngự sẽ chỉ bị hao tổn, chỉ có một trường tiếp một trường chấn diệt cái thằng này. Cách giả hoàng chỉ có 10 bước khoảng cách, mưa to tầm tã đột nhiên biến mất, to như hạt đậu hạt mưa toàn bộ rơi vào giả hoàng hữu quyền. Giờ khắc này bốn bề đổi biến, rõ ràng không có vật gì, coi như ngay cả xa xa người áo đen tựa hồ cũng trông thấy sơn nhạc lầu các mây mù, uy áp như vậy trực kích linh hồn. Trong đầu dị cảnh vỡ tan, huy hoàng thanh âm phun vang, có một nắm đấm tràn đầy ánh mắt, mang theo chấn áp thế gian vĩ nạn khí phách, loại nào võ học tuyệt đối không thể. Mấy tên thánh giáo sĩ lông tơ dựng thẳng, chăm chú nhắm mắt, không còn dám nhìn. Tại mang sơn lúc, mấy người bọn hắn xuất hiện từ một nơi bí mật gần đó, đã từng mắt thấy họ giả cái thế võ học, hoàn toàn áp đảo thế gian võ học phía trên, nhưng chỉ là bao trùm, mà bất thình lình trong mưa một quyền, có thể làm cho người chứng kiến sợ vỡ mật, khó mà khống chế sinh ra quỷ sát suy nghĩ. Phản phất thiên khung quan sát đại địa, lão bạch liên giáo giáo chủ dùng mình, kim ngọc trưởng cánh tay thình lình liên tiếp, hai phe chân nguyên lẫn nhau ép lẫn nhau đóng. Và anh, va chạm thanh âm là từ giữa thiên địa bạo phát đi ra. Phục Hy Vũ Mạc Thánh Quyền chi uy, triệt để thôn vệ hoàng hôn kim ngọc, đem lão nhân cánh tay từ xương vai ngạnh sinh sinh tròn đện xuống đến. Lão bạch liên giáo giáo chủ vai phải máu me đầm địa, cả người bay ngược nện ở trên vách đá dựng đứng. Phanh, một đầu đâm máu cánh tay để qua giữa không trung, lại nặng nặng rơi xuống, năng ngón tay có rúm hai lần. Giả Hoàn sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi hướng về phía trước hai bước, một cước giẫm nơi cánh tay, tú xuân đao ra khỏi vỏ, cánh tay cắt thành 100 khối. Hắn ánh mắt hờ hững, âm thanh lạnh lùng nói, kia chi kim ngọc, chỉ lần này chi uy. Lão bạch liên giáo giáo chủ run run rẩy rẩy đứng dậy, vô ý thức sờ về phía cánh tay phải, có thể trống rỗng. Chương 328 10 vạn tín đồ, gà đất chó sành. Chương 328 10 vạn tín đồ, gà đất chó sành. Năm đó, đại càn tổ điện lưu truyền ra một câu chí lý, kim ngọc cả sành đường, kéo dài tuổi thọ chi cơ, lấy được chân nguyên, hướng nấu mộ luyện, không thể phá vỡ. Bước vào võ tôn cảnh, kéo dài tuổi thọ 30 năm. Thân thể hóa kim ngọc, vĩnh viễn không bao giờ có thể dung chuyển. Nhưng mà, âm trầm tĩnh mịch trong hẻm núi, một tay đoạn, trên trăm khối huyết nhục tán loạn. Lão nhân ánh mắt vô hồn mà nhìn chằm chằm vào chính mình đẫm máu xương vai. Giang vô tật khiếu huyệt bế tắc, không nhúc nhích được, từ đầu đến cuối thẳng tắp quỳ xuống đất, có thể vô cùng phẫn nộ tràn đầy hốc mắt, một đôi đồng tử chảy xuôi hắc huyết. 59 cái người áo đen cánh tay khẽ run, một quả trái tim đều phảng phất bị bàn tay vô hình cho hung hăng chiếm lấy. Lão giáo chủ tàn phế, họ giả như thế nào kinh khủng như vậy? Lão nhân từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, khuôn mặt dữ tợn như nghiêm khắc địa ngục quỷ, liều mạng thay đổi chân nguyên, ngưng tụ ra hư ảo cánh tay phải. Trong miệng cuồng loạn nói bạch liên chí thượng, đốt đi dị đồ, lập tức thi triển bí pháp. Sát na, 59 vị người áo đen mũi chân chiếm đất, bước vào âm dụ hẻm núi. Không giống với bị khống chế tinh thần phổ thông giáo đồ, bọn hắn làm thánh giáo sĩ đại giáo sĩ, thời khắc đều bảo trì lý trí. Nhưng bọn hắn nhất định phải dốc hết toàn lực. Một khi lão giáo chủ chết, bọn hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có hiệp lực dạo sát. Tiểu xuất sinh này sắc mặt tái nhợt, chân nguyên tiêu hao rất lớn, đã vô cùng suy yếu. Lão giáo chủ làm chủ, bọn hắn làm phụ. Hôm nay, lực chém võ tôn, chỉ 8 hơi thời gian, 59 người nội khí cuồn đãng, đồng thời thi triển cái thế bí pháp, mỗi người đỉnh đầu đều tuôn ra nồng đậm huyết vụ, cộng đồng hội tụ ra lan tràn 30 trượng diễm hỏa. Ánh lửa chiếu rọi, lão nhân một lần nữa đứng nghiêm, đỉnh đầu đứng sừng sững một cây mạ vàng ngọc trụ, kết nối diễm hỏa, hấp thu lực lượng tinh hoa. Lão phu nói, ngươi tất chết. Lão nhân hận ý ngập trời, tinh thần cường thịnh. Giả Hoàn tóc vàng của vũ, toàn lực thi triển sơn hải kinh dị thú thiên. Sắc mặt hắn cực độ tái nhợt, chân nguyên trong cơ thể gần như móc sạch, 10 ngón giẫm xuống giọt giọt tinh huyết, bốn bề kim ngọc vậy mà càng ngày càng ảm đạm. 59 vị người áo đen thần sắc phấn khởi. Cái kia vô cùng kỳ diệu một quyền qua đi, xuất sinh này không được. Lão giáo chủ cả khuôn mặt đều nhuộm thành màu vàng, suốt đời công lực một trưởng còn tại hấp thu lực lượng. Vô luận tân tấn võ tôn thiên phú đáng sợ đến mức nào, tại thiên địa nguyên khí thiếu thốn tàn khốc trong hiện thực, vĩnh viễn đánh không lại đắm chìm mấy chục năm võ tôn. Nhưng mà, ngay tại bóng người vàng nóng u ám không sáng thời khắc, sau lưng đột ngột hiện từng tôn dị thú hư ảnh, chống chất, uy vũ vô song. Chói mắt nhất chính là Tam Túc Kim Ô, vũ vị hoa lệ, dương cánh quấn ngày hiện lên bay lượn thái độ. Thứ yếu là thân ngựa đầu rồng, khôi ngô như sơn nhạc núi trung thần. Tiếp theo là nặng minh chim, hai con mắt tất cả mọc ra hai cái con người, thân hình giống như gà, lại loại phượng hoàng, tại chân nguyên lôi cuốn bên trong, phát ra kịch liệt to rõ gầm rú. Sau đó có đào nột, bạch trạch, cửu anh. Trước nay chưa có tràng diện. Mọi người ở đây tâm thần đều chấn thời khắc, từng đầu dị thú hư ảnh hướng bọn họ thôn vệ mà đến. Hoặc đập, hoặc cầm, hoặc đụng. Lao giáo chủ thờ ơ, nhìn xem tiểu xuất sinh khí tức càng ngày càng mệt mỏi, hắn ấy mắt chỗ sâu hiện lên một tia hưng phấn. Hao phí chân nguyên, không có mấy tháng tĩnh tu, căn bản bộ không trở lại. Giáo chủ, cứu mạng dị thú hư ảnh gào thét mà đến, từng tiếng kêu rên, chừng 15 vị thánh giáo sĩ bị đập thành thịt nát. Tử vong chỉ là trong chớp mắt. Cách gần nhất 10 cái đại giáo sĩ thân thể băng liệt, huyết đục văng tung tóe. Là lúc này rồi. Lao giáo chủ đông nhiên thu tay lại, theo mạ vàng ngọc trụ biến mất, thân thể lách vào trong ngọn lửa, một cái đủ để hủy diệt hết thể kim ngọc bàn tay trùng điệp rơi xuống. Trường Chấn Sơn hà sự hùng tráng, trưởng tre Bắc Hải chi khí phách, không gì sánh kịp. có thể giữa gang tấc, mưa to tầm tã, lúc trước hạt mưa như đậu nành, bây giờ hạt mưa dường như to bằng miệng chén, nền ở đất đen bên trên đều lạch cạch rung động. Lao giáo chủ con ngươi đột nhiên co lại, liền gặp bóng người vàng nóng khí tức liên tục tăng lên, tóc đen đầy đầu lần nữa đắm mình trong kim quang, chân nguyên không gì sánh được hùng hậu. Phục Hy Vũ Mạc Thánh Quyền lại một lần giáng lâm, chấn diệt quan sát khí tức bao phủ tứ phương. Một quyền không có dấu hiệu nào xé rách màn mưa, lấy ba đạo chi tư trực diện kim ngọc cự trưởng. Hai người đứng ở giữa không trung, trưởng quyền va chạm, hẻm núi hai bên vách đá đều bị rung sụp. Lao giáo chủ mặt mày méo mó, trên mặt mạch máu có thể thấy rõ ràng, hắn ra sức hướng phía trước ép, nghiêm nghị gầm thét lên, cho ta quỷ. Hai đạo vĩ nạn kim ngọc thân ảnh rằng co không xong, dự uy đem âm dụ hẻm núi tàn phá đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng dị thú hư ảnh còn chưa lui tán, mỗi giết một cái ác nhân, giả hoàn khí tức lại trướng. Mặt đất kêu rên không dứt, huyết vụ lan tràn, giả hoàn quanh thân kim quang rạng rỡ. Hắn tụ lực lạnh ngôn, quỷ. Âm ầm, lão giáo chủ ánh mắt mơ hồ, bàn tay trái run rẩy kịch liệt, kim ngọc từ từ tăng dã, cả người từ không trung rơi xuống. Giả hoàn thừa thắng lại kích, màn mưa lan tràn, thần uy cái thế một quyền lần nữa hạ xuống. Trong ngay mắt, hình ảnh im bặt mà dừng. Lão giáo chủ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong mắt đều là cực kỳ bi ai chi sắc. Hắn không rõ, chân nguyên tiêu hao, vậy mà có thể tại mấy chục hơi thở thời gian bù lại. Thiên địa nguyên khí mỏng manh, làm sao có thể thời gian ngắn đền bù chân nguyên? Mênh mông bát ngát sa mạc không có nguồn nước, cái thằng này dựa vào cái gì có thể sáng tạo nguồn nước? Vì cái gì? Vì cái gì a? Lão giáo chủ lòng như cho nguội, nhắm mắt rơi xuống. Một quyền đánh vào ngực bụng đan điền. Giang rắc, lão giáo chủ nện vào hố sâu, máu thịt bé bé, đan điền kinh mạch vỡ vụn. Truyền thuyết võ tôn biến thành phế nhân. Thiên địa tĩnh mịch, còn thừa hơn 20 cái truyền giáo sĩ run như run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc, như nhìn thấy huyết đục thần minh. Thú xuân đao ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Một đao ra, bóng người vàng nóng vút không huy trưởng, liên tiếp không ngừng 26 trưởng. Người áo đen không chết cũng tàn phế. Giả Hoàn bay xuống trên mặt đất, đột nhiên tiếp được Tú Xuân đao, cả người trụ đao mà đứng, trong miệng hẹ ra liên tiếp máu tươi, toàn thân xương cốt run rẩy không dứt. Giả Hoàn ngồi xếp bằng, điều dưỡng chân nguyên. Thu âm chi địa chỉ còn lại đứt quãng chú lên. Đủ qua một nửa canh giờ, chân trời lộ ra một vòng ngân bạch sắc. Giả Hoàn khuôn mặt có huyết sắc, hắn đứng người lên nhìn xem ngã xuống 61 người, trong mắt ý cười giả dạo. Nhìn xem ý cười, lão giáo chủ hấp hối, từ trong phế phủ hô lên hai câu nói, tiểu xuất sinh, ngươi cũng sẽ chết sớm tại ngươi xuống giang nam ngày đó. Lão phu liền cùng phương viên 300 dặm 120 000 giáo đồ nói qua, gặm nuốt huyết nhục của ngươi nhưng phải vĩnh sinh, từng cái côn trùng bò tới trên người ngươi, ngươi cũng sẽ hải cốt không còn. Giả Hoàn dạo bước đi qua, đầu tiên là từ đế dậy lấy ra một cái bình, thả ra hồ điệp cổ trùng, sau đó lẳng lặng bệ nghệ lấy vô năng sủa đi ngòi yếu đối người. Lão giáo chủ khuất nhục đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù may mắn trốn qua kiếp này, ngươi sớm muộn muốn bị tổ điện chấn thủ cho vô tình gạt bỏ, tại trước mặt bọn hắn, ngươi ta cùng hậu thiên cảnh không có chút nào khác nhau. Ha 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 ha, lão phu sống đủ rồi, ngươi mới bao nhiêu năm tuổi? Mặt mũi tràn đầy máu tươi tuổi già lão hủ điên cuồng cười to, tựa hồ dùng cái này có thể thu được an ủi. Giả Hoàn sắc mặt như thường, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như chính mình dừng bước nơi này, xác thực đánh không lại tổ điện chân thủ. Bởi vì đến võ tôn cảnh giới, chính là so đấu cực hạn thế công. Chính mình kim cương bất hoại thể phách cùng nội khí hoa đạo, cũng đỡ không nổi lao thất phu một trường, chớ nói chi là đối mặt 8 vị kinh khủng tổ điện chân thủ, trong khoảnh khắc khả năng chết. Nhưng mà, thu hoạch xong tội nghiệp giá trị, lại thử một chút, ai gạt bỏ ai. Đại Càn Thiên bên dưới, chỉ cần một cái xã tắc chân thủ. Sát trời đã minh, âm dụ hẻm núi chỗ sâu hàn khí tận xương. Chất gỗ hẹp lâu bên cạnh, từng cây xiềng xích trói lại từng vị hình như thây khô vo phu, độc tố xâm nhập tạp phủ, chỉ còn một ngụm hàn khí treo. Bọn hắn nhìn thấy màu vàng phi ngư phục thân ảnh, ngơ ngơ ngác ngác ý thức trong nháy mắt thanh minh. Khi hai vị Bạch Liên giáo giáo chủ khó khăn thương thân thể bị kéo tiến hẹp lâu, đám người màu đỏ tươi đáy mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Giả Hoan dừng bước, ánh mắt ngũ vị tập trận. Hắn thấy được Nam Hoang Hồng Trần vợ chồng. Hắn cũng nhìn thấy Giang Nam các nơi Yên Vũ lâu lâu chủ, đều bị giày vò đến thương tích đời mình. Độc tố ăn mòn thân thể mỗi một tấc, gia tụ âm chi địa liền muốn chết. Hồng Trần vợ chồng mặt lộ cầu khẩn, chờ mong vừa chết. Giả Hoan im miệng không nói ngồi lâu, nhẹ nhàng vung tay áo. Hai người mỉm cười chết, cuối cùng kết thúc thống khổ, có thể nhìn thấy phát rồ ma đầu bộ dáng chật vật, vợ chồng bọn họ chết cũng không tiếc. Những người còn lại đều thấp giọng đào rít, đáy mắt chỗ sâu đều là khẩn cầu. Giả Hoan hít một tiếng, bắn ra chỉ kình, mỗi người đều nhắm mắt mà chết. Chương 329 cẩm y dị thế, thương khung nhuốm máu. Chương 329 cẩm y dị thế, thương khung nhuốm máu. Lê Minh, xương lớn bao phủ. Phía đông thiên tứ giang, thiên phàm cảnh phát. Phía bắc quặng mỏ muối phương viên 128 cái thôn xóm dốc toàn bộ lực lượng. Phía tây dược sơn, phía nam cựu long sơn, Bạch Liên giáo giáo đột như cá giết sang sông lít nhà lít nhít. Đêm qua, Bạch Liên giáo tất cả thánh giáo sĩ đại giáo sĩ đều thả ra Bạch Liên bổ câu sâu động, đây là Bạch Liên giáo cao nhất chỉ lệnh. Đang giáo sĩ dẫn đầu xuống, điên cuồng hướng phía chỉ lệnh tới nguyên địa mà đi. Uống giả máu, đến trường thọ. Ăn giả thịt, có vĩnh sinh. Giáo sĩ từng lần một la lên khẩu hiệu, huyền nhược huy hoàng thánh ngôn. Bây giờ trong lúc mấu chốt này truyền đến cao nhất chỉ lệnh, khẳng định là toàn lực vây quét cẩm y liề vệ. Bạch Liên giáo giáo đồ từng cái mặt lộ vẻ cung nhiệt, hận không thể ăn như gió cuốn, cùng trời đồng thọ. Bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp. Cải trang dịch dung 800 cẩm y liề vệ trà trộn trong đó, mỗi người đều mang 3 cái cẩm y liề vệ. Bọn hắn lòng nóng như lửa đốt. Đại nhân hẳn là hôm qua chạm vạng tối đến hẻm núi, phải trang bình an. Tân Bách Hộ, Bạch Liên giáo giáo đồ từng cái người khoác áo giáp, cầm trong tay tinh chế vũ khí. Một người nhìn xem gặp thoáng qua cùng nhiệt giáo đồ, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Bạch Liên giáo kinh doanh mấy chục năm, khắp nơi cướp bóc đốt giết, âm thầm có mấy chỗ kho quân giới, những này tinh chế áo giáp hoàn toàn có thể sánh vai biên quân. Đáng sợ nhất là Bạch Liên giáo giáo đồ bị điều khiển quá lâu, một khi kích động, điên không có lý trí, nghiêm nhiên là huyết nhục khối lỗi, căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Y miệng. Tần Canh lo lắng, chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy tôn quý chói mắt màu vàng phi ngư phục. Đây khắp núi đồi đều là thân ảnh, thẳng đến giờ ngọ, hơn 10 vạn giáo đồ trèo đèo lội suối, rốt cục đuổi tới âm dục hà đại hạp gốc. Âm khí âm u, sương mù lở lở. Gần 50,000 giáo đồ người khoác tinh giáp, đều cảm giác huyết dịch lạnh buốt, không dám tới gần. Có thể thấu qua sương mù, vẫn như cũng nhìn thấy hẻm núi vách đá cảnh hoang tàn khắp nơi, phản phất bị thần lôi đập tới. Đồng nhiên, giết giả hoàn, đến Vĩnh Sinh. Giết giả hoàn, đến Vĩnh Sinh. Chất gỗ hẹp trong lâu, mấy cái kéo dài hơi tàn thành giáo sĩ phát ra khàn cả giọng gầm rú. Lập tức, mấy trăm tên giáo sĩ dẫn đầu giơ cao vũ khí, cùng nhiệt gào khóc nói, giết giả hoàn, đến Vĩnh Sinh. Ngay sau đó, Bạch Liên giáo giáo đổ vung vẩy bạch liên hoa cờ sĩ, thanh thế của quận, thâm sơn kinh hãi. Đầy trời trong tiếng gào thét, màu vàng phi ngư phục từ trong sương mù đi tới. Hắn cứ như vậy lặng lặng sừng sững, thiên địa đều rất giống ngưng trệ. Đại nhân, 800 cẩm y liễu vệ lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên cực độ phấn khởi. Còn lại 2400 cái cẩm y liễu vệ đồng dạng kích động đến khó mà tự kiềm chế. Giả đại nhân xưa nay sẽ không ngã xuống. Xưa nay sẽ không. Giết. Bạch Liên giáo giáo đổ trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có đối với Vĩnh Sinh khát vọng. Không có trật tự, giống như vỡ đê của tới, dẫm đạp vô biên vô hạ. Chuẩn bị. Tất cả cẩm y liễu vệ gỡ xuống hộp đao, dứt khoát kéo mỏng như cánh ve ra mặt, ý theo trước đó mệnh lệnh đứng tại chỗ bất động. Giả Hoan đứng ở vách đá, sắc mặt sâm nhiên. Ý niệm lên, bên hông tú xuân đao ra khỏi vỏ. Nương theo lấy gieo rắc cực hạn âm sắc, đao khí kim quang rạng rỡ, treo ở giữa không trung vạch ra một đạo mỹ diệu đường cong. Đến Vĩnh, Vĩnh Sinh. Hàng trước nhất trên trăm bạch liên giáo giáo đồ cắt thành hai đoạn, tạng phủ bay tứ tung, trước khi chết còn tại gào thét. Chanh, chanh chanh chanh, từng tiếng ra khỏi vỏ, 800 chuôi tú xuân đao hiện lên xếp thành một hàng, đao khí bao phủ đại địa. Kết lực. 800 kim cương tại hồ lô khẩu quan hải cùng mang sơn chân núi từng có hai lần kinh nghiệm, giờ phút này dùng hết toàn thân lực đạo, làm cho cơ bắp rung động, xương cốt răng rắc rung động. Mấy bạn bạch liên giáo giáo đồ nhìn thấy một màn này, như từng đầu điên cuồng như dã thú cắn xé mà đến. Giết cẩm y địa vệ, tráng bạch liên chi uy. Giết cẩm y địa vệ, tráng bạch liên chi uy. Chiến trường hỗn loạn tương mừng, bị dẫm đạp mà chết đều vô số kể. Cứ việc bạch liên giáo giáo đồ không có chút nào trật tự có thể nói, nhưng trình độ nào đó, bọn hắn so Bắc Mãng tinh nhuệ càng đáng sợ. Bởi vì bọn này người điên hoàn toàn không muốn sống, không biết sợ hãi, liền sẽ không lui. Vâng. 800 chuôi tu xuân đao mang theo vạn quân lực đạo bao trùm, như từng tòa sơn nhà cẩm vang đổ sụp. 2000 quả đầu lâu bay lên. 800 chuôi huyết đao lại nổi lên, trong nháy mắt rơi xuống. Bởi vì hấp công đại pháp nguyên nhân, 800 kim cương thực lực tiến bộ rất lớn, có thể kiệt lực chèo chống 5 lần. Khi tú xuân đao lần nữa gạt ra, Bạch Liên giáo giáo đổ dẫm lên đồng bạn thi thể, liên tục không ngừng xung lại. Nhìn xem một màn này, 800 kim cương đều không rét mà run. Tại hồ lô khẩu quan hải, bọn hắn bằng vào cái này kinh thiên địa kiếp quỷ thần phá vỡ võ học đánh sập Bắc Mãng tinh nhuệ. Để Man Di tâm sinh sợ hãi, chạy tán loạn không dám chiến. Có thể bọn này Bạch Liên giáo giáo đổ một bước đều không lùi, càng đừng đề cập chạy trốn. Nóng nhìn giả đại nhân phương hướng, quanh thân hiện ra phô thiên cái địa quyền ảnh, mấy ngàn bạch liên giáo tinh nhuệ bóp nỏ máy, tên nỏ như mưa to đánh tới, giả đại nhân đạp ở giữa không trung dốc hết sức chống lại. Còn lại kỳ lân phòng cẩm y liễu vệ mặt mũi tràn đầy lo lắng, rút ra tu xuân đao, chặt rơi bên người bạch liên giáo giáo đồ, có thể bởi vì chiến trường quá mức hỗn loạn, bọn hắn căn bản đuổi không đến bên kia. Nhưng vào lúc này, đám người bàn tay run rẩy kịch liệt, cầm không được chu đao. Vung tay, vận chuyển toàn thân lực đạo. 800 kim cương nhìn thấy một màn này, lôi đình chấn uống. Một đám cẩm y liễu vệ ánh mắt kinh hãi, liền nhìn thấy chính mình tu xuân đao bay lên giữa không trung. Chừng hơn 1,200 trôi cùng một chỗ tuôn hướng đao mạc. Gần 2000 trôi tú xuân đao vắt ngang thiên cung, chiến trường lâm vào lờ mờ, đây là trước nay chưa có tráng quan tràn diện. Cái kia hơn 1,200 cái trong cẩm y vệ tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, lập tức tụ lực, không lo được thân thể sẽ rách đau đớn. Bọn hắn vốn là lệ thuộc kỳ lân phòng, đại bộ phận tại thiên hộ vệ sở theo giả đại nhân vào nam ra bắc, giờ phút này khẳng định tận hết sức lực. Vách đá chi đỉnh, giả hoàn lạnh luôn, chu. Trong đan điền khí gào thét mà ra, như miệng ngậm thiên hiến, gần 2000 trôi tú xuân đao đồng loạt bao trùm. Vô số giáo đồ máu tươi bao tô bay. Vết đao từ đỉnh đầu xuyên qua ngực bụng, tiếng kêu khóc thê lương làm người ta sợ hãi. Thâm lâm nghiễm nhiên thành huyết nhục nơi say buồn, huyết vụ tràn ngập năm dặm. Chu, 2000 trôi tu xuân đao từ đầu lâu bay ra, lại treo ở chân trời gạt ra. Lòng vòng như vậy ba lần. 2000 trôi tu xuân đao huyền không uy lực cái thế tuyệt luân, chiến trường biến thành thiên vệ một bên đổ sát. Mấy trăm giáo sĩ khó thoát giả hoàn khí cơ khóa chặt, kim vụ lượn lờ ở giữa, nhao nhao tàn tật trên mặt đất. Đồng nhiên, đại nhân có lệnh, giết không tha. Nơi xa truyền đến hưng phấn gào thét, thủy thượng phiêu thiết trưởng bọn người xuất lĩnh hơn 5000 cẩm y liễu vệ chạy đến. Màn đêm buông xuống, phương biên năm dặm máu chảy thành sông, từng bộ đống thi thể tích, thiên địa hàn khí huyết vụ lan tràn, phảng phất vô biên địa ngục. Thiết trưởng tiểu quỷ khỉ ốm xuất lĩnh cẩm y liễu vệ tiếp tục truy kích, tiểu long sơn thiên tứ hồ bên kia còn có còn xuất lại bạch liên giáo giáo đồ, không được buông tha một cái. Gần ngàn cẩm y liễu vệ mình đầy thương tích, lưng tựa thân cây phục dụng khí huyết dược hoàn, cứ việc khuôn mặt mỏi bệnh tiểu tụy, có thể đầy ngập bao la hùng vĩ xúc động, chiến ý hưng phấn cao. bọn hắn nói, hai vị Bạch Liên giáo giáo chủ làm loạn mấy chục năm, triều đình cũng không tìm tới cứ điểm. Giả đại nhân làm được. Giang Vô Tật công bố, muốn để giả đại nhân thân bại danh liệt, trở thành từ trước tới nay ngắn ngủi nhất quất đục chỉ huy sứ. Giang Vô Tật hấp hối. Bọn hắn nói, lão Bạch Liên giáo giáo chủ lấy huyết đục chi khu sánh vai thần mình, tùy tiện liền có thể nghiền chết cầm ý liễu vệ người cầm lái. Nhưng mà, giả đại nhân đem hắn hung hăng trấn áp, dùng xích sắt buộc chặt. Hoàng đế nói, không có khả năng ban cho Giang Nam binh quyền, vừa có chiến sự nhất định phải giao cho trung tâm thương nghị. Việc này lớn, không thể không thận trọng. Nhưng mà, giả đại nhân xuất lĩnh 7000 cầm ý liễu vệ, mở ra một trận đại đồ sát. Đợi tin tức truyền về lồng lộng tử cấm thành, thẳng dậy thế nhân khó có thể tin. Chương 330 rốt cuộc đã đến, đại triều sẽ khai. Chương 330 rốt cuộc đã đến, đại triều sẽ khai. Canh ba sáng, cựu môn đề đốc biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Giả Bảo Ngọc một đêm chưa ngủ, khổ đợi giờ thìn triều hội. Chỉ gặp hắn người mặc xanh nhạt sắc tố mà không văn cựu phẩm quan bảo, đầu đội sơn sa chế mũ quan, eo phôi ô giác cách mang. Đây chính là quyền lực. Giả Bảo Ngọc mở ra lòng bàn tay, đứng tại trước gương đồng thật sâu say mê. Cứ việc chỉ là cựu phẩm quan võ, có thể đi ở trên đường, người bên ngoài ánh mắt kính sợ, để hắn phiêu phiêu dục tiên. Vương phu nhân đi lại nhẹ nhàng đi tới, từ lúc hoàng hậu nương nương ban ân tam phẩm tám mệnh, nàng liền giành lấy cuộc sống mới, nội tâm vui sướng, gương mặt đỏ đau nhức cũng đánh tan một chút. Nàng cười tủm tỉm nói, Bảo Ngọc, ngươi lại không thể tham gia triều hội, có thể đứng ở tử cấm thành triều hội quảng trường, đều là thất phẩm quan viên. Giả Bảo Ngọc ánh mắt sáng rực nói, triều hội kết thúc, nhi tử liền xuyên thân này quan phục nhất quan tài liệu chết can gián, mẫu thân mặc tam phẩm cáo mệnh phục, mẹ con chúng ta để cả tòa thần kinh thành vì đó hoành động. Nghe nói như thế, hành lang vương tử đang bước nhanh mà đến, nghiêm túc dặn dò, đợi triều hội kết thúc, hoàng hậu nương nương khẳng định sẽ âm thầm cho gián thư, các ngươi chiếu vào phía trên niệm là được, nhất định phải tâm hoài tử trí, hướng quan to quan nhỏ lên án giả ra xuất sinh. Ban đêm lập tức tổ chức minh hôn, kinh doanh binh mã sẽ hộ tống đội đón dâu, nghiêm ngặt y theo hoàng hậu mệnh lệnh, Lâm Đại Ngọc tiết bảo sai giả tham xuân tế sống, để dưới cựu tuyển nhị hoàng tử điện hạ đạt được căn ủi. Hai chuyện không được ra nửa điểm được rẽ. Nếu không chu giả nhà cựu tộc, hoàng hậu nương nương liền sẽ không bảo đảm các ngươi. Hai mẹ con trọng trọng gật đầu. Tuyệt đối không thể sơ sẩy. Không chỉ là báo thủ, còn có hoàng hậu nghìn tuổi hứa hẹn quang minh tương lai. Sau khi chuyện thành công, Bảo Ngọc có thể tại ngũ thành binh mã ti đảm nhiệm lục phẩm thực quyền quan võ. Mà nàng có thể được đến một phong ý chỉ, trở thành vinh quang đến cực điểm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Huynh trưởng, Vương phu nhân có chút lo lắng nói, cẩm y liễu vệ cao thủ đều tại Vinh Quốc phủ, liền sợ minh hôn thời điểm mang không đi cái kia bà cái tiệt tỷ. Vương tử đằng quát tay, đây không phải là các ngươi nên quan tâm sự tình, hoàng hậu nương nương nhất định có thể làm thỏa đáng, hai ngươi chỉ cần làm người nhà mẹ để đem ba vị sống tân nương mang đến hoàng lăng là được. Vương phu nhân thở dài một hơi, gương mặt nở rộ nét mặt tươi cười, lập tức hỏi, huynh trưởng, xuất sinh kia tại làm gì? Vương tử đằng cười lạnh, hôm qua buổi trưa triều đình thu đến cấp báo, tiểu xuất sinh giống con ruồi không đầu một dạng tìm khắp Thọ Châu từng nhà, bị Bạch Liên giáo trêu đùa đùa bỡn, lúc này khẳng định đang lưu đồ đường chạy trốn. Vương phu nhân cười đến càng sáng lạn hơn, không có có một ngày có thể so sánh hôm nay càng vui vẻ. Trốn không thoát Giang Nam, chết thảm tại Bạch Liên giáo trên tay. Chạy trốn tới Trường Giang phía Bắc, cũng muốn đứng trước Cửu Ngũ Chí Tôn Lôi đỉnh thanh toán. Hai con đường đều là tử lộ. Vương tử đằng khó nén đắc ý, cất cao giọng nói, một tháng trước, ta liền cùng các ngươi cam đoan qua tiểu xuất sinh không rơi đài, ngã vương tử đằng đem đầu vặn xuống đến, ngã vương tử đằng trước mặt người trong thiên hạ tử chìm. Quả nhiên, một tháng này không có nhắc lên nửa điểm bọt nước. Bạch Liên giáo giáo chủ giấu mà không ra, chính là thô bạo nhất sát chiêu. Mặc dù có 9/9 cơ hội có thể trực tiếp nghiền chết tiểu xuất sinh, nhưng cần gì chứ? Trêu đùa nhục nhã mới thống khoái nhất hạ giận. Cậu đại nhân anh minh. Giả Bảo Ngọc tinh thần phân chấn, phát ra từ đáy lòng bội phục. Đã từng, hắn đối với cậu anh võ sinh ra dao động. Từ giờ trở đi, bọn hắn cậu cháu muốn sáng lập huy hoàng. Nhanh đến giờ mão, vương tử đằng trở về phòng thay đổi áo bào tím quần đái, lặp lại dặn dò, đi nhớ, triều hội vừa kết thúc, các ngươi liền muốn xuất hiện tại ngoài hoàng thành. Giả Bảo Ngọc bao la hùng vĩ xúc động, hăng hái. Giờ mão mạn, thiên sơ tảng sáng. Hàn phong lạnh thấu xương, mấy ngàn quan viên lần lượt đến tử cấm thành bưng cửa. Tất cả mọi người biết, hôm nay đại triều hội chỉ vì một cọc sự tình. Trọn vẹn một tháng, Giang Nam một đầm nước đọng, không có phát sinh mẫn diệt nhân tính diệt nha thảm án, thậm chí không có phát sinh quy mô nhỏ chiến dịch. Không có một gợn sóng bình tĩnh, phá hủy đứng tại cẩm ý chi đỉnh tuổi trẻ quyền thế người. Quân thần nỗi lòng phức tạp, vô ý thức nhìn về phía hình bộ hữu thị lang giả chính. Sống lưng vẫn như cũ trực tiếp, không có xoay người. Tựa hồ đang nói cho triều đình, con của hắn hiện tại hay là thiên hạ cẩm ý liễu vệ người cầm lái. Có thể giả chính lẻ loi chơi chọi một người, không gây quan viên tới gần, lộ ra không gì sánh được thê lương điều hiệu. Một lần kia trang nghiêm đại triều hội, giả tồn chu phong quang vô hạn, lấy chấn nam vương cầm đầu phiên vương chen trúc ở bên người, các bộ thượng thư xuống lại. Đây cũng là tàn khốc quan trường. Ken, hùng hậu tiếng chuông vang vọng cửu trọng cung quyết, quần thần đứng bước ban hàng, ngay ngắn trật tự tiến về hán bạch ngọc trường ai. Ngũ phẩm phía dưới đứng tại triều sẽ quan trường, còn lại triều thần tiến về kim loan điện. Thần thì sơ, thánh gia đến, nương theo lấy kéo dài ngữ điệu, thái thượng hoàng người khoác long bảo, khuôn mặt căng cứng bước vào đại điện, ngồi tại ngự tọa. Lại một tiếng cao vút tiếng nói, quần thần quỳ xuống đất cung nên. Mà cảnh đức đế mũ miệng đoan chính, long hành hổ bộ, tinh thần tràn đầy, cả người khí thế bằng bạc. Ngồi tại vàng son lộng lẫy cựu ngũ chí tôn bảo tọa, cảnh đức đế long nhan cực kỳ vui mừng, tiếng nói ôn hòa, chư vị ái khanh bình thân. Lại là dài dòng rườm rà lễ nghi, cảnh đức đế có chút không kịp chờ đợi, các loại đại điện an tĩnh lại, hắn nhìn quanh cả triều văn võ, túc tiếng nói, hôm nay nghị Bạch Liên giáo phản bội mưu phản một chuyện. Tiếng nói rơi thôi, Ti Lễ Giam theo đường thái giám ra khỏi hàng, nhắc nhở, bệ hạ, một tháng kỳ hạn đến. Cảnh Đức Đế biểu lộ kinh ngạc, lập tức giật mình, chấm suýt nữa quên mất. Quân thân cúi đầu im miệng không nói. Quên? Khả năng sao? Trời tờ mờ sáng, Tử Cấm Thành cấm quân xuất động, trực chỉ 36 tòa treo đỉnh núi, sợ cẩm y liễu vệ bạo động. Bệ hạ làm một khắc cũng không chờ a. Cảnh Đức Đế nhìn về phía giàn mua nho nhã nội các thủ phụ, nói khẽ, Dương lão, do ngươi trước mặt mọi người tuyên đọc quân lệnh trạng. Dương thủ phụ tất cung tất kính không người thi lễ, lập tức tiếng như hồng trung nói trong một tháng, thần giả hoàn không có khả năng chu sát Bạch Liên giáo giáo chủ, hộ giang nam yên ổn, thần ca nguyện gỡ trước. Triều điện tĩnh mịch ý mắng. Quân thân vẻ mặt hốt hoảng, vô ý thức nhìn về phía đan tê phía dưới, như lúc ban đầu thằng Triệu Dương giống như chói lóa mắt màu vàng phi ngư phục, lại không có thể sừng sững triều đình. Đại Càn xã tắc thứ 12 đảm nhiệm cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ, ở bang rơi đài. Hoạn lộ kết thúc, chỉ đăng đỉnh nửa tháng. Xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có người đến. Vô Dung Huỳnh Ngôn, giả chỉ huy sứ chính là từ trước tới nay bất ức nhất nhất khuất nhục cầm ý cầm lái. Nhưng huy hoàng sử sách nên như thế nào đánh giá hắn đâu? Phản phất một quyển sách, giải rác vài trang, hoa lệ mở đầu, huy hoàng thiên trường, nhưng mà hồi cuối cực kỳ vết ngoáy, để thế nhân thổn thức không thôi. Đây là hắn tạo thành sai lầm sao? Không, tạo hóa trêu ngươi, người đấu không lại mệnh cách. Vị này truyền kỳ đã tận lực. Trừ Giang Vô Uyên cái này nội ứng ác liêu bên ngoài, trong lịch sử tất cả chỉ huy sứ chung vào một chỗ, tại Giang Nam đều sẽ đứng trước kết quả giống nhau. Mặc dù có binh quyền cũng vô dụng, căn bản tìm không thấy bóng người, chúng chi giả hoàn đều điều động không được Giang Nam đại quân, càng không tổ điện trấn thủ hộ vệ. Ngự tọa bên trên đột nhiên truyền đến trang nghiêm túc mục thanh âm. Kỳ hạn đến lập tức từ bỏ giả hoàn cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ chức vị. Chương 331 thời gian đã qua. Nửa canh giờ chương 331 thời gian đã qua. Nửa canh giờ trên Kim Loan điện. Đế vương huy hoàng thanh âm tiếng vọng. Cảnh Ngức Đế nói xong nhìn chăm chú lên bách quan đứng đầu. Dương thủ phụ cầm thật chặt hướng hốt, chậm chạp không có mở miệng. Kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu, rất thưởng thức vị này tuổi trẻ chỉ huy sứ. Từ tầng dưới chót từng bước một đi lên, mỗi một bước đều trầm ổn an tâm, dẫm phá tầng tầng trở ngại, mở ra sổ ghi chép công lao, có thể làm cho thế nhân hãi nhiên. Càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ là, vậy mà có thể từ cầm y liễu vệ tức đoạt thuộc về bệ hạ hai thành tư ngân dùng cho thiên hạ dân sinh. Nhưng mà, chiêu cáo thiên hạ quân lệnh trạng cũng không phải là trò đùa. Ai cũng không có khả năng vô liêm sỉ đổi ý. Dương thủ phụ chữ chữ ngừng lại, lao thần tán thành. Ngay sau đó, nội các lão cùng lục bộ chủ quan nhao nhao ra khỏi hàng, trăm miệng một lời, thần tán thành. Thời gian dần trôi qua, cả tòa Kim Loan điện vang lên liên tiếp phụ họa, vương tử đằng kêu mặt đỏ tới mang tai, thanh âm càng ngày càng long liệt. Cảnh Ngức Đế chậm rãi nhắm đôi mắt lại, thỏa thích hưởng thụ lấy giờ khắc này. Nhưng nếu không có lão giả, nếu như hắn đại quyền độc nắm, đế vương hy vọng tràn đầy thiên hạ các nơi. Vậy hắn đã sớm quán triệt tám chữ, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Có thể hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt, gian định ngỗ nghịch đế vương, gian định giết hại long tử, gian định tùy ý làm vậy, gian định danh vọng càng ngày càng đáng sợ. Rốt cục, lấy nhất thủ đoạn quang minh chính đại diệt trừ gian định. Nói cho cả tòa thiên hạ, đại càn cửu ngũ chí tôn uy không thể xâm. Rơi đài đằng sau, đại thanh tẩy chu tộc liền dễ dàng nhiều lắm. Cảnh Đức Đế hồng quang đầy mặt, bất quá rất nhanh khắc chế cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía một bên khác ngự tọa, cười hỏi, phụ hoàng, ngươi có gì cao kiến? Trên Kim Loan điện cái này một vòng giống như cười mà không phải cười, nghiêm nhiên là sáng loáng khiêu khích. Thái thượng hoàng đầy ngập lửa giận, mặt lạnh lấy không nói một lời. Cảnh Đức Đế hùng hổ doan người, chẳng lẽ phụ hoàng muốn ra sức bảo vệ giả hoàn? Thái thượng hoàng cưỡng chế tức giận, mặt không chút thay đổi nói, đã lập quân lệnh trạng, chấp hành chính là. Một tháng trước, là hắn biết kết quả, không phải giả hoàn vô năng, mà là vận thế suy bại rơi xuống vực sâu, bởi vậy trở thành sử thượng nhất tầm thường ngắn ngủi nhất chỉ huy sứ. Cảnh Đức Đế quát lên một tiếng lớn, nghĩ chỉ. Ti Lễ Giam trưởng ấn lấy ra một phong tường vân thụy hạc hình dáng trang sức lăng cẩm quyển trụ, Cảnh Đức Đế chám mặc bút, trung điệp phủ xuống ngọc tỷ đại ấn, tiếp lấy giao cho trưởng ấn thái giám, chuyển hiện lên thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng không núp đích. Lúc này, người khoác ngũ trảo áo mãng bảo trấn nam vương cầm hốt ra khỏi hàng, nói năng có khí phách nói khởi bẩm bệ hạ, nam cương tình thế nguy cấp, thần lực có thua, đặc biệt tiến cử giả hoàn tọa trấn biên quân, trấn nhiếp phía nam trừ bằng. Quân thân biểu lộ khẽ biến, một mặt cực kỳ bi ai giả chính trong mắt lại cháy lên sinh cơ. Bệ hạ, trấn nam vương lời nói có lợi xa tắc. Mấy cái ngự sử nhảy ra ngoài, một người trong đó nghĩa chính tử nghiêm nói giả hoàn tại Bắc Lương chiến công hiển hách, một trận chiến đánh cho Bắc Mãng nguyên khí đại thường, biên cương 50 dặm, Bắc Mãng càng không dám chú quân. Đại Càn xã tắc cần giả hoàn xuôi nam. Tiếng nói rơi thôi, hơn 10 vị quan viên ra khỏi hàng, thậm chí có 2 vị các lão. Kim Loan điện bầu không khí tĩnh mịch. Chư thần yên lặng theo dõi kỳ biến, trừ đế vương đảng bên ngoài, còn lại quan viên đều đồng ý trấn nam vương đề nghị. Giả hoàn chiến công còn tại đó, ai cũng không có khả năng chất vấn hắn quân sự năng lực. Đương nhiên, từ Cẩm Y chi đỉnh đến trong quân đại tướng, quyền lực địa vị từ đám mây rơi xuống. Cẩm Y liễu vệ chỉ huy sứ chân dung có thể treo cao tổ điện, một câu liền có thể hiện lộ rõ ràng Cẩm Y chi đỉnh quyền hành. Đến bây giờ tình trạng, có một con đường lùi đã là vận hạnh. Không có chức quan tụ chúng làm việc, liền sẽ bị cài lên phản tặc tiết tuổi. Nếu như trưởng quan võ quân chức, liền có thể trên mặt nổi có được thủ hạng, cũng có sức tự vệ. Giả hoàn đã lưng đeo vô cùng nhục nhã tiết tuổi, nếu như ở trong quân kiến công vô số, vẫn có thể xem là biến tướng rửa sạch khuất nhục phương thức. Thái thượng hoàng chậm rãi mở mắt, tốt tiếng nói, cô rất tán thành. Nam cương cương thổ cần giả hoàn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cảnh Đức Đế bỗng nhiên đứng dậy, chữ chữ châu ngọc nói Bạch Liên giáo còn tại Giang Nam tùy ý làm loạn, ngươi để xã tắc trước quản Nam hoàng sự tình. Đơn giản hoang đường tuyệt luân. Tập kết xã tắc vĩ lực, điều động cầm y liễu vệ, Nam cương, hai bên quân trấn, Giang Nam binh mã cộng đồng tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo, tranh thủ năm nay triệt để tiêu diệt Mưu Phản Ác Liêu, đây mới là đại cản Giang Sơn lửa xém lông mày sự tình. Hơi bỗng nhiên, Cảnh Đức Đế khí thế bằng bạc, chém đinh chặt sắt nói, trong điện Kim Loan, ai nhắc lại Nam Cương sự tình, đều muốn bị Giang Nam dân chúng đâm cổ sống, bách tính tại máu khóc, những cái kia bị giết hại Giang Nam quan dân không có khả năng nhắm mắt, các ngươi ngoảnh mặt làm ngơ à. Cùng lắm thì chấp ngự giá thân trình, để Giang Nam dân chúng biết, đại cản quân phụ từ đầu đến cuối nhớ mong bọn hắn. Quân thần câm như hến, những cái kia ra khỏi hàng gián luôn quan viên nhao nhao cúi thấp đầu. Đứng tại đạo đức gác cao một câu, ai còn dám phản bác? Nam Cương cùng Giang Nam, cái nào quan trọng hơn? Giang Nam thế nhưng là xã tắc căn cơ, thuế nặng chi địa. Huống hồ Nam Cương bình an vô sự, Giang Nam cảnh hoàng tàn khắp nơi. Một câu trước quản chỗ nào, triệt để ngăn chặn đề nghị người miệng. Chẳng ai ngờ rằng, bệ hạ trong lúc bất chợt cường thế bá đạo như vậy, đế uy của quận. Cảnh Đức Đế sắc mặt xâm nhiên, đáy mắt chỗ sâu lóe ra mỉm cười. Đều rơi đài gỡ trước còn có thể để cái thằng này còn sống. Hắn cùng hoàng hậu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, triều hội đằng sau liền lôi đình xuất kích, lấy thủ đoạn đẫm máu cấp tốc giải quyết hai hoàng ẩm. Vọng tưởng đảm nhiệm trong quân chức vị quan trọng, trừ phi trưởng Giang Hoàng Hà đào lưu. Chân muốn hắn vong, lão thiên gia cũng đỡ không nổi. Thái thượng hoàng khuôn mặt bao phủ hàn ý, nổi giận nói giả hoàn nhất định phải tỏa trấn Nam Cương. Cảnh Đức Đế trùng điệp lắc lắc tay áo có hình động, mỗi chữ mỗi câu sắc bén như đao, thử hỏi chư thần, hiện tại là thương nghị Nam Cương tình thế thời cơ sao? Dương thủ phụ, nói cho chấm. Nội các thủ phụ Dương Thái Nhạc run run rẩy rẩy ra khỏi hàng, như nói thật nói trước nghị Giang Nam, cấp tốc. Cảnh Đức Đế khí thế liên tiếp trèo cao, gầm thét lên, các ngươi điện bệ chi thần, trả lời chấm, trả lời ngay Giang Nam con dân. Quân thần hai mặt nhìn nhau, không dám vi phạm lương tâm, đều nhịp nói trước nghị Giang Nam, cấp tốc. Cảnh Đức Đế quan sát đại điện, lại không ngôn ngữ. Thái thượng hoàng cùng trấn Nam Vương sắc mặt biến đổi khó lường. Triều điện lâm vào dài dằng dặc tĩnh mịch. Hoàng đế trầm mặc đều đinh thai nhức óc. Không hề nghi ngờ, hắn thắng. Xã tắc không có khả năng để giả hoàn đảm nhiệm Nam Cương chức vị quan trọng. Nhìn qua trên điện Kim Loan đế vương, quân thần âm thầm kinh hãi, trải qua này triều hội sau, vậy hạ sợ rằng sẽ thế như trẻ tre, lấy quét ngang hết thể chi thế quản lý triều chính. Như vậy huy hoàng có nhuệ khí cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ đều rơi đài, nổ biên này cái đinh trong mắt, thử hỏi đại càn miếu đường, ai dám lại ngỗ nghịch bệ hạ. Ngươi cường thế đến đâu có thể so sánh từng chiếm được giả hoàn. Giả hoàn là cái gì kết cục bi thảm. Cảnh Đức Đế ngồi xuống lần nữa, hơi hờn nói, phụ hoàng, lập tức đâm ấn, đem thánh chỉ triều cáo thiên hạ. Tiếp lấy bàn lại tân nhiệm chỉ huy sứ cùng Giang Nam chiến sự, chớ có thể ngự giá thân trình, xuất lĩnh 300,000 tướng sĩ, không tiếc hết thể tiêu diệt Bạch Liên giáo, còn Giang Nam dân chúng sáng sủa trời quang. Nói đi bình tĩnh nhìn chăm chú lên dần dần già đi lão giả. Ban bố thánh chỉ đằng sau, liền nên bãi triều gấp đón đỡ khai triển đại thanh tẩy, không lưu nửa điểm thai hoàng ẩm. Thái thượng hoàng thật lâu không có động tĩnh, tại dài rằng giặc dày vào trong tĩnh mịch, quần thần đều nhìn thấy lao đế vương trong mắt vẻ ảm đạm. Bại chính là bại, khăng khăng kiên trì chỉ có thể biến thành đàm thiếu, đến lúc đó cả đời danh dự đều hủy. Thái thượng hoàng mở mắt ra con, từ tùy thân nội thị trong tay tiếp nhận ngọc tỷ. Cảnh Đức Đế giật giật khoe miệng, hận không thể trắng trợn chúc mừng. Đồng nhiên, vậy hạ, Giang Nam chiến sự. Một tiếng cao vút sục sôi tiếng nói, một thân kỳ lân áo tím mang trọng thần không có thông bẩm, tại Kim Ngô vệ đã kiểm tra sau, cấp tốc đi vào Kim Loan điện. Chính là Nam Ti Kiêm Kinh Lịch Ti cầm lái Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn tiên triều thái thượng hoàng không người thi lễ, lập tức cung kính nhìn về phía ngự tọa, ngự tốc nói thật nhanh, Giang Nam chiến báo, giả chỉ huy sứ tiếng nói lại bị đánh gãy. Cảnh Đức Đế bình tĩnh bệ nghệ lấy hắn, trầm giọng nói, đại càn xã tắc, không có họ giả chỉ huy sứ, cầm ý địa vệ chỉ huy sứ chống chỗ, thân là xã tắc trọng thần, có thể ở chính giữa chủ cột chính lệnh chi địa mất lễ nghi. Âu Dương Cẩn mặt không đổi sắc, gàn từng chữ một, bệ hạ, giả chỉ huy sứ lập quân lệnh trạng là tại giờ tị mạn, bây giờ chỉ là giờ thịnh, còn có một canh giờ, kỳ hạn chưa tới, vì sao không có khả năng xưng giả chỉ huy sứ? Mặc dù có tức đoạt chức quyền thánh chỉ, đều có thể hạn không tới. Nếu không có tử cấm thành cấm quân vây quanh toàn bộ cẩm ý liễu vệ nha môn, đại nội cao thủ ngăn chặn Nam trấn phủ ti, hắn sớm tại giờ mão liền đến Kim Loan điện. Cảnh Đức Đế nhìn góc điện lộ khắc, đột nhiên cười, gian định tùy tùng đều cả gan làm loạn, dám cùng đế vương chơi những này manh khỏe. Thái thượng hoàng khuôn mặt ảm đạm, tâm lực lao lực quá độ, thanh âm khàn khàn, đọc đi. Đợt, một hơi viết không hết, ngày mai canh ba bổ. Chương 332 đất bằng kinh lôi, tâm hắn đang chết. 1. Chương 332 đất bằng kinh lôi, tâm hắn đang chết. 1. Thần thì mạn. Cửu trọng cung khuyết xương mù chưa tán. Rộng rãi triều hội quảng trường, ô ương ương quan viên cầm hốt đứng yên, theo lý thuyết sớm nên kết thúc triều hội, đem phế quyển chiếu thư ban bố thiên hạ. Nhưng vì sao trong điện Kim Loan không có động tĩnh? Triều điện. Văn võ bá quan lần lượt nhìn chăm chú lên người mặc kỳ lân quan phục Nam Ti Kiêm Kinh Lịch Ti trưởng bánh lái người. Đây là giả hoàn thứ nhất tùy tùng, giả hoàn đổ, hôm nay liền sẽ đến phiên Âu Dương Cẩn. Xem ra muốn vùng vẫy dây chết. Vậy mà cầm giờ tị cùng giờ thìn làm văn chương. Một tháng không có lật lên nửa điểm bọc nước, trông cậy vào nửa canh giờ mưu đổ một đầu đường lui. Nhưng hôm nay cựu ngũ trí tôn cường thế tuyệt luân, long uy bá đạo, hoàn toàn áp chế thái thượng hoàng, ai cũng không có khả năng ngỗ nghịch. Trước mắt bao người, Âu Dương Cẩn thần sắc không có một gợn sóng, hắn không có trực tiếp hồi phục thái thượng hoàng, mà là chữ chữ châu ngọc nói khởi bẩm bệ hạ, giả chỉ huy sứ tại Giang Nam gian khổ phân chiến, là xã tắc tiêu diệt toàn bộ phản tặc. Nhưng mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương, hạ mình giáng lâm binh quốc phủ, lại hướng giả đại nhân thân quyến đưa ra minh hôn, liền định tại tối nay. Ép thắng, vũ cổ, minh hôn từ trước đến nay bị xã tắc coi là tà thuật, đường đường hoàng hậu mê hoặc thất đạo, thành không phải hoàng thiên chi tâm, quả thật độc phụ cách làm, trung tâm nhất định phải cho người trong thiên hạ một cái công đạo. hùng hậu to rõ thanh âm tại đại điện quanh quần không ngớt. Âu Dương Cẩn một mặt phẫn nộ, ngang nhiên sừng sững. Đây là hắn tự tác chủ trương, nhưng hắn tin tưởng, giả đại nhân cũng sẽ có bộ dạng như này làm. Dẫm đạp phá ranh giới cuối cùng, vô pháp dễ dàng tha thứ. Nhất định phải tại trang nghiêm trên triều hội, ở thiên hạ quan viên trong ánh nhìn chăm chú, chiêu cáo thương sinh lê dân. Kim Loan Điện đột nhiên nổi lên ồn ào, vô số đại thần lẫn nhau đối mặt, biểu lộ mười phần nghiêm trọng. Minh Hôn, thật có chuyện này ư? Cảnh nước đế dáng tươi cười dần dần ngưng kết, lạnh lùng quan sát Âu Dương Cẩn, đáy mắt chỗ sâu lóe ra sắc cơ. Xã tác giỏi trong xương, nhất định phải diệt trừ. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt giận tím mặt, thanh sắc câu lệ nói đã làm người thần, an lộc của vua, sao dám vu hãm đại cản hoàng hậu? Giả hoàn tại gian nam vô năng tầm thường, đạo đức bại hoại, nhận hết thoá mạng, không nghĩ rửa sạch xỉ nhục, ánh sáng dạy ngươi dùng vu hãm chi pháp đến chế tạo dư luận. Âu Dương Cẩn, ngươi nên may mắn chấm là minh quân, nếu không lập tức đưa người trưởng đánh chết. Tân Trọng, ngươi là Bắc Chấn phủ thi chỉ huy sứ, ngươi có được giám sát triều đình chi trách, nói cho chấm, ngày đó hoàng hậu ân lo lắng giả ra, có thể có thất lễ chỗ. Hoàng đế khí thế thật là đáng sợ, sự uy nghiêm đó bao phủ cả tòa Kim Loan Điện, quần thần câm như hến. Một thân tím mãng Tần Trọng chậm rãi ra khỏi hàng, mình nếu là không phù hợp, chỉ huy sứ danh hiệu chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể chứng thực, hắn chờ đã không kịp. Thân là giả hoàn một đầu trung thành chó săn, cũng dám mặt dày vạch tội hoàng hậu, đơn giản vô pháp vô thiên. Tần Trọng khanh thương hữu lực nói khởi bẩm bệ hạ, theo thần điều tra, hoàng hậu nương nương lễ hiển mình quốc phủ, mỗi tiếng nói cử động đều là thiên hạ nữ tử chi mẫu mực, không có nửa điểm thất lễ, minh hôn càng là lời nói vô căn cứ. Âu Dương Cẩn, lần này phỉ báng, đại nghịch bất đạo. Triều điện tĩnh mịch, mặc cho ai đều nhìn thấu Âu Dương đại nhân ý đồ. Rơi đài đã là cố định sự thật, dưới mắt nhất định phải nhấc lên dư luận đem nước quấy đủ, tránh cho bị bệ hạ trả thù, nhưng thủ đoạn này quá mức vụ bè. Đối mặt đế vương đằng đằng sát khí đôi mắt, Âu Dương Cẩn từ đầu đến cuối trầm ổn, không có bối rối chút nào. Hắn chỉ cần để thiên hạ quan viên tâm lý nắm chắc, để cái này cái cọc xấu xa cấp tốc lên men, về phần xử trí như thế nào, khẳng định phải các loại giả đại nhân trở về. Âu Dương Cẩn nhìn thoáng qua góc điện lộ khác, cách giờ tị mạt còn có một khắc đồng hồ. Bệ hạ không phải trông mong các loại một tháng kỳ hạn a? Vậy liền thỏa mãn vị này cựu ngũ chí tôn. Phượng Nghi Cung, lửa than thiêu đến đỏ bừng. Doãn hoàng hậu người khoác lê đất phủ váy, đi qua đi lại. Nội thị thở hồng hộc chạy đến, bịch quỳ xuống đất nói hoàng hậu nương nương, nam ti cầm lái Âu Dương Cẩn trước mặt mọi người vạch tội ngươi tối dùng minh hôn loại tà thuật này, bất quá bị bệ hạ bác bỏ thái thượng hoàng tạm thời không có phát ra tiếng. Doãn hoàng hậu muốn rách cả mí mắt, mắt phượng bao phủ âm hàn chi sắc. Hủy bản cung danh dự, nên lăng trì mà chết. Luật quyền thánh chỉ đến nội các không có. Doãn hoàng hậu lạnh giọng hỏi. Nội thị thành thật trả lời, cũng nhanh, liền Âu Dương Cẩn giống như vô lại giống như khóc lóc om sòm. Doãn hoàng hậu điểm nhẹ cái cằm, từ trong tay áo lấy ra cẩm nang. Phân phó nói, giao cho cái kia hai mẹ con, căn dặn bọn hắn chiếu vào gián thư nhất quan tài liệu chết căng gián, không có khả năng ra nửa điểm đừng rẽ. Mặt khác, buổi chiều hôn lễ như thường lệ cử hành, ai cũng không ngăn cản được. Doãn hoàng hậu ngữ điệu xâm nhiên, ký nhi khi còn sống không làm đến nguyện vọng, tại âm tào địa phủ cũng phải thỏa mãn, cái kia ba cái tiện tỳ liền phải đợi đợi kiếp kiếp bị ký nhi tra tấn. Về phần sau đó dư luận, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hết thể giao cho Triệu Di Nương, xương vị này nhất phẩm cáo mệnh phu nhân sợ hai đến cực điểm chó vẫy bơi mừng chủ, chính mình vội vàng dùng người sống chết tế đến chỗ tội, ngược lại điếm ối hoàng hậu cao quý hiển tục thanh danh. Nhờ vào đó, lại có thể cấp tốc đem Triệu Di Nương một đám tiện nhân bắt vào lao ngục tra tấn. Doãn hoàng hậu khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt có đại thủ đến báo khoái ý. Trong điện Kim Loan yên lặng như tờ, lầu khác tích tác. Cảnh nước đế nghiêm nghị quát, Dương thủ phụ, cầm cẩn thận thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Ngày mai sáng sớm lại đi triều hội, thương nghị thảo phạt Bạch Liên giáo công việc, chẳng có thể ngự giá thân trình. Xuất lĩnh 300,000 thiên binh thiên tướng, nhất cử càn quét Bạch Liên phản tặc. Đã là lần thứ 3 đề cập ngự giá thân trình. Đây là đế vương ý tưởng chân thật. Chương 332 đất bằng kinh lôi, tâm hắn đáng chết. 2. Chương 332 đất bằng kinh lôi, tâm hắn đáng chết. 2. Một tháng đã kết thúc, lấy Bạch Liên giáo đối với giả gian định hận ý, khẳng định sẽ nhảy ra trả thù, vậy liền bại lộ tung tích. Hắn phải thừa dịp lấy uy vọng lòng cao, tự mình sáng lập kinh thiên chiến công, hồi kinh lúc mượn cơ hội bận ngã lao giả, trở thành chí cao duy nhất đế vương. Về phần an nguy, có tổ điện trấn thủ hộ vệ, không cần sầu lo. Đương nhiên, ngày mai triều hội trước đó, khẳng định liền phải thanh tẩy sạch giả gian định còn sót lại thế lực ác. Thái thượng hoàng nắm lấy thánh chỉ, đột nhiên trực câu câu nhìn chăm chú Âu Dương Cẩn. Lấy Âu Dương Cẩn tác phong làm việc, dựa vào cái gì dám ở Kim Loan Điện bạch tội xã tắc hoàng hậu, chẳng lẽ là tâm hoài tử trí? Không có sống tiếp suy nghĩ. Dưới tình huống nào hiểu ý như cho tàn. Giả hoàng đã chết. Thái thượng hoàng ầm vang đại trấn, khàn giọng hỏi, Âu Dương Cẩn, giả hoàng lấy thân tuất quốc. Quần thần nghe vậy hãi nhiên. Giả chính dưới cơn bi thống mới ngã xuống đất, lại không người để ý quan to quan nhỏ trong đầu chỉ có bốn chữ, lấy thân đền nợ nước. Giả hoàn sợ là trước mấy ngày liền hy sinh vì nhiệm vụ từ xưa lấy thân đền nợ nước đều là cao cấp nhất kiểu chết, giả hoàn chết đang chỉ huy làm đảm nhiệm bên trên, cái kia nó vô năng tầm thường chịu tội liền làm giảm bớt, mà lại cũng cho bệ hạ tăng lên đại thanh tẩy độ khó. Cảnh nước đế khuôn mặt căng cứng, nghe được tuấn chữ này, nội tâm tâm tình vui sướng như núi hồ biển động. Bành trướng sau khi, ý chí không thay đổi. Vô luận như thế nào, đều muốn gạt bỏ giả gian định hết thảy, triều đình ngay cả tang lễ cũng sẽ không có. Cảnh nước đế nắm chặt ngự tọa lan can, bao hàm mong đợi nhìn chăm chú lên Âu Dương Cẩn. Văn võ bá quan nỗi lòng thần trương, đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm đan tê dưới kỳ lân làm việc quan bảo. Bao quát vương tử đằng cùng tân trọng, nhịp tim nhanh chóng, cơ hồ liền muốn trừng nước hốc mắt. Âu Dương Cẩn nhìn thoáng qua lộ khắc, nương theo lấy vài tiếng tí tách, hắn hướng thái thượng hoàng cung kính thi lễ. Bao La Hùng Vĩ xúc động nói quân lệnh trả ước định kỳ hạn bên trong, giả chỉ huy sứ đã bắt sống Bạch Liên giáo giáo chủ Giang Vô Thận, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao, không phụ thương sinh nhờ vả. Thanh âm như hoàng trung đại lữ, đinh hai nhức óc. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, thậm chí đều chuyển đến triều hội quảng trường. Quân thân biểu lộ kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Lời ấy uyển nhược đất bằng lên kinh lôi, mang tới lực trùng kích thật là mãnh liệt, đến mức cả điện không người đáp lại. Quân lệnh trạng một khắc cuối cùng, đúng nghĩa một khắc đồng hồ, đột nhiên truyền đến tin chiến thắng, nói giả Hoàn Sinh giam giữ Bạch Liên giáo đầu đảng tội ác. Trước đó không có tiếng gió, hai ngày trước Giang Nam cấp báo, giả Hoàn hay là con rồi không đầu giống như đảo sâu ba thước, lập tức liền đảo ngược có thể sao? Cảnh nước đế mặt không biểu tình, không những không phẫn nộ, ngược lại muốn cười. Nếu không có trở ngại đế vương dáng vẻ, hắn hận không thể mang chó cùng dứt dậu bốn chữ. Bạch Liên giáo giáo chủ tận lực ẩn tàng tung tích, gần một tháng bình an vô sự, thời khắc cuối cùng lộ diện. Vậy hắn trước đó làm gì ẩn mà không ra? Bắt, đem lão Bạch sen dậy một chút chủ thị là không có gì. Cảnh nước đế thậm chí đều không cần ánh mắt ám chỉ, ti lễ giang quyền hoạn ngang nhiên ra khỏi hàng, lớn tiếng chất vấn, Âu Dương Cẩn, thân là xã tắc chi thần tuyệt đối không thể tại quân tiền hí ngôn, ngày đó Giang Nam trước tạo cục thảm tao hủy diệt, hai vị Bạch Liên giáo giáo chủ như hình với bóng. Xin hỏi, giả Hoàn như thế nào tại lão Bạch sen dậy một chút chủ nhãn ra dưới đáy bắt Giang Vô Tận? Ngươi hẳn là quỷ gối tổ điện, hỏi một chút chư vị trấn thủ, thân thể hiện lên kim ngọc là bực nào tồn tại? Không nói đến Giang Vô Tật căn bản không có khả năng lộ diện, mặc dù không kịp chờ đợi đi ra khiêu khích, cả tòa thiên hạ trừ tổ điện trấn thủ, không người có thể chế tài Giang Vô Tật. Đối mặt từng đạo ánh mắt bén nhọn, Âu Dương Cẩn ôn hòa nhã nhặn, không nhanh không chậm nói như thế nào tại Lao Thất Phu không coi vào đâu. Giả đại nhân đã đem sư đồ hai người cùng nhau bắt, ý theo thời gian suy tính, hiện tại nhanh đến Giang Nam chiếu ngục. Nhiều nhất 7 ngày, giả đại nhân tự sẽ đem hai cái phát rồ đầu lâu mang về kinh sư, lấy hiển lộ rõ ràng cầm ý địa vệ chỉ huy sứ võ công, lấy trấn nhiếp xã tắc tiêu nhỏ. Ti lễ Giang quyền hoạn mỉm cười một tiếng, căn bản là lười nhác bắt bỏ. Lại là 7 ngày, kéo dài thời gian mưu kế rõ rành rành. Cảnh đức đế khí định thần nhàn, hắn từ tổ điện chấn thủ nơi đó giải qua, tổ điện không xuất thế, lão Bạch Liên giáo giáo chủ hành hành không sợ. Nội khí cùng chân nguyên chênh lệch cách là trời. Vô luận cỡ nào kinh thế hai tục thiên phú, vô luận cỡ nào cái thế vô song võ học, nội khí đều muốn bị chân nguyên vô tình nghiền ép. Thái thượng hoàng đục ngầu ánh mắt sáng tối chập chờn, hắn đương nhiên cầu trông mong giả Hoàn có thể bình yên trở về kinh, dứt bỏ tư tâm, so sánh bắt hai vị Bạch Liên giáo giáo chủ nói như vậy, hắn tiềm thức càng tin tưởng giả Ái Khanh lấy thân tuất quốc. Kim Loan điện tiếng ồn ào không ngừng. Quân thần châu đầu ghé thai xì xào bàn tán. Bọn hắn không hiểu cái gì võ lực, chỉ vững tin một sự thật, triều đình vài chục năm nay, hao phí rộng lượng nhân lực tài lực, đều không thể tìm tới Bạch Liên giáo chân chính cứ điểm. Mà ngắn ngủi một tháng, Bạch Liên giáo cao tầng tận lực gần mà không ra điều kiện tiên quyết, bắt quả thực là nhất hoang đường lời nói dối trắng trợn. Giả Hoàn trên thân xác thực không thiếu kỳ tích, thí dụ như Bắc Lương chiến dịch, có thể sáng lập kỳ tích cũng phải có chuẩn bị, con rồi không đầu tìm không thấy bóng người tìm không thấy phương hướng, thương thiên sẽ rất đĩa bánh a. Đối mặt hoàng đế biểu tình tự tiếu phi thiếu, Âu Dương Cận không nóng không đội nói chậm nhất buổi chiều giờ thân, trung tâm sẽ nhận được tin tức. Hắn là trực tiếp thu đến giả đại nhân mật tín, hẳn là so triều đình gần nửa ngày tầm đó. Cảnh nước đế vô bàn đứng dậy, chữ chữ Châu Ngọc nói ở thiên hạ chính lệnh chi địa công nhiên khi quân, thật là chu cựu tộc chi tội. Chuyến chấm cầu dụ, triều hội tiếp tục. Hắn không có khả năng để gian định kéo dài thời gian mưu kế đạt được, một khi kết thúc triều hội, chỉ sợ cũng biết tiến lao già cộng đồng mưu đồ bảo mệnh chi thuật. Hắn liền muốn trực câu câu nhìn xem gian định bọn họ vùng vẫy dãy chết sắc mặt. Chương 333 cả điện sôi trào. Đế vương trò hề. 1. Chương 333 cả điện sôi trào, đế vương trò hề. 1. Kim Loan điện, bầu không khí cứng ngắt như sắt. Cảnh nước đế vung tay lên, lấy đó ân quyến, cho nội các phụ thần cùng cựu khanh ban thưởng ghế ngồi. Giây lát, nội thị chuyển đến ghế gấm. Trung tâm trọng thần bái tạ về sau, lần lượt ngồi xuống, miễn đi eo chân đau nhức nỗi khổ. Còn lại quan viên chỉ có thể đứng đấy. Triều điện lâm vào dài dằng dặc căn tĩnh, chỉ có thể nghe được từng tia tạc âm. Thái thượng hoàng vô lực tựa ở ngự tọa bên trên, trong đầu hiện lên ba cái suy nghĩ. Thứ nhất, giả Ái Khanh đang trì hoãn thời gian, có lẽ phát hiện hai vị Bạch Liên giáo giáo chủ tung tích, nhu cầu cấp bách Giang Nam binh mã đại quyền. Thứ hai, sư đồ hai cái ác ma sử dụng thế thân, vì chính là lôi đỉnh một kích, mà giả Ái Khanh bắt được thế thân. Thứ ba, giả Ái Khanh thật làm được. Thái thượng hoàng rất nhanh vứt bỏ cái thứ ba suy nghĩ, bởi vì trong lòng hắn, tổ điện chấn thủ khác không được, nhưng đối với võ công cái nhìn chính là huy hoàng thánh ngôn, không có khả năng ra mảy may sai lầm. Tuổi già lao đế vương thật sâu nhíu mày, suy tư đối sách. Cảnh nước đế mũ miệng đoan chính, tinh thần sung mãn, thậm chí đều tại ngự án trên giấy tuyên rồng bay phượng múa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Kim Loan điện còn yên tĩnh im mắng, triều hội trên quảng trường quan viên đã sớm than thở không ngừng kêu khổ. Tới gần giờ ngọ, hai cái tử mãng thái giám từ bưng cửa đội vã mà đến. Vô số quan viên nhìn chăm chú lên hai người, leo lên cẩm thạch trường giai, tại trước điện hô to. Tuyên. Trên điện Kim Loan truyền đến long trọng thanh âm. Tử mãng thái giám bước nhanh đi vào đại điện, tất cung tất kính nói khởi bẩm bệ hạ, Kim Lăng phòng giữ đại quan truyền đến cấp báo. Nói đi thượng trình ngự tọa. Thái thượng hoàng giữ vững tinh thần, ánh mắt sáng rực nói trước mặt mọi người niệm đi ra. Quan to quan nhỏ nín thở ngưng thần. Kim Lăng phòng giữ đại quan trưởng quản Giang Nam binh mã, là bệ hạ tâm phúc cánh tay đắc lực. Cảnh nước đế cười tủm tỉm nói, "Niệm." Từ mang thái giám triển khai đâm ấn mật tín, nhìn thoáng qua sau, ánh mắt cực độ kinh hãi. Cảnh nước đế dáng tươi cười chợt giảm, trong lòng sinh sôi dự cảm không tốt. Thái thượng hoàng sớm đã đứng dậy. Văn võ bá quan lòng nóng như lửa đốt, không hẹn mà cùng toát ra hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ Âu Dương Cẩn nói không giả. Từ mang thái giám gian nan nhúc nhích vào môi, run giọng nói, "Bệ hạ, quân lệnh trạng ngày cuối cùng, Giả Hoàn đã bắt sống hai vị Bạch Liên giáo giáo chủ, nhất cử tiêu diệt Bạch Liên giáo. Ngắn ngủi một lời, phản phất cự thạch nhập vào hồ sâu thăm thẳm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Văn Võ bá quan thân thể cứng đờ như pho tượng, trên mặt lộ ra lo sợ nghi hoặc, rung động, mê mang. Cho dù là họa đạo thánh thủ, cũng không thể miêu tả ra quần thần thần thái. Vàng son lộng lẫy triều điện tựa như một tòa không sơn núi gốc, yên tĩnh quá mức quỷ dị. Ngoài điện thị ngự sử truyền đạt triều hội quảng trường, vô số xã tắc quan viên nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng nổi đến đỉnh điểm. Cảnh nước đế ánh mắt che kín vẻ kinh nghi, gắt gao nhìn chằm chằm cầu nô tài, đỉnh đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng lắc lư không dứt, đầy ngập cảm xúc gần như liền muốn nổ tung. Trong nháy mắt, hắn thà rằng tin tưởng Tâm Phúc đại tướng bị giả gian định thu mua. Thời khắc cuối cùng, Giang Vô Tật dựa vào cái gì lộ diện? Cái kia gian định bằng vào thủ đoạn gì trấn áp lão Bạch Liên giáo giáo chủ? Thái thượng hoàng hô hấp dồn dập, ánh mắt định tại Âu Dương Cẩn trên thân. Âu Dương Cẩn lộ ra cung kính nụ cười nhẹ nhõm, lập tức tiếng như hồng trung nói bệ hạ, theo giả đại nhân thuật lại, hôm trước tìm tới Bạch Liên giáo cứ điểm, đêm qua tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Thật là đuổi tại quân lệnh trạng ngày cuối cùng. Quân thần nghe vậy vẻ mặt hốt hoảng, đắm chìm tại trong kinh hãi khó mà tự kiềm chế. Đương nhiên, ban xếp trước phương áo bảo tím đai lưng ngọc bước nhanh ra khỏi hàng, chính là cựu môn đệ đốc Vương Tử Đằng. Hắn nhịp tim như nổi trống, ngôn từ chuẩn xác nói ngày xưa, giả hoàn chính mình giả chết thoát thân, giả tạo một bộ thi thể. Bây giờ, hai vị Bạch Liên giáo giáo chủ vô cùng có khả năng thi triển cùng một cái mánh khóe, vì chính là tê liệt đại càn giang sơn. Bạch Liên giáo làm họa mấy chục năm, không người có thể nắm giữ Bạch Liên giáo giáo chủ hành tung, liên tục một tháng, giả hoàn không thu hoạch được gì, ngay cả manh mối đều không có. Ngay tại ba hôm trước, hắn còn xuất lĩnh cẩm y hiệp vệ tìm khắp bách tính ra ra hộ hộ. Giang Nam hy vọng, dân chúng có treo ngược nỗi khổ, xã tác tuyệt đối không thể dễ tin mưu mẹo nham hiểm, đến lúc đó náo ra thiên đại tiểu thoại. Cửu môn đề đốc mặt đỏ tới mang tai, phẫn nộ thỏa đáng trận thất thố, hắn không rõ như vậy bụng về thủ đoạn, toàn bộ miếu đường vậy mà tin tưởng. Cảnh nước đế bình phục cảm xúc, thanh sắc câu lệ nói Vương Tử Đằng nói cực phải. Nhưng, thoại âm rơi xuống sát na. Trước điện ngự sử kéo dài ngữ điệu, khởi bẩm bệ hạ, trung thư xá nhân thỉnh cầu yết kiến. Quần thần nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác. Lệ thuộc nội các trung thư xá nhân, khẳng định là đạt được Giang Nam cấp báo. Tiên. Cảnh nước đế hét to. Trung thư xá nhân bước nhanh nhập điện, nhìn thấy nội các thủ phụ, liền đem cấp báo đưa tới. Dương Thái Nhạc tiếp nhận, nhìn thoáng qua đằng sau túc tiếng nói, bệ hạ, Nam Trực đại tổng đốc nha môn cùng chết Giang nha môn tuần phủ cùng nhau chuyển đến cấp báo. Nói tại vạn chúng chú mục triển khai sách lụa. Hai vị đế vương gắt gao nhìn chằm chằm lão thủ phụ gương mặt. Văn võ bá quan chỉ có thể quan sát bóng lưng, kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, đang lúc quần thần khẩn trương đến gần như ngạt thở thời khắc. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy thủ phụ đại nhân bả vai có chút rung động. Và anh, trong nháy mắt, quần thần tâm thần chấn động. Chương 333 cả điện sôi trào, đế vương trò hề. 2, chương 333 cả điện sôi trào, đế vương trò hề. 2, trải qua mưa gió bách quan chi đỉnh, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc thủ phụ đại nhân, vậy mà tại chỗ thất thố. Cấp báo nội dung đến tột cùng là cái gì? Cảnh nước đế ngồi tại ngự tọa, cùng nói là tòa hạ, càng giống là một loại ngồi liệt. Hắn bắt được thủ phụ trong mắt vẻ mừng như điên. Cung hỉ. Cảnh nước đế phẫn nộ đến ngũ tạng lục phủ liền muốn lệnh vị trí, loại này cùng đế vương ý chí đi ngược lại tư vị, làm hắn như muốn bạo cuồng. Dương Thái Nhạc, nhanh nghiệm. Thái thượng hoàng chưa bao giờ có như vậy mong đợi thời khắc, lão thủ phụ trong mắt vẻ mừng như điên, đâu chỉ với thiên hàng tường thụy. Dương thủ phụ hít thở sâu một hơi, gian nan bình phục rung động cảm xúc, chữ chữ hữu lực nói Lục An Châu cấm địa Bắc Âm Sơn Lộc, 113000 cố Bạch Liên giáo thi thể lấp đầy cả tòa sơn cốc, giả chỉ huy sứ vì để tránh cho thi thể hư thối tẩm bổ dòi bỏ, sinh ra ôn dịch, quyết định dựng lên đốt đống xác chết, cho cốt như mưa phiêu tán, cho tàn bao phủ phương viên mười dặm, Bắc Âm Sơn Lộc đã là địa ngục nhân gian. Giả chỉ huy sứ tịch thu được hoàng kim mệnh ngân, áo giáp cung nỏ, lương thực muối sắt vô số kể, đằng sau lại đi thống kê. Giang Nam dân chúng vui đến phát khóc, pháo chiêng trống kéo dài 300 dặm. Khàn khàn âm cuối tại đại điện tiếng vọng. Kim Loan điện bầu không khí âm trầm đến cực điểm, chỉ có cực hạn nhất yên tĩnh mới có một loại trống rông âm trầm cảm giác. Văn võ bá quan như ách cái cổ, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, huyết dịch khắp người nhanh chóng lưu chuyển, rung động đến quên hết tất cả. Thiều tấn 110, không nhiều Bạch Liên giáo giáo đồ, không phải bắt hai vị Bạch Liên giáo giáo chủ, mà là nhất cử tán diện. Thu đảm nhiệm tại nguy cấp thời khắc, hoàng đế không cho binh quyền, chỉ đem lấy 7000 cẩm y liễu vệ xuôi nam. Tìm không thấy Bạch Liên giáo tung tích, chỉ có thể ở trong sương mù gian nan tiến lên, để cả tòa thiên hạ chế giễu. Có thể tìm tới Bạch Liên giáo sư đồ hai người, hoàn thành triều đình mấy chục năm đều không có làm được sự tình, đều đã có thể xưng một trận kỳ tích hành động vĩ đại. Hết thể chấn sát, đây là kinh khủng bực nào tin vui. Bắc Lương chiến sự mang tới rung động trình độ xa xa không kịp hôm nay. Tuy nói binh lực cách xa hy vọng xa vời, nhưng giả chỉ huy sứ quả thật có thể điều động tất cả biên quân, có thể nắm giữ hết thể tình báo, giống như đóng chặt trong mật thất có mấy cái thấy hết cửa hàng. Mà chiến dịch này, triều đình có khả năng tưởng tượng toàn bộ thế yếu, giả chỉ huy sứ chiếm hết. Hắn mật thất vô biên hắc ám, không thấy một chút xíu quang minh. Nhưng hắn làm theo đi tới, đứng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thái thượng hoàng lồng ngực chập trùng không chừng, cảm xúc điên cuồng phồng lên, từ ngũ tạng lục phủ hô lên bốn chữ, Giả Hoàn, chán quá thay. Theo lão đế vương gào thét, Kim Loan điện bầu không khí sôi trào, quần thần lại không ngăn chặn vẻ hưng phấn, xa xa triều hội quảng trường càng là nhấc lên trồng chất tiếng hoan hô. Nhất cử diệt trừ xã tắc hỏa lớn, ai có thể không thích. Vài chục năm nay Bạch Liên giáo liền cùng được sâu âm phong một dạng, thỉnh thoảng phá hướng Giang Nam, nhấc lên một trận huyết vũ. Đặc biệt là một tháng trước, như điên giống như ác ma trắng trợn tàn sát Giang Nam nha môn, phát rồ, nhân thần cộng vẫn ép tới Giang Nam thần dân lâm vào sụp đổ. Giống như lúc đó triều chính nói tới, vô luận là ai khi cái này cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ ở tại vị phụ trách nhiệm, đều không mặt mũi nào lại đối mặt người trong thiên hạ, đều được tiếp nhận lịch sử thẩm phán, đều được đính tại sách sử nhất túi một tờ kia. Cùng năng lực không quan hệ, chỉ là chúng mục tiêu một kiếp. Nhưng khi toàn bộ đại càn đều kết luận cái kia thân màu vàng phi ngư phục muốn biến thành lịch sử bụi bặm, nhưng hắn dùng hành động thực tế chiêu cáo thiên hạ, chỉ cần năng lực đủ mạnh, vì sao không có khả năng một quyền đánh băng sơn nhạc? Kim Loan điện huyên áo, cảnh đức đế đáy mắt chỗ sâu bao phủ nặng nề khói mù. Phanh, hắn đột nhiên trùng điệp vỗ một cái ngự án, tiếng ồn nào im bặt mà dừng. Cảnh đức đế liền muốn cuộn loạn, nhưng hắn dù sao còn có một tia lý trí, hắn gạt ra khó chịu ý cười, thúc tiếng nói, thật sự là xã tắc việc đại hỉ, bất quá việc này lớn, chớ quyết định cắt cử Khâm Sai đoàn xuống Giang Nam kỹ càng điều tra. Triều điện im miệng không nói ý mắng, quần thần thu lại ý cười, sợ chọc giận đế vương. Nhưng căn bản không có người phụ họa. Bệ hạ lời ấy, nói câu đại nghịch bất đạo lời nói, có thể xưng cho hề. Thì ra hoài nghi Giang Nam các cấp nha môn giả truyền chỉ báo. Trọng yếu nhất chính là, thân là cựu ngũ chí tôn, câu nói đầu tiên hẳn là tán thưởng giả chỉ huy sứ công tích vĩ đại. Dài dòng tĩnh mịch, không khí ẩn ẩn ngưng trệ. Cảnh đức đế cứng tại ngự tọa, nội tâm lửa giận cháy hừng hực, dùng ánh mắt sắc bén quét mắt văn võ ba quan. Quân thân trầm mặc như trước. Ai cũng biết giả chỉ huy sứ là bệ hạ cái đinh trong mắt, mấu chốt chỉ có 20 tuổi, khắp nơi vi phạm bệ hạ ý chí, bệ hạ quá khát vọng diệt trừ cái này trở ngại to lớn. Mấy canh giờ trước đó, bệ hạ thật cường thế bá đạo, khí thế bằng bạc, nghiêm nhiên có đại cản thái tổ uy hiếp quần thần phong phạm, có thể nghĩ, lúc đó bệ hạ là phong quang rừng nào, thậm chí nhiều lần đề cập ngự giá thân trinh, trừ bệ hạ bên ngoài, ai cũng vô pháp diệt trừ Bạch Liên giáo. Nhưng mà, cách thắng lợi đều đi tới 99 bước, một bước cuối cùng đã vượt qua mở liền muốn đặt chân, đột nhiên lập tức liền trở lại nguyên điểm, loại tư vị này chính là thống khổ nhất tra tấn. Cảnh nước đế lòng như lao cắt, trên mặt còn phải ngụy trang ra ôn hòa bộ dáng. Chấm là xã tắc suy nghĩ, các ngươi vì sao trầm mặc? Đột nhiên, ngoài điện lại vang lên truyền sướng âm thanh. Thái thượng hoàng còn tại trở về chỗ trận này tuyệt đối không thể chiến dịch, trong miệng thúc giục nói, "Tiên." Một lát, mấy vị trung thư xá nhân nhập điện, bưng lấy từng phong chồng chất như núi cơ báo. Cảnh nước đế hét hầu căng lên, hốc mắt ẩn ẩn làm đau, nội tâm thống hận đạt đến đỉnh phong. Chương 334 cuối cùng cũng phải quốc công, lại khó ngăn cản. Chương 334 cuối cùng cũng phải quốc công, lại khó ngăn cản. Đã là buổi chiều, trong điện Kim Loan, Ti lễ giam trưởng ấn nhớ tới từng phong cấp báo, nội dung nhất trí, đây chính là một trận thiên hạ không người tin tưởng, đem tuyệt đối không thể biến thành công tích vĩ đại hành động vĩ đại. Quân thần nghe được say sương ngon lành, hận không thể biết mỗi một chi tiết nhỏ. Bọn hắn xuất phát từ nội tâm kính nể giả chỉ huy sứ, trong vô biên hắc ám đều có thể đi tới, về sau ai có thể ngăn cản? Chẳng biết lúc nào, Ti lễ giam thái giám chuyển đến ghế gấm, lặng lẽ nâng giả chính, để vị này cha bằng con quý thị lang ngồi xuống. Giả chính trong đầu trống rỗng, ngơ ngơ ngác ngác tòa hạ, căn bản cũng không có lý trí. Đã từng rất nhiều lần tuyệt cảnh, hắn đều có một cái ý niệm trong đầu, vạn nhất Hoàn Nhi thắng đâu? Có thể lần này, hắn chỉ có thể cầu nguyện, vạn nhất Hoàn Nhi có thể bảo trụ chỉ huy sứ vị trí đâu? Ngay cả huyễn tưởng cầu nguyện đều dừng bước nơi này, có thể nghĩ phần này chiến báo khủng bố cỡ nào uy lực. Kim Loan điện, vô biên vô tận trong tĩnh mịch. Một người chậm rãi ra khỏi hàng, chính là Âu Dương Cận. Hắn hướng Cảnh Đức Đế không người, cung kính nói, "Bệ hạ, vi thần cả gan hỏi một câu, giả đại nhân này kinh thế chiến công, có thể sắc phong quốc công." Âu Dương Cận không nhắc lại minh hồn, hắn biết mình nói cái gì đều không dùng, nhất định phải chờ giả đại nhân trở về kinh, đến lúc đó khẳng định phải nhấc lên sóng gió. Quốc công? Quân thân khó nén vẻ kinh hãi, có thể lại cảm thấy đương nhiên. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ đã là quyền lực chi đỉnh, không có khả năng kiêm quan văn chức vụ, cái kia chỉ có gia thưởng tước vị. Định Võ Hầu phủ đệ còn chưa khởi công, liền muốn đổi quốc công tấm biển. Cảnh Đức Đế nội tâm tức giận, gắt gao quan sát Âu Dương Cận, chữ chữ ngừng lại nói, giả hoàn đại quyền trong tay, không nên lại thêm hơn quan binh. Có thể vừa dứt lời, ngũ trảo áo mãng bảo trấn Nam Vương ra khỏi hàng, toàn bộ Kim Loan điện, chỉ có hắn không sợ hoàng đế càng là phẫn nộ, hắn càng là thông khoái. Trấn Nam Vương rõ ràng tiếng nói, cung kính thở dài, tiếng như hồng trung nói, bệ hạ, tại giờ thìn, ngươi đã nói một câu, bách tính tại máu khóc, bị giết hại Giang Nam quan dân không có khả năng nhắm mắt. Giang Nam chính là xã tắc căn cơ, thuế ma chi địa, giả chỉ huy sứ lập xuống lớn như thế công lao, nếu như không thưởng, Giang Nam thất vọng đau khổ. Bệ hạ khăng khăng ngự giá thân trình, điều động thiên hạ cẩm y liễu vệ, Nam Cương, Giang Nam cùng hai bên trọng binh tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo. Nói cách khác, tại bệ hạ trong mắt, đây là một cọc dao động xã tắc căn cơ cấp tốc sự tình. Bây giờ giả chỉ huy sứ xuất lĩnh dưới trướng cẩm y liễu vệ càn quét tác liêu, yên ổn Giang Nam, công lao không lớn sao? Trấn Nam Vương thanh âm trầm ổn mang theo tư tính. Quân thần xương sống lưng lạnh xuống, bọn hắn có thể nghe được Trấn Nam Vương trong lời nói mỉa mai chi ý bệ hạ há miệng ngậm miệng đều là ngự giá thân trình, còn nói muốn điều động 300,000 binh mã. Bây giờ nghĩ lại, sát thực khó xử. Cảnh Đức Đế Long Bảo bên trong 10 ngón chăm chú nắm lấy, hắn không thể trực tiếp cho Trấn Nam Vương một bàn tay, tặc tâm bất tử đổ bật. Thái thượng hoàng mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía nội các thủ phụ, ôn thanh nói, "Dương Thái Nhạc, Trấn Nam Vương đề nghị, ngươi thấy thế nào?" Dương thủ phụ còn chưa trả lời. Cảnh Đức Đế chuyên quyền độc đoán nói, đợi giả hoàn về kinh sau lại nghị. Thái thượng hoàng ngữ điệu sâm nhiên, xã tác triều hội, quan viên tề tụ, vì sao muốn kéo dài? Hoàng đế ngươi ra sao tâm tư? Vì quân cha người có cái gì không có khả năng cùng thần dân kể ra? Tiếp lấy trùng điệp quát, Dương Thái Nhạc tỏ thái độ. Dương thủ phụ đi ra ban hàng, không chút do dự nói, lao thần xem ra, ứng thăng quốc công, liền định quốc công. Hắn không có tư tâm, định quốc công phong hào thực chí danh quy. Về phần cẩm ý gì vệ chỉ huy sứ quyền thế ngập trời không có khả năng kiêm lĩnh tước vị, giả hoàn đã phá tiền lệ, bây giờ liền không có khuôn sáo. Cảnh nước đế đáy mắt lóe ra nổi giận chi sắc. Thái thượng hoàng nhìn quanh các thần cùng cửu khanh, cất cao giọng nói, các ngươi ngẫm lại giang nam dân chúng, hoàng đế trước đó đều nói rồi, giang nam chính là xã tắc quan trọng nhất, chứ bị ai dám bắt bỏ, vậy liền không còn mặt mũi đối với giang nam bách tính. Trung tâm các trọng thần lẫn nhau đối mặt, vô luận là lập trường gì, giờ phút này cũng chăm miệng một lời, giả chỉ huy sứ, ứng phong định quốc công. Đây cũng là đại thế. Ngay sau đó, thái thượng hoàng liếc nhìn đại điện, cả tòa kim loan điện vang lên oanh oanh liệt liệt tiếng phụ họa. Thanh âm truyền khắp triều hội quảng trường, vô số quan viên cầm trong tay hướng hốt, đều nhịp nói giả chỉ huy sứ, ứng phong định quốc công. Ai phụ họa, khả năng không người để ý, nhưng người nào không có mở miệng, có lẽ liền truyền đến màu vàng phi ngư phục bên hai. Huống hồ thăng chức quốc công tức bị, thực chí danh quy. Nghe được núi kêu biển gầm thanh âm, đại điện kích bản âm thanh đột nhiên vang. Đợi hết thể bình tĩnh trở lại, thái thượng hoàng cười tủm tỉm nói, phiếu nghĩ ra. Khoảng khắc, tùy thân nội thị sáng tắt thăng chức công văn, trước mắt bao người, đem bút giấy đưa cho nội các thủ phụ. Dương thủ phụ tiếp nhận, nhẹ nhàng đánh nếp. Còn lại các lao còn có chần chờ, sợ sệt bị bệ hạ vấn trách, nhưng giờ này khắc này, ai dám bác bỏ liền bị giang nam dân chúng đâm cuộc sống. Lần lượt đánh nếp, phiếu nghĩ ra thông qua. Thái thượng hoàng sau khi xem xong, khí thế bảng bạc nói nghĩ chỉ. Thời gian một chén trà sau, nội thị lấy ra điêu long vẽ tường thủy quân chủ. Thái thượng hoàng trùng điệp đâm xuống tỷ ấn, cười tủm tỉm nói, đưa cho hoàng đế. Nội thị nơm nớp lo sợ, đem quyển trục hiện lên cho cảnh đức đế. Quân thần có chút túi đầu, thần sắc có chút hoảng hốt. Các loại triều hội kết thúc, cả tòa thần kinh thành đều sẽ không thể tưởng tượng, tiếp theo thiên hạ huyên áo, các nơi nghị luận. Vốn cho là tức đoạt cẩm y liễu vệ quyền lực thánh chỉ, làm sao lại thành sắc phong định quốc công thánh chỉ? Trước đây sau to lớn đãi ngộ đặt ở trên sử sách đều là phần độc nhất. Văn võ bá quan nhìn trộm ngự tòa một chút, gặp ngọc tỷ chuyển quốc chậm chạp không có rơi xuống. Thời khắc này cựu ngũ chí tôn lại không giờ thìn hào tình tráng chí khí thế. Một màn này sao mà kinh hãi? Đồng dạng là đưa thánh chỉ, đồng dạng là chờ đợi đóng ấn, có thể kết quả lại là thiên khung cùng địa ngục khác biệt. Thái thượng hoàng cũng bất thôi gấp rút, có chút đắc ý nói, truyền cô khẩu dụ, để các bộ nha môn chuẩn bị đồ ăn, hoàng đế muốn chịu bao lâu, các ngươi vi thần người liền phải đợi bao lâu. Cảnh nước đế nội tâm bị phẫn nộ cho gắn ướt, đến mức tay chân lạnh ướt, toàn thân vô lực. Cứ việc xã tác diệt trừ nguy hại mấy chục năm ú ác tính, nhưng danh vọng không thuộc về hắn, toàn bộ thiên hạ đều sẽ sau lưng nghị luận, hắn không cho giang nam bình quyền sự tình. Nhất làm hắn hận muốn phát cuồng chính là, giả gian định kỳ thật chính là ẩn tàng sâu nhất độc tính lớn nhất ú ác tính. Ngự tọa không núp đích, quan to quan nhỏ ánh mắt phức tạp. Đợi giả chỉ huy sứ về kinh, hắn cùng bệ hạ ở giữa, đối kháng sợ là thăng đến đỉnh điểm. Dài giang giặc chờ đợi, hoàng đế càng là chần chờ, càng sẽ để cho thiên hạ thương sinh chất vấn thậm chí là thống mạng. Dĩ vãng ai dám nhục mạ hoàng đế, cẩm ý liễu vệ lôi đỉnh xuất kích. Có thể về sau đâu? Phanh. Ngọc tỷ truyền quốc trùng điệp rơi xuống, cảnh nước đế gấp muốn phát tiết trong lòng cảm xúc, nghiêm nghị nói, bái triều. Nội các thủ phụ chậm rãi hướng về phía trước, cung kính nắm lấy sắc phong định quốc công thánh chỉ. Ban trong hàng giả chính lại hưng phấn mà nước mắt tuôn đầy mặt, nhịn không được run như run rẩy. Đợi Loan Giá rời đi đại điện, quân thần cũng không nhìn về phía thánh chỉ, mà là châu đầu ghé hai nghị luận Bạch Liên giáo hủy diệt một chuyện. Đây mới là nhất làm cho thiên hạ kinh hãi, để triều chính kinh hỉ đến hận không thể biết được mỗi cái chi tiết cái thế kỳ tích. Chương 335 vô sỉ tiểu nhi, xà hạt độc phụ. 1. Chương 335 vô sỉ tiểu nhi, xà hạt độc phụ. 1. Buổi trưa. Lồng lộng tử cấm thành trên không mây đen dày đặc. Khoảng cách hoàng thành 30 trượng bên ngoài, bốn tên kinh doanh tinh nhuệ giơ lên một ngụm quan tài, vương phu nhân người mặc tam phẩm cáo mệnh phục, đi tới đi lui nôn nóng bất an. Còn không xuống hướng, nàng nắm chặt khăn tay, nhìn ra xa cựu trọng cung quyết. Đây chính là hoàng hậu nương nương nhiệm vụ. Sau khi thành công cải biến vận mệnh, tiền đồ vô lượng. Bảo Ngọc có thực quyền, nàng có nhị phẩm phu nhân Huân Quang Vinh. Giả Bảo Ngọc trong tay áo cất cầm nàng, khí phái ngang nhiên nói, mẫu thân đại nhân an tâm chớ vội, triều hội sở dĩ còn chưa kết thúc, khẳng định là tại quyết nghị thứ 13 nhậm chỉ huy sứ, xuất sinh kia đã thân bại danh liệt. Ken, vừa mới dứt lời, từ cấm thành chỗ sâu chuyển đến tiếng trung du dương. Thuộc về ta huy hoàng tới. Giả Bảo Ngọc cảm xúc phấn khởi, tranh thủ thời gian phân phó kinh doanh tinh nhuệ nhất quan tài. Hắn cẩn thận chỉnh lý cựu phẩm quan bảo, mang lòng cẩn trương tự hướng hoàng thành mà đi, có thể hai chân nhịn không được run lên, nhịp tim đều nhanh cổ họng. Đánh ra sinh đến nay, liền không có như vậy rộng rãi bao la hùng vĩ tràn diện. Kỳ Lân Nhi, Kỳ Lân Nhi, ngươi kinh diễm hơn cả tòa thiên hạ. Giả Bảo Ngọc hô hấp thô thở, không ngừng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Vương phu nhân gặp nhi tử đi lại tập tễnh, lập tức khích lệ nói, Bảo Ngọc, xuất sinh kia cũng có thể làm đến, ngươi sao lại kém hắn? Giả Bảo Ngọc sắc mặt đỏ bừng lên, nắm chặt nắm đấm tăng tốc bước chân. Đối với xuất sinh kia hay là bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, liền dựa vào trong mưa nhất quan tài liều chết can rắn một tiếng hót lên làm kinh người, cho trung tâm quyền thế nhân vật lưu lại khắc sâu ấn tượng, đến tận đây một bước lên mây. Một cái ti tiện con thứ cũng có thể làm đến, ta Kỳ Lân Nhi sẽ chỉ càng thêm huy hoàng. Vừa đến hoàng thành cửa chính, liền nhìn thấy nơi xa từng đạo áo bào tím đai lưng ngọc thân ảnh, đều là đại cản hết sức quan trọng quan viên. Phanh, quan tài trùng điệp đất. Giả Bảo Ngọc đỡ thẳng mũ ô sa, bịch quỳ rạp xuống đất, bởi vì quá sợ sệt nhắm chặt hai mắt, hô lên giọng nghẹn ngào, thần giả Bảo Ngọc cựu phẩm quan cấp dịu, nay nhất quan tài liệu chết căng rắn, không tiếc mạng sống, cũng muốn vạch tội trước cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ giả hoàn. Thanh âm run rẩy trong gió rét thổi rất rất xa. Nội các lao cùng các bộ chủ quan vốn là vẻ mặt hốt hoảng, trong đầu hồi tưởng đến thần tích giống như chuyển dịch, đột nhiên nghe được một tiếng này khóc giống, chư công ánh mắt kinh ngạc. Vương tử đằng biểu lộ đột biến, không để ý hoàng thành thất lễ, cùng loạn nói Bảo Ngọc, im miệng. Giả Bảo Ngọc khẩn trương đến đầu góc trống rỗng, chỉ muốn dương danh lập vạn cùng hoàn thành hoàng hậu nghìn tuổi nhắc nhở, chỗ nào còn ngừng đến xuống tới. Hắn tăng thêm ngữ điệu, dùng hết toàn thân lực đạo gầm hét, thần Giả Bảo Ngọc không tiếc mạng sống, cũng phải vạch tội trước chỉ huy sứ Giả Hoàn. Một tiếng này kêu khóc đặc biệt to rõ. Quân thần giữ im lặng, lặng lặng nhìn chăm chú liều chết can dáng người. Vương phu nhân dư quang trộm dò xét, giờ khắc này sục sôi đến tột đỉnh. Đại can các trọng thần thượng tức Bảo Ngọc tranh tranh thiết quốc. Đây là sĩ phu phong phạm, Bảo Ngọc đã chiếm được thượng vị giả ưu ái. Đột nhiên, áo bào tím đai lưng ngọc lão nhân chậm rãi đi tới. Vương phu nhân đầu váng mắt hoa, kích động đến gần như ngạt thở. Hắn là nội các thủ phụ Dương Thái Nhạc. Văn thần chi đỉnh đi hướng Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc nhịp tim như kích lôi, huyết dịch khắp người kém chút ngưng trệ, trong mắt chứa nhiệt lệ ngước nhìn lão nhân. Hắn là người đọc sách cao nhất giá vọng, hắn là vương triều tể tướng. Hắn cách ta Kỳ Lân Nhi chỉ có 20 bước, 18 bước, 15 bước. Giả Bảo Ngọc run rẩy không dứt, nhất quan tài liệu chết can gián để nội các thủ phụ kính trọng, không tiếp tự mình nói chuyện với nhau, chính mình thật muốn danh chấn thiên hạ, trở thành tứ hải bát hoang người đọc sách trong suy nghĩ mẫu mực. Dương thủ phụ đi đến trước người, cứ như vậy không nhúc nhích xem kỹ lấy vị này cựu phẩm quan võ. Giả Bảo Ngọc hai đầu gối quỳ xuống đất, lệ nóng doanh tròng nói thần vừa nói một chữ, Dương thủ phụ đưa tay đánh gãy, quay đầu nhìn về phía chấp duệ mặc giáp kim nô bệ, phẫn nộ nói, vô sỉ tiểu nhi ngân ngân sủa ấy ngòi, trước câu tiến hình bộ lao ngục, đánh 30 lại bản, nhiều giam giữ mấy ngày. Tuân mệnh. Kim nô bệ ôm quyền lĩnh mệnh, cấp tốc tiến lên. Giả Bảo Ngọc như gặp phải sét đánh, đầu tiên là một mặt mê mang, sau là hoảng sợ sợ hãi, cả người vừa ngã vào cạnh quan tài bên cạnh. Tại sao có thể như vậy? Kim nô vệ lôi lệ phong hành, lập tức bắt, bên cạnh vương phu nhân cũng bị cấm quân chế trụ hai tay. Trướng khí mù mịt, làm cho người khinh thường. Dương thủ phụ trùng điệp phất tay áo, quay người rời đi. Trung tâm các trọng thần buồn cười, thậm chí đều cười ra tiếng âm, hôm nay tâm thần căng cứng đều nhanh thở không nổi, không nghĩ tới hạ triều sẽ lại có như thế chuyện lý thú. Người bên ngoài cười to, vương tử đằng sắc mặt tâm trầm, lòng nóng như lửa đốt. Bảo Ngọc hoạn lộ thanh danh đã hủy. Trong vòng các thủ phụ tại triều đình dân gian cao thượng địa vị, một câu vô sỉ tiểu nhi, làm cho người khinh thường đã cho Bảo Ngọc tương lai nắp hỏng kết luận, sĩ lâm vòng sẽ đem 8 chữ này tiêu chuẩn, thần kinh huân quý cũng sẽ thường xuyên treo ở bên miệng. Hủy. Vương tử đằng nhìn lên thiên cung, lạnh cả người, lại có một loại tuyệt vọng cảm giác. Vô biên hắc ám, các phương bỏ đá xuống giếng, căn bản cũng không có bất luận cái gì kỳ tích cơ hội, tiểu xuất sinh kia lại còn có thể hào quang rực rỡ, ai có thể ngăn cản con xuất sinh này. Chương 335 vô sỉ tiểu nhi, xa hạt độc phụ. 2. Chương 335 vô sỉ tiểu nhi, xa hạt độc phụ. 2. Một bên khác, hơn 10 vị kim nô vệ áp giải hai mẹ con tiến về hình bộ đại lao, chô góc cua liền đụng phải hai cái áo bào đỏ thiên hộ. Song tiên ngữ liệu xâm nhiên, giao ra. Giả Bảo Ngọc đã sớm dọa đến bài tiết không kiềm chế, hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, đường đường xã tắc tể phụ vậy mà hèn hạ vô sỉ như thế. Đùng. Song tiên xoay tròn cánh tay, đem Giả Bảo Ngọc nện té xuống đất, đánh cho đầu rơi máu chảy. Kim nô vệ không dám lên tiếng. Lấy ra. Song tiên khàn giọng gào thét, tìm khắp Giả Bảo Ngọc quan bảo, rốt cuộc tìm được cẩm nang. Hắn cùng Tú Tài một mực tại âm thầm theo dõi, nhìn thấy có một trong đó tùy tùng đem cẩm nang giao cho Giả Bảo Ngọc. Lấy đi cẩm nang, hai người cấp tốc rời đi. Mở ra nó, bên trong là một tấm cung đình ngự dụng giấy tuyên, chữ viết xinh đẹp tinh tế, mà vạch tội nội dung thật sâu đau nhói Tú Tài hốc mắt. Gian nhục mẹ cả. Khó có thể tưởng tượng, nếu như lão đại không hoàn thành quân lệnh trạng, bốn chữ này sẽ ở đại càn thiên bên dưới nhấc lên kinh khủng bực nào bất nước, tội danh này đặt ở hoa hạ sử sách đều là đứng vào trước mấy vị. Độc phụ. Song tiên mặt mũi tràn đầy tức giận, cái trán gân xanh từng tây bạo khởi. Minh hôn cùng muốn vu hãm gian nhục mẹ cả. Hoàng hậu nương nương quả thực là điêu độc xả hạt. Các loại lao đại về kinh. Tú Tài thanh âm khàn giọng, hai người cấp tốc rời đi. Còn chưa tới hình bộ đại lao, ba vị đại nội cao thủ cực nhanh mà đến, không nói một lời chạy về phía Giả Bảo Ngọc, trấn quát trong cung mệnh lệnh. Nghe được bốn chữ này, Kim Lô vệ cũng không dám có hành động. Đại nội cao thủ điều tra thật lâu không thu hoạch được gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giả Bảo Ngọc, hạ giọng nói, cẩm nang đâu? Giả Bảo Ngọc sớm đã lòng như cho nguội, ánh mắt vô hồn không nói lời nào. Vương phu nhân khóc đến trang dung đều bỏ ra, nước nở nói, bị cẩm y liễu vệ cướp đi. Đại nội cao thủ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, cấp tốc hồi cung phục mệnh. Vinh quốc phủ, Vinh hy đường bên trong, Giả Mẫu Triệu Di nương Vương Hy Phượng bọn người khô tỏa một buổi sáng. Trận này triều hội vì sao như vậy dài dằng dặc? Mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận dày vò. Đặc biệt là Lâm Đại Ngọc Tiết Bảo Sai, tuyệt mỹ tuyết trắng khuôn mặt mơ hồ có vẻ sợ hãi, lại cố giả bộ ra chấn định bộ dáng, làm cho đau lòng người đến cực điểm. Vương Hy Phượng bốn mặt hướng lên trời, nắm chặt Lâm Muội Muội trong lòng bàn tay, chém đinh chặt sắt nói, nửa tháng trước, vòng hai huynh đệ tên Tâm Phúc liền đã cam đoan qua, tối nay bình an vô sự. Không có khả năng cử hành minh hôn. Nhan Thiên Hộ cùng Trương Thiên Hộ là hoàn huynh đệ phụ tá đắc lực, lúc nói chuyện rất có lực lượng, chúng ta đừng sợ. Lâm Đại Ngọc nhếch cánh môi, đôi mắt ngập lấy bóng ánh nước mắt, trầm thấp nói ra, ta là lo lắng Hoàng Ca Nhi, không phải liền là tước đoạt quyền lực gỡ trước à. Có thể triều hội làm sao còn không có kết thúc, hẳn là hoàng đế muốn tại triều sẽ lên cho Hoàng Ca Nhi định tội. Nghe nói như thế, Giả Mẫu lo lắng. Trên thực tế, toàn bộ Vinh Quốc phủ đều tiếp nhận Hoàn Nhi rơi lại kết quả, cũng tin tưởng Hoàn Nhi có thể bình yên trở về kinh, lấy Hoàn Nhi năng lực, chưa chắc không có khả năng đồng sơn tái khởi. Có thể triều hội kéo càng lâu, mang ý nghĩa tình thế càng nghiêm trọng hơn. Lúc này, nô bộc vô cùng lo lắng đến báo, nhị lao ra trở về. Giả Mẫu đông nhiên đứng dậy, chúng thủ đội vàng đi ra Vinh Hy đường. Vừa thấy được Giả Chính bộ dáng này, lao thái thái treo lấy một trái tim hạ xuống thấp nhất. Giả Chính hốc mắt đỏ bừng, vừa mới tại trong kiệu khóc lớn một trận. nói chuyện, giả mẫu lửa công tâm. Triệu Di Nương buồn từ đó đến, đã rơi lệ. Tiên cường nhất Vương Hy Phượng đều tại khắc chế tâm tình bị thương, chính thúc phụ biết được bao lớn tin dữ mới có thể khóc thành dạng này. Giả Chính lau lau hốc mắt, gióng giạc nói mẫu thân, một môn tam quốc công, một môn tam quốc công a. Bốn bể đống nhiên tĩnh mịch. Triệu Di Nương nước mắt vẫn còn đang đánh chuyển, gấp giọng hỏi, là Hoàn Nhi phong quốc công. Nàng vừa nói xong, chúng thủ trừng lớn mắt bánh mắt, lại có một loại đưa thân vào mộng cảnh cảm giác. Chưa bao giờ có dạng này cực đoan biến hóa, một cái thiên cung, một cái lòng đất. Các nàng mong đợi tin vui là Hoàn Ca Nhi đã tại trở về kinh trên đường. Nhưng đột nhiên một câu một môn tam quốc công, quá mức ly kỳ hoang đường. Giả Chính không ngừng gật đầu. Có người nói, đại trượng phu cuối cùng cả đời đều tại khát vọng đạt được phụ thân tán thành, nhưng mà Giả Chính thần sắc gần ẩn lộ ra cuồng nhiệt cùng bái. Hắn bung tay hô to, Hoàn Nhi mang theo 7000 cẩm y liễu vệ xuôi nam, nhất cử táng diệt Bạch Liên giáo, thiêu tấn 100000 Bạch Liên giáo giáo đồ, bắt sống Bạch Liên giáo cao tầng. Màu vàng phi ngư phục bảo vệ quyền uy của mình, hướng đại cản thế gian đã chứng minh hắc ám giáng lâm, vô luận bao lớn hỗn loạn, hắn đều có bản lĩnh giữ gìn an tĩnh. Triều đình sắp phong định quốc công, để bày tỏ rõ Hoàn Nhi công tích. Mẫu thân, ta giả ra một môn tam quốc công a. Giả Chính vừa nói vừa lệ rơi đầy mặt, tổ thượng ân ấm đã tàn lụi, tước vị vừa giảm lại hàng, không nghĩ tới nhà mình nhi tử hành không xuất thế, đứng tại cẩm y chi đỉnh đồng thời trở thành đại càn lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất quốc công. Giả mẫu chố mắt liễu lưỡi, cánh tay dừng tại giữa không trung, cả người đều ngốc trệ. Chúng thủ đều là như đẹp đẽ tượng bùn, nỗi lòng lâng lâng thẳng lên chân trời, chỉ là một đôi trong mắt tràn ngập ngập trời rung động. Triều đình mấy chục năm cũng không tìm tới ác ma cứ điểm, ác ma tận lực gần nút trêu đùa Hoàn Ca Nhi, còn có trên phố truyền ngôn vị kia vô cùng kỳ diệu võ đạo thần minh. Hoàn Ca Nhi thậm chí ngay cả bình quyền đều không có, liên tục một tháng một đầm nước động. Có khả năng tưởng tượng hắc ám đều ở bên trong, Hoàn Ca Nhi là thế nào làm được? Chương 336 chuyện này bất bình, một tay trấn áp. Chương 336 chuyện này bất bình, một tay trấn áp. Vinh quốc phủ lặng ngắt như tờ. Đám người đứng ở mái hiên nhà dưới hiên, hồi lâu không có lên tiếng. Các nàng rốt cuộc để ý Giải Chính lao ra vì sao khóc thành dạng này. Kiềm chế tuyệt vọng triều hội, trung tâm chính quyền chi địa đều cho rằng không có chút nào kỳ tích, tại một khắc cuối cùng thay đổi cả khuôn, mùi vị đó thật là vui đến phát khóc. Hoàn Nhi, giả mẫu nước mắt tuôn đầy mặt, vừa núp nhích môi nói chuyện. Một cái áo mãng bảo thái giám bước nhanh mà đến, kéo dài ngữ điệu, hoàng hậu nương nương giá lâm. Chúng thủ cảm xúc đột nhiên thay đổi, Triệu Di Nương dùng cẩm mặt lau vẻ mắt, tức giận nói, nàng còn muốn minh hôn. Mấy người đuổi tới nghi môn, giây lát, cao quý trang nhã phượng liễn chậm rãi lái tới, hơn 10 vị nội thị cùng nữ chen chúc ở bên, trong đó một vị cùng tỷ vết thương trầm chết, toàn thân cột cảnh mặt gai. Giả mẫu Giả Chính Triệu Di Nương tâm bình khí hòa không người thi lễ, bái kiến hoàng hậu nương nương. Phượng liễn bên trong, Doãn hoàng hậu sắc mặt âm trầm, mắt phượng bao phủ vẻ oán độc, nửa canh giờ trước, nàng nghe được tin dữ như muốn sụp đổ. Nàng ký nhi còn tại dưới cựu tuyển chờ lấy giả ra chôn cùng, chờ lấy ba cái tiện tỳ hầu hạ, chờ lấy vu hãm cựu nhân của hắn lăng chỉ mà chết. Nàng là cái dụng cụ thiên hạ hoàng hậu, nàng muốn cái gì đều có thể đạt được. Có thể cậu tạp chủng kia vì sao có thể ngoan cường như vậy? Cách thắng lợi gần trong gang tấc, đột nhiên trượt chân đặc không, làm nàng linh hồn tiếp nhận tàn nhẫn nhất cực hình. Doãn hoàng hậu hít thở sâu một hơi, nỗ lực để cho mình lộ ra dáng tươi cười, bình tĩnh nói, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Nàng đi xuống phượng liễn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tiếp thân cung tỷ, lệ quát nói bản cung ban cho ba nữ gả vật, bản ý là hy vọng các nàng có thể nợ mày nợ mặt xuất giá. Ngươi tiện tỷ này vậy mà bên vang đắc ý nói cái gì đốt cháy, ngươi tại làm bẩn bản cung danh dự, ngươi muốn mưu hại bản cung. Cẩm ý liền về Âu Dương Cẩn công nhiên mạch tội bản cung sao mà bị khuất? Vị kia cung tỷ bịch quỳ xuống đất, mặt xám như cho nói nương nương nghìn tuổi, là tiểu tỷ tâm tư ác độc, cầu nương nương tha mạng. Doãn hoàng hậu lôi đỉnh tức giận, phất tay áo nói lôi ra bên ngoài phủ, trưởng đánh chết. Hai cái nội thị đem cung tỷ lôi kéo ra ngoài. Giả mẫu Triệu Di Nương bọn người giữ im lặng. Doãn hoàng hậu xử lý xong thiếp thân bên trong thì cười mỉm đi tới, khẽ hé môi son nói chư vị cần phải cùng giả chỉ huy sứ nói rõ ngọn nguồn, bản cung có ý tốt, chưa bao giờ để cập qua minh hôn như thế tà thuật. Nàng sao lại e ngại con xuất sinh này, nàng hận không thể đem xuất sinh nghiền xương thành cho. Nhưng xuất sinh danh vọng cường thịnh, khải hoàn về kinh, nặng hơn nữa sách việc này lời nói, nàng làm hoàng hậu không gì sánh được khó xử, phải bị dư luận dòng lũ. Thấy không có người đáp lại, Doãn hoàng hậu tăng thêm ngữ điệu nói giả ra là xã tắc trung cốt, bản cung rất là kính trọng, các ngươi cũng chớ có dơ bẩn bản cung danh dự, để tránh chọc giận bệ hạ. Giả Chính nghe vậy, tất cung tất kính nói hoàng hậu nương nương cũng không tâm này. Tại hắn nghĩ đến, Hoàn Nhi đã sáng lập huy hoàng, nếu có thể cùng hoàng đế hoàng hậu bình an vô sự, đối với các phương đều có lợi. Tốt. Doãn hoàng hậu điểm nhẹ cái cằm, khoát tay để nội thị cung tỷ chuyển đến quà tặng, khoảng chừng trên trăm dạng, nàng tiếp lấy nhìn về phía giả mẫu, ôn nhu nói, lao thái quân, bản cung nhưng cho tới bây giờ đều không có hèn hạ như vậy suy nghĩ. Giả mẫu xoắn xuýt một lát, tôn quý hoàng hậu đều đệ thấp thỏa hiệp, lại nếu lấy việc này, khẳng định sẽ ủ thành một trận đại họa. Lão thái thái kính cẩn trả lời, nương nương xác thực không lời ấy, chỉ là nữ quan kia để đốt cháy hai chữ. Thân là gia tộc vân quý, mặc dù dựa vào Hoàn Nhi có được trước nay chưa có huy hoàng, có thể trong lòng hay là e ngại hoàng quyền, đồng dạng sợ sệt mẫu nghi thiên hạ ý chỉ. Doãn hoàng hậu lúng đồng tiền như hoa, có thể đáy mắt chỗ sâu hận ý không dám chút nào. Chỉ cần che lại việc này, về sau có rất nhiều cơ hội chu diệt giả ra. Nhìn qua hoàng hậu nương nương đoan trang và húc nét mặt tươi cười, Vương Hy Phượng muốn nói lại thôi, chần chờ hồi lâu, cưỡng chế nén ở nội tâm e ngại, không nhanh không chậm nói ra, hoàng hậu nương nương, việc này muốn do hoàn huynh đệ quyết nghị. Về phần hoàng hậu nương nương có hay không tâm này, cũng muốn do hoàn huynh đệ phán đoán. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ, bốn bể tĩnh mịch đi mắng. Doãn hoàng hậu ý cười chợt giảm, lạnh lùng quan sát Vương Hy Phượng, khẽ quát lên, lời này ý gì? Ngươi cảm thấy bản cung đang nói láo? Thượng vị giả khí thế chút xuống mà đến, giả mẫu giả chính câm như hến. Vương Hy Phượng khuôn mặt tái nhợt, kiệt lực ngăn chặn nội tâm e ngại. Hoàn huynh đệ chưa quật khởi trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể tận mắt nhìn đến hoàng hậu nương nương, lại không dám tưởng tượng chính mình dám dùng cứng rắn ngựa khí cùng hoàng hậu nương nương nói chuyện. Nhưng có một số việc, đen mù sao mà không? Nàng rất rõ ràng, giả ra thỏa hiệp cũng không thể đổi lấy bình an. Một cái có thể sử dụng minh hôn loại tà thuật này hoàng hậu, sao lại hóa giải trong lòng thù hận? Vương Hy Phượng cung kính nói, không dám. Nhưng hoàng hậu nương nương đột nhiên ban cho gả vật, mà theo đi nữ quan vòng trở lại nói đốt cháy hai chữ, chân tướng là cái gì? Hoàn huynh đệ tự có phán đoán. Huống hồ hoàn huynh đệ thân là xã tắc chi thần, quả quyết không dám đoan uổng hoàng hậu nương nương. Nói bóng gió, hiện tại nói cái gì đều là lãng phí miệng lưỡi, giả ra tuyệt không có khả năng tỏ thái độ, các loại giả hoàn trở về kinh, tự sẽ xử trí việc này. Doãn hoàng hậu cười lạnh một tiếng, thật sâu bệ nghệ lấy vị này tư sắc phi phàm tiện nhân, chữ chữ ngừng lại nói ai dám vu hãm bản cung, người đó là người phản quốc. Khởi giá. Tại trùng trùng điệp điệp chen trúc bên trong, Phượng Liễn chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, một thân cựu trảo long bảo cảnh đức đế bước vào tổ điện. Ngoài điện hai cái người giữ cửa quỳ xuống nghênh đón. Nội điện tám cái chấn thủ xếp thành một loạt, tất cung tất kính con người, cung nên bệ hạ. Cảnh đức đế sắc mặt tái xanh, gọn gàng dứt khoát hỏi, giả hoàn làm sao có thể bắt truyền thuyết võ tôn? Tám vị chấn thủ sớm tại nửa khắc đồng hồ trước, liền nghe đến trận này hóa mục nát thành thần kỳ chiến dịch. Khương Nhất trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói ra, giả chỉ huy sứ ẩn tàng rất sâu, hắn khẳng định là truyền thuyết võ tôn. Tử khí không có khả năng địch nổi kim ngọc, đây là nội khí cùng chân nguyên chính lệnh, lại là cái thế vô song võ học cũng không thể đền bù. Cảnh đức đế ánh mắt kinh hãi, cứ việc có chỗ suy đoán, có thể như cũng phẫn nộ đến đỉnh điểm. Hắn tiếng nổ gầm thét lên, người này phản bội phạm thượng, công nhiên đối với chấm bất kính, các ngươi vậy mà sống chết mặc bây, chư vị đối với Khương gia còn có trung thành sao? Chư vị không biết nuôi hổ gây họa sao? Tám vị chấn thủ bị giảm trên đất, bệ hạ hỉ nộ, chớ thương long thể. Khương Nhất im miệng không nói một lát, thấp giọng nói ra, nhược thái thượng hoàng lão nhân gia ông ta cũng có ý đó, chúng ta tùy thời đều có thể trấn áp giả chỉ huy sứ. Giả chỉ huy sứ nắm giữ một môn chiến trường tuyệt học, có thể lấy thiếu độ nhiều, nhưng cuối cùng hay là phải dựa vào đan điền của hắn. Chỉ cần vạn tuế ra ý kiến thống nhất, giả chỉ huy sứ trong khoảnh khắc chính là một bộ thi thể. Nói cho cùng, thái thượng hoàng cũng đại biểu hoàng quyền. Nếu như giả hoàn bị tước đoạt quyền lực biến thành người bình thường, bọn hắn sẽ phục tùng bệ hạ thánh dụ, để giả hoàn bên đường chết bất đắc kỳ tử. Có thể giả hoàn hay là cầm ý liễu vệ người cầm lái, không có thái thượng hoàng ý kiến, bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh đức đế tức giận đến huyệt thái dương cổ động, một cước đạp lăn trong điện bàn gỗ, khàn cả giọng nói như thế gian định, có thể chưa trừ diện. Thật sự là hoang đường. Các ngươi từng cái không mặt mũi nào thẹn ở tổ điện. Tám vị chấn thủ rủ xuống đầu, hay là do Khương Nhất lên tiếng, giả chỉ huy sứ còn dám bất kính bệ hạ, tập ra sẽ trước phế đi đan điền của hắn. Còn lại thất lao lần lượt gật đầu. Trong mắt bọn hắn, giả chỉ huy sứ chính là sâu kiến, mặc dù biết được nó là truyền thuyết võ tôn một khắc này, tám người cảm xúc không có chút nào chập trùng, một tia gợn sóng đều không có, đó là trong tiềm thức miệt thị. Thiên địa nguyên khí thiếu thốn, giả chỉ huy sứ tại võ tôn cảnh leo lại cao hơn, đều chẳng qua là tổ điện chấn thủ bậc cửa, cái này cùng thiên phú võ học không quan hệ, mà là thiên đạo nhất định. Chương 337 lại trợn ngươi mắt, phụ tử chi tặc. Chương 337 lại trợn ngươi mắt, phụ tử chi tặc. Giang Nam, thiên sơ cảnh, tiến tước kêu khẽ. Khang An phòng nha môn bên ngoài, Giang Nam bảy hiển tất đến, danh gia vọng tộc theo nhau mà đến, chí sĩ lao thần đọc trầm văn chương, ca công tụng đức, mấy đầu phố dài người người nôn áo, dân chúng cũng nghĩ tận mắt nhìn thấy giả chỉ huy sứ. Cơn ác mộng này giống như một tháng, Giang Nam bách tính cả đời khó quên. Chính là bởi vì thời thời khắc khắc cảm thấy sợ hãi, cái kia một tay xé nát khói mù nam nhân, chính là trong lòng bọn họ cái thế anh hùng. Cứu dân tại khổ hải, đây mới là con tốt. Nhà thự bên ngoài, thợ khéo bọn họ ngay tại rèn đúc hai tòa tự ủy, làm được khí thế ngất trời. Hai cái bạch liên giáo giáo chủ pho tượng, đời đời kiếp kiếp đều muốn quỳ gối Khang An phòng vệ chỗ trước mặt, hạ âm tào địa phủ, đều muốn bị cẩm y hề vệ anh liệt dẫm tại dưới chân. Công sở bên trong, giả hoàn lặng lặng lưng tựa ghế bành. Thủy thượng phiêu thiết trưởng các loại tâm phúc bước nhanh mà đến. Lão đại, đây là đoạt lại võ học. Ban đầu ngư chuyển đến một đống phong cách cổ xưa ố vàng bí tịch. Giả hoàn gật đầu, đầu tiên là cầm lấy nhật nguyệt bát hoang duy ngã độc tôn trầm giọng nói, cây châm lửa. Tiểu quỷ đưa qua. Giả hoàn đem bản này cái thế võ học đốt cháy sạch sẽ. Thôn phệ anh đồng tạm khí tà thuật, giữ lại chính là thai họa thế gian. Hắn từng cái đọc qua, lại đốt cháy hơn phân nửa, chỉ để lại mấy quyển bí kíp. Thiết trưởng đưa lên một bản sổ sách, cung kính nói, lão đại, đây là đoạt lại tài vật, tương đương bạc 900 vạn lượng, mối thiết quân giới dược liệu chưa kế trong đó. Giả hoàn mang theo sầu não nói vì nước hy sinh cẩm y liễu vệ, toàn diện cho nó người nhà gấp 10 lần bạc trợ cấp, như dòng dõi phẩm tính tốt đẹp trở ổn tài giỏi, có thể nhập chức cẩm y liễu vệ, như dòng dõi bình thường, chuẩn bị làm nên cẩm y liễu vệ ngoại môn tiểu lại, cả đời có thể lĩnh một phần đồng lộc. Trừ toàn bộ Khang An phòng thảm tao tàn sát bên ngoài, tại âm dục hà chiến dịch bên trong, gần 500 cái huynh đệ trọng thương bất trị. Đối với hắn mà nói là một đả kích trầm trọng. Cái kia 496 người đều là nguyên kỳ lần phòng trung thành tuyệt đối huynh đệ. Trông thấy lao đại mặt lộ vẻ bi thống, một đám tâm phúc cũng khó nén bi thương. Luận chiến tổn hại so, đây là một trận không gì sánh được huy hoàng đại thắng, nhưng những cái kia hy sinh huynh đệ đều là kỳ lân phòng tinh nguyện a. Giả hoàn điều chỉnh cảm xúc, hồi lâu sau túc tiếng nói, kỳ lân phòng huynh đệ cho gấp 50 lần bạc trợ cấp, thu liễm hải cốt lá dụng về tội, do nơi đó huyện nha xử lý lớn, nhất định phải nợ mày nợ mặt. Về sau người nhà gặp được khó khăn, có thể trực tiếp tìm gần nhất cẩm y liễu vệ vệ sở. Đám người cùng nhau gật đầu. Cuối cùng, Thủy Thượng Phiêu hướng về phía trước hai bước, đưa tới một đống mật tín, nói khẽ: "Lão đại, Giang Vô Tật còn có một cái tình vụ." Giả Hoàn triển khai trên trăm phong mật tín. Nội dung đại khái giống nhau, tình ý liên tục, thề non hẹn biển, nói tưởng niệm chi tình. Nhưng không có đặt bút, trong thư cũng không có nữ tử này tục danh. Thủy Thượng Phiêu tiếp tục nói: "Mặt khác, còn có phụ tử chi tặng, cho Giang Vô Tật cung cấp anh đồng tạc khí, đồng thời phụ trách buôn bán thanh niên trai tráng thờ Bạch Liên giáo cần thiết." Hắn lần nữa đưa lên 20 phong mật tín. Trên thư vẫn không có lưu lại dấu vết để lại, chỉ là mỗi phong thư đều đâm có ba chân ô đồ huy. "Lão đại, đi trước đọc qua Nhan Thiên Hộ thư tịch, biết được đồ này đẳng hẳn là Cao Lệ quốc vương thất, xác nhận vương thất tử đệ cùng Giang Vô Tật cấu kết, rất nhiều Bạch Liên giáo giáo đồ đều là Cao Lệ uy quốc tướng mạo." Giả Hoan gật đầu, trước thu lại. Âm u lao ngục, dưới ánh đến. 800 kim cương tại hành lang hàng phía trước đội, chờ lấy sử dụng hấp công đại pháp. Vừa thấy được màu vàng phi ngư phục, đám người mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, phấn khởi nói bái kiến giả đại nhân. Giả Hoan trên mặt ý cười, nhẹ nhàng hư đỡ, tiếp lấy đi hướng chỗ sâu nhất nhà tù. Âm dục hà một trận chiến, không thể nghi ngờ so hồ lô khẩu chiến dịch huy hoàng mấy lần. Thứ nhất là 800 trôi đao tiến giai thành 2000 trôi đao cùng băng lên. Thứ hai, 800 kim cương thực lực tăng nhiều, hiệu quả không phải tầm thường. Bước vào nhà tù, liền nhìn thấy toàn thân vết máu Giang Vô Tật, an tĩnh ngồi tại góc tường. Giả Hoan ánh mắt xâm nhiên quan sát lấy hắn, ngày đó tại thần kinh chiếu ngục, người minh trưởng Giang Vô Uyên chính là như vậy nhìn ta. Giang Vô Tật gương mặt dữ tợn, trong mắt hận ý ngập trời, quát tầm lên: "Đại càn hoàng đế dung hạ được ngươi, tổ điện trấn thủ sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống tới theo giúp ta, hai huynh đệ chúng ta chờ ngươi xấu xí không chịu nổi tử trạng." Giả Hoan cười lạnh một tiếng, vậy liền trợn to vô năng tức giận mắt chó. Nói đi chữ chữ ngừng lại nói: "Ngươi không phải có cái tình ý liên tục nữ tử a? Đưa ngươi xưng là thế gian duy nhất anh hùng, ta sẽ tìm được nàng, chính miệng hỏi nàng, như thế táng tận thiên lương xuất sinh cũng xứng xưng anh hùng." Giang Vô Tật cơ hồ trong nháy mắt trừng nước hốc mắt, cả người phẫn nộ đến cực hạn, khó khăn thân thể run rẩy kịch liệt, điên cuồng ánh mắt hận không thể đem bóng người vàng nóng thôn vệ. Giả Hoan mặt không biểu tình. Phụ nhân kia ở trong thư đề cập qua một câu, tu vi đã đột phá chỉ huyền cảnh thập trọng. Đây cũng là một cái uy hiếp, không diệt trừ nàng, người nhà của mình thân tín sợ sẽ gặp phải trả thù. Ha 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 ha. Giang Vô Tật đột nhiên tùy ý cười to, dáng tươi cười vô cùng quỷ dị, nàng sẽ ở âm thầm lưu đồ báo thù. Giả Hoan tú xuân đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao dừng ở Giang Vô Tật sân bay. Một đao rỡ xuống một mảnh huyết đục. Giang Vô Tật có quắp tại gào thét chu lên. Nàng là ai? Giả Hoan lạnh ngôn. Lại là tinh chuẩn một đao, máu tươi tuôn ra. Giang Vô Tật cắn chặt răng, giữ tợn như lệ quỷ. Tiếp tục 2 phút đồng hồ kêu rên, trọn vẹn róc xương lóc thịt 500 đao, Giang Vô Tật khí tức vẫn còn tồn tại, cả người vô cùng thê thảm. Giả Hoan mặt không thay đổi trả tấn. Hắn biết khảo vấn không ra phụ nhân thân phận. Giang Vô Uyên hai huynh đệ xấu cực độ, nhưng lại không mềm yếu, đừng nói cậy mở miệng, chính là một tiếng cầu xin tha thứ đều không có. Nhà tù máu chảy thành sông, róc xương lóc thịt 1000 đao sau, Giả Hoan nhất đao đâm thủng trái tim, đem tạm khí đều chọn lấy đi ra. Giang Vô Tật chết. Giả Hoan toàn thân đẫm máu, nghiêm nghị nói: "Người tới, đem nó huyết nhục đút cho chó hoang, lại nghiền xương thành tro." Tuân mệnh. Mấy tên tâm phúc đi đến. Giả Hoan chậm rãi rời đi, bước vào một gian khác nhà tù, lão Bạch Liên giáo giáo chủ dựa vào vách tường, lúc ních bờ môi nói: "Lão phu sở dĩ không tự vẫn, chỉ là muốn để cho ngươi giải hoặc. Vì sao chân nguyên tiêu hao, thời gian ngắn có thể bù lại?" "Vì cái gì?" Lão nhân tiếng nói hơi run rẩy, lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hoàn toàn vi phạm với thiên địa quy tắc. Nếu như là tiêu hao nội khí, thiên phú tuyệt luân người có lẽ thật có thể thời gian ngắn bù lại, nhưng chân nguyên tuyệt đối không thể. Giả Hoan lạnh nhạt nhìn chằm chằm lão cậu này, lạnh giọng nói: "Giang Vô Tật tỉnh phụ là ai?" Lão giáo chủ nhắm mắt lại, đột nhiên trở nên cuồng loạn: "Vô luận ngươi cỡ nào quái dị, ngươi cũng là tổ điện trấn thủ dưới lòng bàn tay vong hồn, tổ điện phía dưới là một đầu long mạch bên ngoài đều là sâu kiến. Lão phu ở dưới cựu tuyển chờ ngươi." Đây là hắn trước khi chết duy nhất nguyện vọng, hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Giả Hoan cầm trong tay tú xuân đao, lại là từng đao lăng chỉ, cho đến bách tường tràn đầy máu tươi, cuối cùng đem lão thất phu đầu lâu chém thành hai đoạn. Huyết nhục cho chó hoang, xương cốt vỡ nát rừng rời. Chương 338 cách nhau một đường, vô cùng khát vọng. Chương 338 cách nhau một đường, vô cùng khát vọng. Một lúc lâu sau, cơ tu Bạch Liên giáo cao tầng toàn bộ bị chặt rơi, tử trạng vô cùng thê thảm. Giả Hoan rút đi phi ngư phục, một mình đi vào công sở, hắn trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thay đổi khí tức, trong đầu bảng hiện hiện từng tấm ác liêu chân dung. Tội nghiệp giá trị, chuẩn trí tôn, nhị phẩm bên trên, nhị phẩm bên trong, nhị phẩm bên trong, nhị phẩm dưới tham dự độ, 8 công ban thưởng, 3000 đao cùng vang lên độ thuần thủ, đang phong tạo cực ban thưởng, thánh cảnh võ học một tay che trời ấn độ thuần thủ, lô hỏa thuần thanh ban thưởng, ngụy thánh cảnh võ học ngục mắt độ thuần thủ, lô hỏa thuần thanh điểm kinh nghiệm, 87627100000. Đương theo lấy đan điển kịch liệt vận động, kim ngọc thân thể lại lần nữa hưng hực, chân nguyên hiện lên tiểu chu thiên lưu chuyển, khí huyết chảy ngược như 3000 thác nước. Sau một hồi, Giả Hoan ý niệm ngơi động, quanh thân khôi phục bình thường. Cách nhau một đường, hắn khuôn mặt mang theo ý cười, có thể ánh mắt khó tránh khỏi có thất lạc chi sắc. Vốn cho là có thể nhất cử công thành, lấy huyết nhục chi khu đánh vỡ thiên địa quy tắc, sinh ra thiên địa dị tượng, trở thành từ trước tới nay duy nhất một tôn lục địa thần tiên. Nhưng vẫn là kém gần 13,000 tội nghiệp giá trị. Đương nhiên, nguyên nhân trong đó hắn biết rõ. Âm dụ Hà Hạp cốc trận chiến mở màn, chính mình trực tiếp tàn sát Bạch Liên giáo tầng cao nhất thánh giáo sĩ đại giáo sĩ lấy tăng trưởng chân nguyên, đem lão thất phu người liền can thu thập hết. không có đem những này tội ác ngập trời chi liêu giam giữ chiếu ngục, thiếu đi rất rất nhiều tội nghiệp giá trị. Trận chiến dịch kia đồng dạng, đối mặt điên cuồng không sợ chết Bạch Liên giáo giáo đồ, nhất định phải diệt thế đồ sát, nếu không chết là kỳ lân phòng tinh huệ, đây chính là trung thành tuyệt đối vào Nam gia Bắc huynh đệ. Giả Hoan bình phục nỗi lòng, ý cười dần dần dày, nỉ non lẩm bẩm, thế sự há có thể đều là như ý, mau chóng tìm cơ hội thu hoạch một đợt tội nghiệp giá trị, trở về kinh lúc tấn thăng lục địa thần tiên, lập tức trấn áp tổ điện, ngang nhiên trình biến. Không sai, hắn chuẩn bị phát động chính biến trực chỉ trên điện Kim Loan Cửu Ngũ Chí Tôn. Nếu Khương Kỳ sự tình thành song phương đến chết không nghỉ thù hận, vậy mình không có khả năng vươn cổ chịu chết. Thiên Tân vạn khổ đi đến hôm nay, từ trong núi thây biển máu bước ra đến, hắn sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, hắn có quyền thế phú quý sẽ chỉ huy hoàng hơn, tuyệt đối không cho phép mất đi. Ai cản, chú ai? Giả Hoan nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu chỉnh lý võ học thu hoạch. Không thể nghi ngờ, 3000 đao cùng vang lên trọng yếu nhất. Chiến trường sát khí lại lần nữa tiến dai. 800 kim cương ăn ý 10 phần, bây giờ khẩn yếu nhiệm vụ là vun trồng mặt khác 2200 cái cẩm ý liễu vệ tinh huệ, tốt nhất có thể 3000 phi ngư phục điều khiển như cánh tay, cái kia uy lực vô tận. Ngục mắt. Giả Hoan chậm rãi phun ra hai chữ. Trong ngay mắt, thanh tịnh sạch sẽ đôi mắt kịch liệt biến hóa, kim ngọc tại song đồng lượn lờ, một hơi đằng sau, toàn bộ đôi mắt đen xì xì. Hai mắt bắn ra hai đạo quang mang. Một tòa màu đen tứ phương lồng giam trùng điệp rơi xuống. Phàm là giam ở trong đó, đều sẽ tại chỗ nện làm thịt não. Giả Hoan thu công, hài lòng gật đầu, không sai. Đồng dạng là ngụy thánh cảnh võ học, Sơn Hải kinh dị thú thiên thích hợp một người chấn áp nhiều người, nhưng khuyết điểm chính là cực độ hao phí chân nguyên. Tiếp lấy chính là thánh cảnh võ học. Tại âm dụ hẻm núi, cùng là thánh cảnh võ học phục hy vũ mạc thánh quyền uy lực khủng bố. Một tay che trời ấn. Giả Hoan tâm thần khẽ nhúc đích, chân nguyên phi tốc lưu chuyển, kim ngọc lan tràn, trong khoảnh khắc, cả tòa nha tự vậy mà lâm vào vô biên hắc ám. Ngoài cửa sổ thiên tình tươi đẹp, đầu xuân hàn phong đánh tới, mà trong phòng vậy mà không có nửa điểm sáng ngời. Đột ngột, hoàn toàn hiện lên chân nguyên màu đen vòng xoáy rơi xuống một mảnh bông tuyết. Đông tuyết đồng bền, tiếp theo tuyết lông ngỗng. Đen trắng đan xen nhà thự bên trong, một đôi bóng ánh sáng long lanh thủ ấn chậm rãi đánh tới, lưng bàn tay phảng phất đè ép vũ nhạc, khí cái cả khôn, không ai bị nổi. Giả Hoan điều chỉnh hô hấp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chung quanh khôi phục bình thường. Sáng ngời lại tác, không gặp lại bông tuyết. Tốt. Giả Hoan ý cười giạt rào. Hai môn thánh cảnh võ học chính là lớn nhất lực lượng. Quen thuộc xong võ học, Giả Hoan quát khẽ nói để Thủy Thượng Phiêu tới. Một lát, Thủy Thượng Phiêu sắp bước vào bên trong. Giả Hoan nhìn chăm chú lên hắn, ngươi mang 20 cái tinh nhuệ từ Liêu Đông tiến về Cao Lệ Quốc, kỹ càng tìm hiểu tin tức, một khi khóa chặt cái kia từ tặc người, lập tức dùng bổ câu đưa tin, ta sẽ lên phía Bắc Cao Lệ, đem ác Liêu một mẹ hút gọn. Nói xong đứng dậy vỗ vỗ thân tín bà bay, Thủy Thượng Phiêu, vất vả ngươi. Thủy Thượng Phiêu cung kính ô quyền, nhếch miệng cười to nói, có thể đi theo lão đại, là thi trước suốt đời vinh hạnh. Giả Hoan ánh mắt khen ngợi, Thủy Thượng Phiêu năng lực tình báo không thể nghi ngờ. Lão đại, thi trước xin được cáo lui trước. Thủy Thượng Phiêu ý chí chiến đấu sục sôi, bước nhanh rời đi đi chọn lựa tình báo tinh nhuệ. Giả Hoan lâm vào trầm tư. Đến truyền thuyết võ tôn cảnh giới, phòng ngự không có tác dụng, chỉ có cực hạn nhất thế công, chính mình thế tất sẽ đối mặt tám cái tổ điện trấn thủ, chỉ có đột phá đến lục địa thần tiên, mới có thể đem bọn này ngạo mạn lão cốt đầu giẫm tại dưới chân. Cái kia 13,000 tội nghiệp giá trị lửa xém lông mày. Trạng vạng tối, vệ sở trên giáo trường, 800 cẩm y liề vệ lặng lặng sừng sững, đều nhịp nói cung nên giả đại nhân. Giả Hoan bình tĩnh nhìn chăm chú lên từng gương mặt một bảng, vô biên vô tận trong tĩnh mịch, hắn ngữ khí nghiêm khắc nói, các ngươi mau chóng nắm giữ cái này hai môn võ học. Nói đi từ trong ngực lấy ra hai quyển bí kíp, trước giao cho thứ nhất hàng cái thứ nhất cẩm y liề vệ Tần Canh. Tần Canh hai tay tiếp nhận, kim cương bất hoại thể phách, long tượng bản ngự công. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lật ra lưu truyện, ánh mắt trở nên cực độ hãi nhiên, run giọng nói, đại nhân. Đại nhân cái này còn lại 799 cái cẩm y liề vệ mặt mũi tràn đầy kinh nghi, không gì sánh được hiếu kỳ. Tần Canh khó mà ngăn chặn cảm xúc, kích động nói, giả đại nhân, bọn chúng hoàn toàn siêu việt giang hồ đỉnh cấp võ học. Giả Hoan sắc mặt như thường, cái này hai môn võ học cực kỳ trọng yếu, tu luyện đằng sau mạnh mẽ thể phách nội khí hùng hậu khí huyết bằng bạc. Đến lúc đó lấy 800 kim cương làm hạch tâm 3000 đao cùng băng lên, sẽ bộc phát uy lực đáng sợ ngần nào. Hắn hiện tại liền muốn làm chuẩn bị. Tần Canh phấn khởi đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phát ra từ đáy lòng không người quỳ lạy, khấu tạ đại nhân ban ân. Đi theo lão đại, nhà bọn hắn tư phong phú, chức vị tấn thăng hưởng thụ vinh quang, còn có liên tục không ngừng võ học, há có thể không xông pha khói lửa. Nhìn xem Tần Bách Hộ kích động vạn phần bộ dáng, tất cả cẩm y liễu vệ đều kìm nén không được, nhưng lại không hề động một chút nào, từ đầu tới cuối duy trì lấy trật tự. Ngay sau đó, võ học bí kíp một cái truyền một cái, đông đảo phi ngư phục trận mắt hốt mồm, tiếp theo mặt đỏ lên, nhao nhao hướng Giả Hoan quỳ sát thi lễ. Ghi nhớ, chớ có truyền ra ngoài. Giả Hoan tăng thêm ngữ điệu. Mặc dù hắn ném ra ngoài đi quá nhiều võ học, nhưng xa xa không kịp cái này hai môn bí kíp. Tuân mệnh. 800 người khí thế như hồng, thanh trấn mây xanh. Giả Hoan túc tiếng nói, dụng tâm diễn luyện, nếu có không hiểu chỗ, đều có thể hỏi thăm. Bàn giao đằng sau, hắn quay người rời đi. Để 800 huynh đệ mau chóng nắm giữ là không thực tế luyện cả một đời đều chưa hẳn có thể tiểu thành, nhưng chỉ cần hơi thông ra lông như vậy đủ rồi. Chương 339 10 dặm chào đón, cử chỉ khác thường. Chương 339 10 dặm chào đón, cử chỉ khác thường. Xuân Hàn xe lạnh. Thần Kinh thành ngoài 10 dặm, một cỗ tôn quý long liễn dừng ở dốc núi, áo bào tím đai lưng ngọc bọn họ lặng lặng sừng sững, phía sau là trùng trùng điệp điệp quan viên. Thái thượng hoàng xuất lĩnh quần thần 10 dặm đó lấy. Vi thần người nhận như vậy lễ ngộ, có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng giả chỉ huy sứ thực chí danh quy, Đối với xã tắc nội chính an tĩnh mà nói, Bạch Liên giáo lực phá hoại che lại tại Bắc Lương bên ngoài mang gì, có thể nhất cử diệt trừ cắm rễ 40 năm lâu cố tật, công lao không cần nói cũng biết. Nơi xa tiếng vó ngựa như bồ lôi, một thân chói mắt màu vàng phi ngư phục dần dần đi tiệm cận, trên quan đạo cổ nhạc cùng băng lên. Giả Hoàn tung người xuống ngựa, đi vào loan giá trước không người thi lễ, thần bái kiến bệ hạ thánh cung an. Thái thượng hoàng ngồi ngay ngắn ngự tọa, long nhan cực kỳ vui mừng, chấm dứt an. Nói xong đi xuống xe kéo, vậy mà tự mình nâng xã tắc xương cánh tay, cao giọng cười to nói, giữ gìn thiên hạ an tĩnh, không có người nào so ngươi càng xứng với chỉ huy sứ quan ấn. Giả Hoàn trên mặt ý cười, tăng thêm ngữ điệu nói toàn dựa vào bệ hạ long uy, cẩm y liễu vệ trên dưới đồng tâm hiệp lực, thể sống chết bảo vệ chức trách, cuối cùng không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Thái thượng hoàng hồng quang đầy mặt, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Trấn Nam Vương nghe vậy, tiếng như hồng trung nói bệ hạ uy áp tứ hải, giả chỉ huy sứ dũng mãnh vô song. Quân thần cũng nhao nhao phụ họa, thanh âm truyền khắp tứ phương. Trung tâm các trọng thần nội tâm khẳng khái, thật sự là một bộ quân thần tương đắc chẳng cảnh, nhưng bọn hắn biết triều cục có bao nhiêu phức tạp, trên Kim Loan điện cửu ngũ chí tôn thậm chí cũng không lộ diện. Thái thượng hoàng cười nói, hồi kinh. Trên đường đi, quân thần hai người trò chuyện với nhau thật vui, trò chuyện xong âm dụ chiến đấu trên sông dịch, Thái thượng hoàng hạ giọng hỏi, Thái khanh, trận chiến này tịch thu được quân giới, có thể phân một nửa cho Nam Cương, một nửa khác lưu tại Kinh Lịch Ti phủ cố. Trấn Nam Vương cúi đầu kính cẩn, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ chờ mong. Bạch Liên giáo vài chục năm nay hao phí trọng kim thành lập kho quân giới, rèn đúc vũ khí khôi giáp tinh chế thực dụng. Y theo triều đình quy củ, khẳng định là nộp lên binh bộ khố phòng. Nếu như giả chỉ huy dùng ra miệng, vậy liền không nhất định. Giả Hoàn không chút do dự đáp ứng, Nam Hoang cương thổ, quan trọng nhất. Thái thượng hoàng hài lòng gật đầu, dáng tươi cười càng tăng lên. Đến Lồng Lộng Tử Cấm thành, tại nội các nha môn dừng lại một canh giờ, Giả Hoàn chuẩn bị trở về phủ. Chu Tước trên đường dài, một cái kỳ lân quan bảo, hai vị đỏ thâm thiên hộ chờ đợi đã lâu. Bái kiến giả đại nhân. Bái kiến lão đại. Âu Dương Cẩn Tú tài song tiên ba người ý cười giật giảo, cung kính ôm quyền chấp lễ. Giả Hoàn đi hướng tiến đến, ôn thanh nói, vất vả các ngươi. Lưu tại kinh sư, tiếp nhận áp lực phi thường lớn, hồi kinh trên đường nghe nói Tú tài song tiên 4 ngày 4 đêm chưa ngủ. Nghe nói như thế, Âu Dương Cẩn mặt mũi tràn đầy áy náy, so sánh giả đại nhân đối mặt khó khăn, thi chức tầm thường vô vi. Đừng bộ dáng này. Giả Hoàn vô vỗ bả vai hắn, cười mắng, nghe nói ngươi tại Kim Loan điện trêu đùa Cửu Ngũ Chí Tôn, tận lực đợi đến cuối cùng một khắc mới tuyên đọc chỉ báo. Từ trước đến nay trầm ổn nghiêm túc Âu Dương Cẩn, cũng lộ ra hội ý dáng tươi cười. Song tiên đưa lên cẩm nang, lão đại, đây là hoàng hậu âm thầm đưa cho giả bảo ngọc mẹ con cẩm nang, trong thư chữ viết xác thực xuất phát từ hoàng hậu chi thủ. Giả Hoàn dáng tươi cười biến mất, mở ra cẩm nang nhìn xem mật tín, ngữ điệu điềm nhiên nói, thiên hạ chi mẫu, thiên hạ sỉ nhục. Âu Dương Cẩn cũng đầy mặt phẫn nộ, nghi ngờ chấp án hận, thất lễ thất đức. Minh hôn loại tà thuật này, đơn giản tiên lý nan dung, càng phải vu hãm giả đại nhân gian nhục mẹ cả. Nhìn Trung Huy hoàng sử sách, cái nào kiêu hùng đều còn không dậy nổi tội danh như vậy. Một cái gian chữ, đủ để đem góp nhặt thanh danh đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giả Hoàn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ta sẽ xử lý. Phóng ngựa trở lại Ninh Vinh Ai, hắn đột nhiên gìm chặt ngựa cương. Vinh Quốc phủ bên cạnh chiếm diện tích rộng rãi bỏ trống hơn 10 vị công tượng bận lộn, phố dài mới nổi 2 cây tử đàn trụ, ở giữa treo tấm biển, sắp tạo định quốc công phủ 6 cái chữ rồng bay phượng múa, khí thế rộng rãi. Hắn nhìn chăm chú hồi lâu, nội tâm khó tránh khỏi tự hào. Giả Hoàn đang nhìn tấm biển, Vinh Quốc phủ đám người xuất phủ nên đón, chúng thủ hoa mắt thần mê, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người vàng óng. Một người nam nhân lấy con thứ chi thân tại quyền lực trên trận xuất sinh nhập tử, đi qua cỡ nào hiểm lộ, lập xuống bao nhiêu công lao, mới có thể tay trái nắm quốc công hơn tước, tay phải nắm cẩm y đại quyền. Triệu Di nương trông mong con sốt ruột, bước nhanh mà đến. Mẹ. Giả Hoàn tung người xuống ngựa, nô bộc dắt đi Hán Huyết Bảo Mã. Triệu Di nương tinh thần phấn chấn, kéo Giả Hoàn cánh tay, kéo dài ngữ điệu nói con của ta nha. Hết lần này tới lần khác ta làm sao lại sinh một cái không gì làm không được nhi tử. Chúng thù nhao nhao chạy đến, từng cái tuyệt mỹ tiểu nộn, thu thủy giống như con ngươi tràn đầy vẻ sùng bái. Xa xa Giả Mẫu biết rõ cháu trai không thích rườm rà lễ nghi, liền không để cập tế bái tiên tổ sự tình. Người một nhà cao hứng bừng bừng trở lại sân nhỏ, Giả Hoàn đầu tiên là tìm tới An Huyên Nhi, hai người tiến về hậu viện. Nhẹ nhõm vượt qua tường cao, tại một chỗ vứt bỏ trong cố phòng, An Huyên Nhi thôi động ô vương gỗ, một tòa mật thất hiện hiện ra. Chật hẹp mở tối nội thất, một người có mái tóc hoa râm, mặt mũi hiền lành lão đạo nhanh chóng đứng dậy. Hắn ước chừng 90 tuổi, khuôn mặt nếp nhăn dày đặc, một đôi mắt giả tối tăm mở mịt một mảnh, chính là Yên Vũ lâu cung phụng, xưng là Hạc đạo nhân. Hạc đạo nhân phát ra từ đáy lòng kính ngưỡng, ôm quyền không người nói lao đạo bái kiến giả đại nhân. Tận mắt nhìn đến tuổi trẻ quyền thế người, trong mắt khó nén vẻ chấn động. 20 tuổi truyền thuyết võ tôn a. Hạc lão, chớ đa lễ. Giả Hoan bước nhanh hướng về phía trước, tự mình đỡ dậy, ôn thanh nói, gần một tháng, vất vả Hạc lão. Hạc đạo nhân lắc đầu bật cười, lão đạo chỉ là tại mật thất tính tu mà thôi. Giả Hoan nhìn chăm chú lên hắn, chém đinh chặt sắt nói, ngươi có thể phó ước, ta Giả Hoan liền thiếu ngươi lão một ơn huệ lớn bằng trời. Hạc đạo nhân cảm thấy vui sướng, nghiêm túc nói, giả đại nhân, nơi này hoàn cảnh rất tốt, thích hợp lao đạo tu hành. Nói bóng gió, có thể ở lâu. Tuy nói Yên Vũ lâu cùng giả đại nhân có giao tình, nhưng làm truyền thuyết võ tôn, nếu không có lợi ích, hắn khẳng định là sẽ không mặc người thúc đẩy. Một cái cẩm y liễu vệ người cầm lái, một người 20 tuổi võ tôn nhân tình, giá trị không thể đo lường. Giả Hoàn trung điệp gật đầu, cùng Hạc đạo nhân trao đổi nửa khắc đồng hồ, lại lưu lại 3 quyển đỉnh cấp võ học, mới mang theo Huyên Nhi rời đi. Tuy nói một tháng kỳ hạn bình an vô sự, bỏ ra trọng thủ ghi nợ ân tình giống như rất dư thừa, nhưng thân ở quyền lực trên trận, cho người nhà biện pháp dự phòng rất trọng yếu. giả chỉ huy sứ hồi kinh đã có 3 ngày, trung tâm bình an vô sự. Nội các nhát thự, đám các lao rửa bản xử lý chính vụ, mặc dù bọn hắn cũng đối này hiếu kỳ, nhưng thân phận bày biện, không nên cùng người bên ngoài nói chuyện với nhau việc này. Có thể nha môn bên ngoài trung thư xá nhân tụ tập cùng một chỗ, đám người nhãn thần sẽ lẫn. Một vị quan viên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thận trọng nói, giả chỉ huy sứ không còn cường thế bá đạo, ngày xưa cũng dám trực tiếp đem nguyên bản thuộc về bệ hạ hai thành tư ngân chuyển cho lục bộ, bây giờ hoàng hậu dính liễu dùng minh hôn tà thuật, kém chút hại chết binh quốc phủ gia quyến, giả chỉ huy sứ vậy mà thờ ơ. Quá không hợp hợp lẽ thường. Giả chỉ huy sứ diệt trừ Bạch Liên giáo, mang quần quận danh vọng trở về kinh, phải nên đem việc này bày ở ngoài sáng, trực tiếp vạch tội mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Mấu chốt nhất là, chiều hội ngày đó, giả chỉ huy sứ Tâm Phúc Câu Dương đại nhân đã tại trên Kim Loan điện làm rõ việc này, đằng sau theo Kim Ngô vệ nói tới, hai vị thiên hộ cấp đi một cái cẩm nang, sau đó đại nội cao thủ khổ tìm không có kết quả, cẩm nang này rất hiển nhiên là chứng cứ. Giả chỉ huy sứ chiếm hết ưu thế, vậy mà không khai triển một trận vở kịch lớn. Còn lại quan viên nghe vậy không dám lắm miệng, có thể trong mắt lo nghĩ càng ngày càng nặng. Hoàng hậu nương nương giẫm lên giả chỉ huy sứ danh giới cuối cùng, người bình thường đều dễ dàng tha thứ không được minh hôn, huống chi là lấy bá đạo vô song chứ danh cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ. Chương 340 thỏa hiệp chí thượng, lôi đình thủ đoạn. Chương 340 thỏa hiệp chí thượng, lôi đình thủ đoạn. Trấn Nam Vương phủ. Từ vào kinh thành tham gia thăng chức chỉ huy sứ thiên hạ đại triều hội, Trấn Nam Vương đã tại kinh sư dừng lại nửa tháng. Giờ phút này Vương phủ lại điện, mấy vị phụ tá cũng phát ra nghi vấn như vậy. Sao không đi vào chính lệnh chi địa, trước mặt người trong thiên hạ vạch tội hoàng hậu nương nương? Giả chỉ huy sứ trên tay có cẩm nang kia, chỉ cần trước mặt mọi người làm rõ, chắc chắn sẽ để hoàng hậu nương nương lâm vào khó xử hoàn cảnh. Giả chỉ huy sứ điên rồi nói, đề nghị phế hậu. Chỉ cần chứng cứ đầy đủ, thái thượng hoàng lão nhân gia ông ta sợ sẽ duy trì, miếu đường chư công cũng sẽ giữ gìn xã tắc lễ nghi. Phế hậu. Chỉ có giả chỉ huy sứ có thể chủ động đạch tội phế hậu. Phế bỏ hoàng hậu nương nương, đương kim thánh thượng ngạnh sinh sinh nuốt vào vô cùng nhục nhã. Đế vương chính thê đức hạnh bại hoại, hoàng đế khó từ tội lỗi. Đây vốn là một trận chiếm thượng phong chính trị quyết đấu, có thể giả chỉ huy sứ vậy mà ẩn mà không phát. Trấn Nam Vương cao mày, lắc đầu bác bỏ nói phế hậu cũng đừng nghĩ hoàng đế tuyệt không có khả năng ở thiên hạ thương sinh trước mặt chịu đựng như vậy sỉ nhục, hắn sẽ không tiếc hết thảy bảo trụ hoàng hậu. Nhưng giả chỉ huy sứ dâng thư vạch tội chí ít cũng sẽ để vị hoàng hậu này thanh danh quét rác, tự mình ban bố ăn năn ý chỉ, hướng về thiên hạ thừa nhận tội lỗi của chính mình. Một cái mưu sĩ bước dâu thở dài, vương gia, giả chỉ huy sứ đã thu lại phong mang, thử hướng hoàng đế thỏa hiệp, chỉ cầu chỉ huy sứ vị trí vững như bàn thạch. Có thể đến tột cùng là trải qua cái gì, để tâm hắn thái đột nhiên chuyển biến. Trấn Nam Vương trầm mặc hồi lâu, cười khổ nói, bản vương có thể hiểu được giả chỉ huy sứ. Giả chỉ huy sứ đánh bại lão Bạch Liên giáo giáo chủ, khẳng định từ đó biết được tổ điện thực lực chân thật, dù cho là thiên phú cái thế võ tôn, tại tám người kia trước mặt không chịu nổi một kích, hoàn toàn không có chống lại năng lực. Đứng ở tổ điện long mạch một tấc vuông, thiên khung phía dưới, nguyên khí mỏng manh, tám người kia chính là tuyệt đối vô địch. Vô luận giả chỉ huy sứ đi bao xa, bọn hắn đã sớm đứng tại điểm cuối cùng. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, giả chỉ huy sứ lựa chọn thỏa hiệp. Nghe nói vương gia lời này, rất nhiều phụ tá trong nháy mắt liên tưởng đến hai cái cẩm y liễu vệ tiên hiền. Cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ quyền hành, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Nam Cung Bình An. Hai vị tiêu hùng, một cái bị phế sạch đan điền, trở về điền biên dưỡng lão, một cái bên đường chết bất đắc kỳ tử. Hai người này lý lịch có bao nhiêu huy hoàng? Quyền hành đại nhân nhất chính triều đình, đứng tại cẩm y chi đỉnh đồng thời nhúng tay trung tâm chính vụ, càng vì đó hơn mẫu thân cẩm tới siêu nhất phẩm cám mệnh, đeo lên không có gì sánh kịp mũ phượng. Về phần Nam Cung Bình An, đã từng trước mặt mọi người đem vương phi quận chúa kéo vào công sở, nó phách lối khí diễm, nhưng từ mặt bên ấn chứng quyền thế của hắn. Cứ việc trên sử sách chưa từng ghi chép, nhưng lấy hai người quyền thế ngập trời, đối với giang hồ lực không chế, bên người sẽ không có truyền thuyết võ tôn sao? Khẳng định có, thậm chí không chỉ một. Nhưng lấy sử làm gương, hai người hạ tràng thê thảm như thế. Giả chỉ huy sứ nghĩ thông suốt điểm này, hắn lựa chọn nhường nhịn thỏa hiệp. Cùng lúc đó, Đức Thắng môn kinh doanh. Sợ hai đầu ba ba, ngươi làm sao không ngang? Mềm yếu vô năng đồ vật, hoàng hậu còn kém đem đầu ngón tay đâm tiến trong ánh mắt của ngươi, ngươi cũng có thể nhịn xuống tới. Vương tử đằng ngồi một mình ở trong phòng nhỏ, cả người lên cơn giận dữ, tức giận đến hốc mắt đỏ ra. Chỉ có hoàng đế mới có thể thu thập xuất sinh kia. Xuất sinh kia nhất định phải cùng hoàng hậu nương nương từ đấu, để hoàng đế điên cuồng, cửu ngũ chí tôn một khi phát cuồng, tiểu xuất sinh tử kỳ đã đến. Thái thượng hoàng, ngài là trở ngại a? Vương tử đằng muốn rách cả mí mắt, cứ việc chính mình là thái thượng hoàng tâm phúc, có thể trong nháy mắt nào đó, hắn thậm chí hy vọng thái thượng hoàng băng hà. Thái thượng hoàng vừa chết, cái kia cả tòa tổ điện chỉ thừa hành hoàng đế mệnh lệnh, từ trong vệ đến cấm quân lại đến thiên hạ binh mã, dễ dàng liền có thể đem tiểu xuất sinh chém thành muôn mảnh. Là thái thượng hoàng vừa chết, chính mình sợ rằng sẽ lọt vào hoàng đế thanh toán. Nhưng dạng này mang xuống, tiểu xuất sinh sớm muộn sẽ xuất lĩnh phi ngư phục vây quét kinh doanh. Vì cái gì liền nu nhược bất đức? Bị hoàng hậu dạng này lăng đục, ngươi cũng có thể giả bộ như vô sự. Vương tử đằng tức giận đến ngũ tạng lục phủ kém chút lệch vị trí, triều chính đều tại kích động, con xuất sinh này vậy mà sợ hãi. Trong ngự hoa biên, cảnh nước đế người khoác cửu trào long bào, an tĩnh đứng tại đình bên cạnh, nhìn chăm chú lên trong nước con cá chơi đùa. Doãn hoàng hậu lo sợ bất an, khẽ hé môi son nói là thần thiếp để bệ hạ lo lắng. Nàng rất rõ ràng, chính mình cầm nang rơi vào cẩu tạp trùng trên tay. Cẩu tạp trùng bất cứ lúc nào cũng sẽ đi vào nội các nha thự, đến một trận trùng trùng điệp điệp vạch tội đình nghị. Đến lúc đó chính mình sao mà khó xử, cũng làm cho bệ hạ không còn mặt mũi gặp xã tắc triều thần. Cảnh nước đế hồi lâu chưa nôn. Doãn hoàng hậu có chút sợ sệt, cầm thật chặt hoàng đế lòng bàn tay, buồn bã nói, "Bệ hạ, thần thiếp quá muốn cho Kỳ Nhi báo thù, Kỳ Nhi là bị tươi sống chết oan đó à, Kỳ Nhi khi còn sống liền muốn để ba cái tiện tỳ phục thị, thần thiếp muốn thỏa mãn Kỳ Nhi trên trời có linh thiêng. Như cái kia gian định mệnh tội, vậy hạ nhất định phải bảo vệ thần thiếp. Nguyên lai tưởng rằng Cảnh Đức Đế Lôi Đình tức giận, nào có thể đoán được hắn sắc mặt như thường, trầm giọng nói, chấm cho tới bây giờ liền không trách ngươi. Đại Càn Thái Tổ trước đó, Đế Vương Băng Hà đều muốn sáu cung chết theo, Kỳ Nhi quý là đích hoàng tử, để ba vị nữ tử minh hôn thế nào? Huống hồ Kỳ Nhi là bị gian định vu hãm chí tử, cái kia gian định gia quyến vốn là nên phải trả cái giá nặng nề. Khương gia mặt mũi không thể đủ. Nói quay người nhìn chăm chú lên cao quý đoan trang người bên gối, ngắn gọn hữu lực nói, chấm hy vọng hắn lên sách về tội. Doãn Hoàng hậu mặt lộ vẻ kinh nghi. Cảnh Đức Đế lạnh như băng nói, tổ điện trấn thủ hướng chấm cam đoan qua, cái này gian định còn dám bất kính chấm, không có lao giả ý kiến, mấy bị trấn thủ cũng sẽ phế bỏ cái kia gian định đan điền kinh mạch. Cơ hội ngàn năm một thở, cái này gian định vậy mà khiếp đảm e ngại. Đổi lại trước kia, gian định e ngại Long Uy, hướng Long Uy không đúng, hắn sẽ cảm giác sâu sắc vui vẻ. Nhưng bây giờ, chỉ cảm thấy giống nuốt như con rồi buồn nôn, đầy ngập tức giận không thể phát tiết. Mạch tội mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, chính là tại trà đạp đế vương tôn nghiêm, không có lao giả tự biết, tổ điện trấn thủ cũng sẽ có động tác. Có thể gian định hết lần này tới lần khác lúc này đầu gối mềm nhũn. Doãn Hoàng hậu biểu lộ biến ảo khó lường, trầm thấp hỏi, "Vậy hạ, hắn thật dâng thư mạch tội, cái kia thần thiếp Cảnh Đức Đế ánh mắt kiên quyết, thái độ quả quyết, ngươi chính là chấm trong suy nghĩ duy nhất hậu cung chi chủ, không người nào có thể để chấm lui lại, hắn một khi dâng thư mạch tội, hắn tử kỳ sắp tới." Doãn Hoàng hậu thở phào một hơi, những ngày này lo lắng vô ích, giờ phút này thậm chí ước gì con xuất sinh này đi vào đình nghị đại điện. 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi. Giả Hoàn dựa bản xử lý văn thư. Sáng nay thu đến chim bổ câu tin gấp, thủy thượng phiêu một đoàn người đã đến cao lệ cảnh nội, lấy tay điều tra mật tín một chuyện, có cao ly vương thất ba chân ô đồ đằng cùng mục đích, hẳn là rất nhanh liền có thể khóa chặt ác liêu một đoàn người. Đến lúc đó tự mình tiến đến bắt người, hắn quá khát vọng phá cảnh. Lão đại, Tú Tài đẩy cửa vào, tất cung tất kính nói triều chính đều ở sau lưng nói nguyên truyền, nghị luận hoàng hậu nương nương làm chủ minh hôn tà thuật, lão đại thờ ơ. Giả Hoàn sắc mặt như thường, tiếp tục lật xem văn thư. Tú Tài muốn nói lại thôi, thấp giọng hỏi, lão đại, ti chức bù rốt. Lần này, hắn thật không rõ lão đại ý nghĩ. Theo lý thuyết, lão đại chiếm hết ưu thế, hoàn toàn có thể lôi đình xuất kích, để hoàng hậu thanh danh quét rác, tự mình ban bố ăn năn ý chỉ, từ nay về sau không dám tiếp tục tùy tiện động. Có thể lão đại vậy mà không hề làm gì. Minh hôn tà thuật, tội vu ham tên, hai hạng này căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ. Giả Hoan nhìn chăm chú hắn, bình tĩnh hỏi, dâng thư mạch tội, thiên hạ chú mục, kết quả tốt nhất là cái gì? Tú Tài không cần nghĩ ngợi, phế hậu. Phế chuốt hoàng hậu vị trí, đẩy vào lãnh cung, đây là lớn nhất thắng lợi. Nào có thể đoán được? Chỉ là phế hậu, có ý tứ sao? Giả Hoan đột nhiên đứng dậy, hai tay chống lấy bàn, chữ chữ ngừng lại nói, ta muốn để nàng hạ chiếu ngục, thụ cực hình lăng nhục mà chết. Tú Tài ầm vang đại chấn, ánh mắt khó có thể tin. Hắn trong nháy mắt toát ra một cái đại nghịch bất đạo suy nghĩ, nhưng hắn không có sợ hãi, chỉ có kiệt lực ngăn chặn hưng phấn. Ngoại trừ tình huống như thế nào đều khó có khả năng để mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nhập chiếu ngục, ngay cả đích hoàng tử tội ác cùng cực đều là ban thưởng diệu độc, thiên hạ chi mẫu càng không khả năng tiến lao ngục. Đó chính là trình biến. Giả Hoàn xoay người gần cửa sổ quan sát Tử Cấm Thành. Hắn đương nhiên biết thần kinh thành nghị luận ở Mỹ, thậm chí bọn cẩm ý vệ đều vì người cầm lái bên vực kẻ yếu, nhưng hắn sẽ không vạch tội dâng thư. Kết quả tốt nhất cũng bèn bèn phế hậu, mà lại không có khả năng đạt thành. Làm gì lãng phí tinh lực? Trong lòng của hắn không có lựa giận sao? Minh hôn, ý đồ vu hãm gian nhục mẹ cả, không có người nào so với hắn càng phẫn nộ. Đợi ngày đó, hắn muốn tại trong vạn chúng chú mục, tự tay đem hoàng hậu Từ Phượng Nghi cùng kéo vào Bắc Chấn phủ ti chiếu ngục, là cả người đều trên mặt đất lúc đích, đây mới là đại trượng phu cực hạn báo thù. Chương 341 Quốc công phu nhân, phá vỡ gãy xương eo. Chương 341 Quốc công phu nhân, phá vỡ gãy xương eo. Chạm vào tối, Giả Hoàn tán nha hồi phủ. Thủy Thượng Phiêu một đoàn người sáng nay đến Liêu Đông, chí ít còn phải đã vài ngày mới có thể khóa chặt cao lệ ác liêu. Hắn nhất định phải an tĩnh chờ đợi. Thu đến chim bổ câu cấp báo, lập tức đi về phía đông. Vừa về sân nhỏ, vùng lò sưởi bên trong nhiều hơn một vị tuyệt mỹ động lòng người nữ tử, thân mang thêu thùa váy xếp nếp, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, đôi mắt sở sở động lòng người, đẹp đến sặc sỡ lóa mắt, đẹp đến làm cho người ngạt thở. Triệu Di nương đầu đẩy châu ngọc, cười tủm tỉm nói, Hoàn Nhi, vị này chính là công bộ doanh thiện lang Tần Nghiệp chi nữ Tần Khả Khanh. Tần Doanh Thiện Lang toàn quyền đốc tạo Định Quốc công phủ, mẹ cùng khách khanh gặp nhau hận muộn, mời nàng tới nhà làm khách. Tần Khả Khanh có chút túi xuống vầng trán, lớn chừng bàn tay mặt trứng nóng bao hàm một vòng sợ hãi cười yếu ớt, phúc lễ sau ôn nhu nói, bái kiến chỉ huy sứ đại nhân. Giả Hoan nhẹ nhàng gật đầu. Vương Hy Phượng Lâm Đại Ngọc Tiết Bảo Sai bọn người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, vị này Tần Khả Khanh thật sự là ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh, nhân gian vưu vật cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phong Tình Vạn Chủ thiếu phụ trêu ghẹo nói, Hoàn huynh đệ, ngươi có thể thua thiệt Tần cô nương. Vương Hy Phượng trong lòng chua chua trước mặt mọi người không dám biểu lộ ra. Ngươi ngược lại là nói một chút. Triệu Di nương chen vào nói. Vương Hy Phượng đôi mắt gảy nhẹ, như hát hí khúc giống như trầm đồng du dương nói Đông phủ không dám đặt xính lễ, lại chậm trễ Tần cô nương ba năm. Trong lúc đó bao nhiêu quyền quý thậm chí phiên vương đều ngấp nghé Tần gia thiên kim, có thể hơi nghe ngóng một chút. Tần gia con trai độc nhất Tần Trung đã từng ổn nào qua, ta Tần gia quan hệ thẳng tới cẩm y địa vệ giả đại nhân, lần này không người còn dám có tâm tư. Chúng thủ hiểu rõ. Hoàng Ca Nhi cũng không ý này, đã từng một câu dâu ria lời nói, thế nhân liền khắc trong tâm khảm, đây cũng là quyền thế lực uy hiếp. Triệu Di nương thở dài một tiếng, buồn bã nói. Cái kia ngược lại là Hoàn Nhi không phải, làm như thế nào bồi thường Tần cô nương đâu? Vương Hy Phượng đang muốn nói chuyện, lại im bặt mà dừng. Đám người lần lượt trầm mặc. Triệu Thái Thái nói bóng gió quá rõ ràng. Tần Khả Khanh gương mặt dáng hồng như chín muồi anh đào, gấp níu lấy Hà Hoa cầm mạn, không dám tiếp tục ngẩng đầu lên. Tâm tình của nàng khuấy động lên nằm, có ngượng ngùng có tâm thần bất định, dư quang trộm meo mắt nhìn bóng người và nóng, nội tâm càng như hiệu con xung loạn. Đây là lần thứ hai nhìn thấy giả đại nhân. Lần thứ nhất gặp mặt ngay tại nhà mình phụ đệ, giả đại nhân mặc màu bạc phi ngư phục, dáng tươi cười ôn nhuận cử chỉ hữu lễ, 17 tuổi hướng lên, khí phách triển lộ không thể nghi ngờ. Lúc gặp mặt lại, rõ ràng cách xa nhau năm bước, cái kia chạm mặt tới uy nghiêm khí thế làm nàng không thở nổi, phảng phất chỗ ấy đứng đấy một tôn chói mắt thái dương. Thấy không có người đáp lại, Triệu Di Nương chủ ý đã định, liền cười ha hả nói, mọi người dùng nữa. Chúng thủ đều mang tâm tư, kết bạn tiến về thiệt thính. Tần Doanh Thiện Lang dụng ý cũng rất rõ ràng, trước kia khẳng định không nguyện ý, dù sao nhà mình cũng là quan lại môn đình, có thể hoàn ca nhi hiện tại là bực nào thân phận. Tần Doanh Thiện Lang tự nhiên muốn leo lên quyền thế, nhân chi thường tình. Đi vào thiệt thính, trên bàn dài bày biện các thức sơn chân hải vị, chừng hơn 40 đạo thức ăn mỹ vị, giả hoàn tọa chủ tòa, Triệu Di Nương ngồi bên trái, Vương Hy Phượng ở phía bên phải. Trong bữa tiệc, Triệu Di Nương lời cũ nhắc lại, Hoàn Nhi, nên lấy vợ. Giả Hoàn ôn thanh nói, thời cơ không nên. Chúng thủ không chớp mắt theo dõi hắn, ánh mắt đều là hoang mang. Thiên Tân Vạn Cổ đứng tại Cẩm Ý chi đỉnh, càng có được quốc công hơn quan binh, Hoàng Ca Nhi còn có chưa xác định sự tình. Giả Hoàn luôn luôn một từ, một bước cuối cùng gian nan nhất, bại thì vong đến triệt đề. Chính mình không chỉnh biến, trên điện Kim Loan Cẩu Hoàng Đế sớm muộn cũng sẽ động tác. Gặp bầu không khí có chút tiến tĩnh, Triệu Di Nương nói ra chính mình lời thật lòng, cũng coi như trước mặt mọi người làm rõ. Hoàn Nhi, mẹ mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, quốc công phu nhân nhất định phải là Đại Ngọc. Toàn bộ thiện tính lặng ngắt như tờ. Lâm Đại Ngọc xấu hổ mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, cúi đầu đuốt đuốt ngón tay của mình, có thể một cô tâm tình vui sướng của tới, khỏe môi có chút dơ lên. An Huyên Nhi ngược lại là nhìn rất thoáng, nỗi lòng khó tránh khỏi xa xút. Mà Tiết Bảo Sai tim ẩn ẩn làm đau, châu tròn ngọc sáng gương mặt hơi có vẻ tái nhợt. Vương Hy Phượng thần sắc như thường, Lâm Muội Muội thông minh nhạy bén, ngẫu dở tính trẻ con nhưng biết phân tích, chủ yếu là tính tình không cường thế. Lý Hoàn Sử Tương Vân các nàng đầy mắt hâm mộ nhìn chăm chú lên Lâm Muội Muội, bao quát Vũ Mị yêu kiều Tần Khả Khanh, chính mình tuy là khách nhân, nhưng nghe đến lời này, thế gian nữ tử ai không hâm mộ. Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ chính thê, liền cái này một cái đầu hàm, muốn cái gì đều có thể đạt được, hôm nay muốn thuộc trùng Cẩm Tú Tây vực châu náu, ngày mai liền sẽ bày ở trong phòng. Còn có trở thành quốc công phu nhân, triều đình trực tiếp thăng chức nhất phẩm cám mệnh, cùng lao thái quân Triệu Thái Thái đồng cấp. Trọng yếu nhất chính là, hắn là giả hoàn nha, thanh danh của hắn quá lớn, bao nhiêu khuê phòng nữ tử mới tưởng, Lâm cô nương muốn trở thành nữ tử chi địch. Hoàn Nhi, mẹ quyết định. Triệu Di Nương ngữ khí kiên quyết. Đại Ngọc từ nhỏ mất mẹ, mười mấy tuổi mất cha, thân thế cơ khổ, chọc giận nàng chịu mến. Giả Hoàn gật đầu đáp ứng. Lâm Đại Ngọc bắt được một màn này, rốt cuộc khắc chế không được cảm xúc, lúng đồng tiền như hoa. Vương Hy Phượng mỉm cười nói, nhìn cho Lâm Nha đầu đẹp đến mức. Lâm Đại Ngọc mang thai nóng bức, rút tiếng nói cùng Triệu Di Nương nói một tiếng, liền đội đội vàng về chính mình lầu cắt. Đám người lần lượt rời đi, Thình Văn Thải Vân hộ tống Tần Khả Khanh tiến về phòng khách. Triệu Di Nương lôi kéo Nhi Tử đi vào hậu viện hành lang. Hiểu con không ai bằng mẹ. Nàng đương nhiên biết Hoàn Nhi nhất trung ý Đại Ngọc, nếu như Nhi Tử chủ động nói ra, khó tránh khỏi sẽ để cho còn lại nữ tử thương tâm, tự mình làm mẫu thân muốn vì Nhi Tử phân ưu. Triệu Di Nương nhỏ giọng nói ra, Hoàn Nhi, ngươi ban đêm liền đi tần cô nương gian phòng. Giả Hoàn nhìn chằm chằm mẫu thân. Triệu Di Nương thản nhiên nói ra, không biết cũng được, có thể thấy được qua người như vậy ở giữa vưu vật, thật cho người bên ngoài, mẹ tâm ý không thuận à? Huống hồ mẹ mời tần cô nương, lấy cớ học tập cầm họa chi đạo, ngươi không cùng nàng thổ lộ tâm tình, nàng sáng mai liền phải về tần phủ, ngươi lưu nàng lại nương Minh Nhi sáng sớm mới tốt cùng Tần Doanh Thiện Lang làm rõ. Nàng tuy là nhất phẩm cám mệnh, toàn bộ thần kinh thành tôn xương Triệu Thái Thái. Nhưng Triệu Di Nương biết mình xuất thân lạnh xuống, ngồi ở vị trí cao cũng sẽ không để ý nhiều như vậy khuôn sáo. Nàng chỉ thừa hành một cái chân lý, tốt nhất định phải cho nhi tử. Thần kinh thành liền không có qua xinh đẹp như vậy phong tình nữ tử, Hoàn Nhi bỏ qua, đó mới là tiếc nuối à. Ta biết. Giả Hoàn lòng có ý động, gật đầu đáp ứng. Giờ rộng mạn, giả phụ đèn đuốc sáng trưng. Triệu Di Nương cùng Giả Hoàn đi vào phía đông lầu các phòng khách. Thần cô nương. Triệu Di Nương khẽ chọc vòng cửa. Nga quảnh, cánh cửa từ từ mở ra. Thức tha tinh xảo nữ tử đứng ở trước cửa, lửa đèn phản chiếu ra eo thon, sung mãn nở nang thân thể. Triệu Di Nương ngắm nghĩa tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, da thịt tinh tế tỉ mỉ đến thổi qua liền phá, cười tủm tỉm nói: "Tần cô nương, Hoàn Nhi muốn nghiên cứu cầm họa chi đạo, làm phiền ngươi chỉ dạy." Nói đi chậm rãi rời đi. Tần Khả Khanh còn chưa mở miệng, Triệu Thái Thái đã phiêu nhiên đi xa, nàng khẩn trương co quắp quay mặt chỗ khắc chứng, nồng đậm lông mi run nhẹ nhẹ, ngượng ngập nói: "Giả giả đại nhân." Âm thanh xốp giòn tận xương, im lặng ngưng nghẹn. Giả Hoàn thản nhiên đi vào phòng bên trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại phi, tùy ý tìm đề tài. Đệ đệ ngươi gần đây mạnh khỏe. Tần Khả Khanh ý thức được sẽ phát sinh cái gì, khẩn trương khiếp đảm đến không dám nhìn Giả Hoàn, nhếch cánh môi nói, từ khi mượn giả đại nhân uy danh, quốc tử giám cũng không có người dám khi dễ Trung Nhi, Trung Nhi việc học tiến bộ phi tốc, năm sau cũng muốn qua cử. Vậy là tốt rồi. Giả Hoàn hướng về phía trước hai bước, đột nhiên nắm chặt nàng mềm mại không xương trong lòng bàn tay. Cầm mặt lâng lâng rơi trên mặt đất, Tần Khả Khanh đôi mắt hiện ra bóng ánh hơi nước, thử tránh thoát hai lần, liền không còn ra sức. Giả Hoàn chỉ kinh đạn hướng đèn lưu ly, lửa đèn dập tắt, bốn bề lờ mờ, hắn nhẹ nhàng nắm giữ lên tuyệt mỹ độc lòng người bưu vật. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống lốm đốm lấm tấm. Giả Hoàn chậm rãi mở mắt, bên gối mỹ nhân ngủ say, đại mi chăm chú tần lấy, kim lũ mép giường treo một phương cầm mạn, phía trên giọt máu điểm điểm như mẫu đơn. hắn lên động tác đánh thức Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh khuôn mặt trong trắng lộ hồng, thử nghiệm đứng dậy phục thị giả đại nhân mặc quần áo, có thể toàn thân không có nửa điểm khí lực. "Không cần, ngươi nghỉ ngơi nhiều." Giả Hoàn trên mặt ý cười, mặc được kim mãng phi ngư phục, túi người tại nàng cái trán hôn một cái. Tại Tần Khả Khanh ngượng ngùng khó chống chọi đưa mắt nhìn bên trong, Giả Hoàn đi ra phòng ở không thể không nói, mỹ nhân phá vỡ gãy xương eo, đặc biệt là âm thanh xốp giòn tận xương, để hắn muốn ngừng mà không được. Chương 342 làm trầm trọng thêm, mưa to yên tĩnh. Chương 342 làm trầm trọng thêm, mưa to yên tĩnh lại hai ngày. Cung Phượng Nghi bên trong, Doãn Hoàng hậu người mặc lê đất phượng váy, tại rộng rãi cung điện đi qua đi lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Cầu tập trùng, vì sao không lên sách vạch tội bản cung? Hoàng gia nuôi dưỡng ác quyển xưa nay thích nhất cắn người, cắn bản cung kỳ nhi, lần này không dám cắn bản cung." Doãn Hoàng hậu lửa giận mãnh liệt, cơ lấy lân cận tinh mỹ ngọc khí, đập ầm ầm trên mặt đất. Nội thị cung tỷ nhao nhao quỳ rạp trên đất. Doãn Hoàng hậu sát nhọn quát, "Súc sinh, lúc này giả câm vờ điếc, có gan đến vạch tội bản cung?" Nàng biết cầu tạp chủng một khi đi vào đình nghị đại điện, cùng trung tâm trọng thần mở ra vạch tội phế hậu, cái kia tổ điện chấn thủ nhất định sẽ ra tay bá đạo, bên đường phế bỏ cầu tạp chủng đan điện. Như vậy khẩn yếu thời khắc, cầu tạp chủng vậy mà nhu nhược. Nàng tha rằng hy sinh thanh danh, dẫn phát thiên hạ chỉ trích, chỉ cần có thể đem cầu tạp chủng chém thành muôn mảnh, hết thể hy sinh đều là đáng giá. Bệ hạ đang khổ cực chờ lấy cầu tạp chủng dân thư. Cả tòa miếu đường đều tại kích động. Ngươi dựa vào cái gì nhu nhược? Vậy bản cung thêm một mùi lửa. Doãn Hoàng hậu bước nhanh đi hướng tử đàn án, cấp tốc sáng tác một phần tự viết, lệ quát nói người tới, giao cho ti lễ giam. Nội thị lĩnh mệnh mà đi. Doãn Hoàng hậu ánh mắt bén nhọn, nhìn quanh đại điện, cuối cùng chỉ hướng một cái cung tỷ, chữ chữ ngừng lại nói ngươi cũng tiến về Vinh Quốc phủ, nói cho mấy người kia, mặc dù các nàng gả làm vợ người, các nàng sớm muộn đến mặc áo cưới sống sờ sờ đi vào Kỳ Nhi lăng mộ, Kỳ Nhi khi còn sống nguyện vọng, bản cung không tiếc hết thảy đều muốn thỏa mãn, các nàng trốn không thoát thiên hạ chi mẫu lòng bàn tay. Cung tỷ đột ngột như run rẩy, doa đến hai mắt đỏ bừng, trong điện tỷ muội chính là sách nương nương nói đốt cháy hai chữ, liền bị nương nương tươi sống trượng đánh chết, thi thể đều ở ngoài thành bãi tha ma. Doãn Hoàng hậu lạnh lùng bệ nghệ lấy nàng, ngữ điệu sâm nhiên, ngươi muốn ngỗ nghịch bản cung. Cung tỷ dọa ra giọng nghẹn ngào, nô nô tỷ không dám. Doãn Hoàng hậu giận chỉ đạo, lập tức đi. Cậu tạp chủng không phải có thể chịu sao? Bình an vô sự. Bản cung nhìn ngươi có thể chịu bao lâu? Bản cung nhất định muốn gặp đến ngươi lần nữa đi vào Tử Cấm Thành đình nghị đại điện. Sau một canh giờ rưỡi, ti lễ giam áo mãng bảo thái giám xuất lĩnh lễ bộ quan viên đi vào Vinh Quốc phủ. Giả mẫu Triệu Di nương vương Hi Phượng bọn người khoan thai tới chậm, lần lượt đi vào phòng tiếp khách. Áo mãng bảo thái giám triển khai điều vẽ phượng hoàng quyền chủ, trầm đồng du dương nói hoàng hậu ý chỉ, giả vương thị thô bị vô lễ, từng công nhiên chống đối hoàng hậu nương nương, đặc biệt tức đoạt bát phẩm mệnh phụ phong hào, vinh thế không được tiến hành mệnh phụ thân, không được lại lĩnh triều đình độc lập. Triều đình phải nghiêm khắc giám thị giả vương thị, còn dám phản bội vô lễ, định chém không dung tha. Phòng tiếp khách yên lặng như tờ. Vương Hi Phượng sắc mặt trắng bệch, một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng xông lên đầu, làm cho nàng chuẩn bị xúc động và phẫn nộ giận, lửa giận tại lồng ngực cháy hừng hực. Triệu Di nương thần sắc kinh hãi, tức giận đến cảm xúc nổi giận, đang muốn chửi ầm lên, liền bị Vương Hi Phượng cưỡng ép ngăn lại, hướng truyền chỉ quan viên phát tiết không có nửa điểm phong độ, càng không một chút ý nghĩa, bọn hắn quyết định không được bất kỳ vật gì. Áo mãng bảo thái giám buông xuống quyền trục, hướng hai vị nhất phẩm cáo mệnh thở dài thi lễ, liền bước nhanh rời đi. Lễ bộ Hàn Lâm viện quan viên cũng giống như thế, bọn hắn đi ra nghi môn, từng cái biểu lộ cứng ngắc, nội ban quan chủ điệp. Hoàng hậu nương nương có quyền nhằm vào thiên hạ mệnh phụ, không tính vượt quân nhất chính, đáng ngưỡng mộ vì thiên hạ tôn quý nhất nữ tử, làm gì hùng hổ dọa người? Rõ ràng tình cảnh bất lợi, lại còn muốn cường thế khiêu khích giả chỉ huy sứ, hiện lộ rõ ràng mẫu nghi thiên hạ uy nghi. Quỷ dị nhất chính là, giả chỉ huy sứ đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Bao nhiêu triều thần đều đang chờ mong xem náo nhiệt, chờ mong một trận oanh oanh liệt liệt phế hậu vợ lớn, mặc dù thất bại, chí ít cũng nếm thử qua. Giả chỉ huy sứ sợ sệt đến ngay cả suy nghĩ cũng không dám có. Trong thính đường, Vương Hi Phượng miễn cưỡng vui cười, ra vẻ chấn định nói đồ bỏ bát phẩm không có tác dụng gì, tham gia cung đình đại điện đứng ở 800 dặm bên ngoài, về sau không có rườm rà lễ nghi, ta cũng vui vẻ được tự tại. Nhìn xem Phượng Nha đầu thần sắc, Triệu Di nương đau lòng không thôi, nàng gặp qua Phượng Nha đầu vui vẻ nhất thời gian, chính là sắc phong bát phẩm mệnh phụ cùng Hoàn Nhi đứng tại Cẩm Y chi đỉnh. Cái kia ác độc hoàng hậu vô tình tức đoạt Phượng Nha đầu coi là chân bảo mệnh phụ phong hảo. Lao thái thái nội tâm than thở, gian nan nhúc nhích cổ họng, vì cái gì? Ngày đó hoàng hậu nương nương hạ mình giáng lâm, Phượng Nha đầu là bác bỏ hai câu, cái này liền ghen ghét tại tâm. Có thể Hoàn Nhi rõ ràng không có truy cứu chuyện này, Hoàn Nhi xưa nay chưa thấy lựa chọn nhường nhịn. Theo lý thuyết hoàng hậu nương nương nên tu liễm, làm sao làm trầm trọng thêm? Giờ khắc này, giả mẫu thật sâu hiểu Hoàn Nhi, trước kia luôn cảm thấy Hoàn Nhi quá cường thế bá đạo, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không đủ khéo đưa đẩy thỏa hiệp. Nếu như lúc trước thỏa hiệp, giả gia chỉ sợ sớm đã bị ăn lau sạch sẽ, Hoàn Nhi có mộ phần đều cao mấy thước. Nguyên lai quyền lực trên trận nhất định phải cường ngạnh đến cùng. Lần này thỏa hiệp, đổi lấy không phải hòa bình, mà là nồng đậm nhục nhã. Đang lúc các nàng một mặt phẫn nộ thời điểm, một cái cung tỷ chậm rãi đi tới, hiện lực ngăn chặn cảm xúc, hất cầm lên, cao ngạo nói, hoàng hậu nương nương cầu dụ, Lâm Tiết giả ba nữ sớm muộn đều được mặc áo cưới sống sờ sờ đi vào nhị hoàng tử lăng mộ, nhị hoàng tử khi còn sống nguyện vọng, nhất định phải thỏa mãn, lao thiên gia cũng ngăn không được nương nương nghìn tuổi ý chí. Nói xong bước nhanh rời đi. Triệu Di nương Vương Hi Phượng sắc mặt tái nhợt, giả mẫu run run rẩy rẩy giơ tay lên chỉ, lại vô lực rủ xuống. 36 tòa treo đỉnh núi, kinh lịch ti nha môn chỗ sâu phong bế giáo trường. 800 phi ngư phục ngồi xếp bằng, bên cạnh bày biện chân quý dược liệu cùng các loại dược hoàn, từng cái khí huyết phun trào, thể phách mạnh mẽ. Giả Hoàn đứng ở kho công văn lầu ba quan sát, hài lòng gật đầu. Mặc dù đã có được 3000 đao cùng vang lên, nhưng hoạch tâm hay là 800 tinh huệ. Hắn đã sai người thu thập cả tòa giang hồ khí huyết dược liệu, toàn bộ cung cấp 800 người, trợ bọn hắn tu luyện kim cương thể phách cùng lòng tượng bản công. Rộng lượng tài nguyên chống chất, hiệu quả phi phàm. Đến lúc đó, liền để thiên hạ nhìn xem một đao kia uy hoàng. Đương nhiên, còn lại 2200 cái cẩm y liễu vệ cũng có thể có được khí huyết dược liệu. Chính mình có được cả tòa cẩm y liễu vệ nha môn, không lo không có tu hành tài nguyên. Lão đại, Tú Tài song tiên chậm rãi mà đến, kiềm chế phẫn nộ nói, hoàng hậu giấy thông hành lễ giám tiến về Vinh Quốc phủ tuyên chỉ, ngài trưởng bối bị tước đoạt bát phẩm mệnh phụ thân. Giả Hoàn sắc mặt biến đến cực độ băng lãnh, bốn bề âm hàn chợt hạ xuống. Hồi lâu sau, hắn quát khẽ nói, các ngươi xuất lĩnh cao thủ tiến về Lạc Dương, đem Lạc Dương đệ nhất hảo môn Doãn thị cha cái út sấp. Hoàng hậu lòng dạ rắn rết, ngày xưa vị kia Doãn quốc cứu khi còn sống cũng ngang ngược càng rỡ, dạng này ra phòng, Doãn thị há lại món hàng tốt. Cha được tội danh, toàn bộ bắt vào tù, hỏa tốc về kinh. Hai vị tâm phúc cảm giác sâu sắc khoái ý, nói năng có khí phách nói xin mời lão đại yên tâm. Nói đi không kịp chờ đợi rời đi. Cả tòa thiên hạ, chỉ có bọn hắn biết lão đại chân chính ra tâm, cái kia vạch tội phế hậu liền không có chút ý nghĩa nào, mà lại lãng phí cẩm năng cái này mạnh hữu lực chứng cứ. Khả hoàng hậu đương đương càng ngày càng quá phận, vậy liền rửa mắt mà đợi. Giả Hoàn tiếp tục nhìn chằm chằm giáo trưởng. Chương 343 chuyện lại qua ba, huyện bị xét đánh. Chương 343 chuyện lại qua ba, huyện bị xét đánh. Giờ thân mạng. Ngự thư phòng tiếp thân nội thị Ngụy Vĩnh Trung cùng đi ti lễ giám theo đường thái giám tiến về Đức Thắng môn kinh doanh. Cửu môn đề đốc quan nhà. Ngụy Vĩnh Trung xì xào bàn tán, Vương tử Đằng suy tư hồi lâu, gật đầu đáp ứng. Rời đi quan nhà xuyên qua một loạt mái hiên, đi vào chỗ sâu trong viện. Góc tường bày biện giường gỗ, giả bảo ngọc can tính nằm, khóe miệng chảy nước bọt. Thân thể vết thương trải rộng đau đớn xa xa không sánh bằng nội tâm dày vò. Nội các thủ phụ một câu, hắn cửu phẩm quan chức không có, triệt để gây mất hoạn lộ đường, ngay cả lại khoa cử tư cách cũng bị mất. Tuyệt vọng nhất chính là, tên xuất sinh kia thành định quốc công. Kỳ Lân Nhi đã bất lạc, cả một đời đều không thể vượt qua con xuất sinh kia. Bảo Ngọc, Vương tử Đằng chậm rãi đi tới, nhìn qua cháu trai ngu dại bộ dáng, trong lòng đặc biệt thống khổ. Giả Bảo Ngọc tròn mắt tận nước, gian nan trở mình, lại không nhìn cậu một chút. Cậu lúc trước lời thề son sắt, nói xuất sinh kia không chết, hắn đem đầu vặn xuống tới làm cái bô, còn nói xuất sinh phạm là có một đầu sinh lộ, cửu môn đề đốc trước mặt người trong thiên hạ tử chìm mà chết. Chính là bởi vì bị tự tin cảm nhiễm, chính mình mới hạ quyết tâm nhất quan tài liệu chết căng dán, không nghĩ tới bị đường triều thủ phụ bắt vào hình bộ đại lao, trở thành kinh sư lớn nhất cho cười. Vương tử Đằng thần tình nghiêm túc, dần dần dẫn dụ nói Bảo Ngọc, nội tâm phẫn uất, vậy liền lớn tiếng mắng ra, đặt ở trong lòng tàn phá gan ruột. Giả Bảo Ngọc lệ rơi đầy mặt, thống khổ kêu dên nói, lão ta tiên, ngươi mắt chó đuôi mù, dùng cái gì chiếu cố con xúc sinh kia, ta Giả Bảo Ngọc sinh ra bất phàm, văn thao võ lược, hết lần này tới lần khác liền bị vận mệnh chơi bừa. Thái thượng hoàng, ngươi tuổi già hoa mắt ù tai, tin một bề gian định, hồ đồ cực độ a. Ngoài viện quyền hoạn thật sâu như mày. Dương Thái Nhạc, ngươi thân là bách quan đứng đầu, vậy mà cũng biến thành xúc sinh kia đồng lõa, ngươi hãm hại trung lương, ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi chết không yên lành à? Rất nhiều nội thị sợ hãi cả kinh. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Giả Bảo Ngọc nghiễm nhiên cuồng loạn, đương kim thánh thượng, mềm yếu chi quân, vô vi chi đế, thân là cửu ngũ chí tôn, phàm là có một chút phách lực, con xúc sinh kia đã sớm bên dưới 18 tầng địa ngục. Với anh, Ngụy Vĩnh Trung gương mặt dữ tợn, lôi đỉnh tức giận. Ngụy công công, an tâm một chút. Theo đường thái giám thấp giọng khuyên nhủ, nghe hoàng hậu nương nương an bài. Trong viện tiếng kêu khóc càng ngày càng vang dội, Giả Bảo Ngọc tùy ý nhục mạ, phát tiết trong lòng mọi loại bị khuất. Bành, một đám thái giám đá tung cửa phi, nghiêm nghị gầm thét lên, đại nghịch bất đạo, lập tức áp giải nội đỉnh tụ hình. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Giả Bảo Ngọc thần hồn câu chiến, ngã xuống đất run lẩy bẩy, trong lòng bàn tay gắt gao nắm lấy Vương tử Đằng dạy, sợ hãi đến cực điểm nói cậu cứu ta. Vương tử Đằng nhìn Ngụy Vĩnh Trung một chút, người sau nhẹ nhàng gật đầu, lập tức giận dữ hét, mang đi. Mấy cái thái giám cưỡng ép kéo đi Giả Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc dọa đến bài tiết không kiềm chế, toàn thân dơ bẩn. Vương tử Đằng than thở, Bảo Ngọc nhất định có thể trả lại, nhưng tránh không được một trận đánh đập, tin tưởng Bảo Ngọc có thể đánh bác. Chỉ cần hoàng đế hoàng hậu có thể thuận lợi xử quyết cầu tạp trùng, Bảo Ngọc cũng có thể khổ tận cam lai. Vinh quốc phủ, Giả Hoan sớm hạ nha. Cổ kính tác gian, Vương Hi Phượng ngồi một mình ở bàn trang điểm, một đôi luyện chuyển đàn phượng mâu hơi có chút sưng đỏ, Bình Nhi đứng bên người, đồng dạng cảm xúc xa xút. Khóc thành dạng này, Giả Hoan lặng yên không một tiếng động đi vào gian phòng. Vương Hi Phượng vội vàng quay mặt qua chỗ khác, doanh doanh cười nói, Xuân Hàn tụ tật, dễ dàng mắt đỏ. Giả Hoàn đi đến bên người, ôm nàng nở nàng sung mãn thân thể. Vương Hi Phượng cầm cầm mặt lau nước mắt, nhấp nhẹ cánh môi, để Hoàn huynh đệ chế dễ ước, cũng có vẻ ta lên không được đài cao cuộn. Giả Hoàn nhìn chăm chú lên nàng. Vương Hi Phượng cuối cùng không có cố nén ủy khuất, tựa ở hoàn bả vai của huynh đệ bên trên, trầm thấp nói ra, cung đình đại điện, bát phẩm mệnh phụ chỉ xứng đứng tại 800 dặm bên ngoài chờ lấy, có thể cuối cùng cũng là tử cấm thành hoàng cung. Có được lại mất đi tư vị, quá khó tiếp thu rồi. Giả Hoàn cảm nhận được quanh quần không tiêu tan mùi thơm, ấm giọng trấn an, về sau cho ngươi tranh thủ siêu nhất phẩm cáo mệnh thần, đeo lên cái kia đỉnh không có gì sánh kịp mũ phượng, để thế gian nữ tử không ngừng hâm mộ. Vương Hi Phượng trong lòng tự hiểu rõ, cười duyên nói, ta thân phận gì, muốn cáo mệnh thân cũng phải có danh nghĩa phù hợp lễ chế, lúc trước hoàn huynh đệ phí hết rất lớn kình mới cho ta tranh thủ bát phẩm phong hào. Giả Hoàn không nói, chỉ là nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp không gì sánh được gương mặt. Vương Hi Phượng ánh mắt đối mặt, nhìn thấy hoàn huynh đệ chăm chú ánh mắt, nàng dần dần trở nên nghi hoặc. Hoàn huynh đệ hứa hẹn lời thề, hết thảy đều thực hiện, có thể lần này đánh chết nàng đều không tưởng tượng nổi, chính mình làm sao có thể quan bên trên siêu nhất phẩm mũ phượng, đơn giản thiên phương dạ đảm. Dạ Hoàn không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve gương mặt của nàng. Hoặc là thắng được đầy buồn đầy bát, hoặc là thua thất bại thảm hại, hắn sẽ không lui lại. Vương Hi Phượng hơi thở mong manh, ngước mắt liếc Bình Nhi một chút, Tiếu Bình Nhi ngầm hiểu, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại phi. Nàng quỳ rạp trên đất, nâng lên xinh đẹp khuôn mặt, dùng sùng bái ánh mắt ngẩng đầu nhìn Hoàn huynh đệ. Trạng vạng tối, An Huyên Nhi háng giọng một cái. Dạ Hoàn ra khỏi phòng, Bình Nhi giúp hắn đổi một thân thường phục. An Huyên Nhi ngửi được trong phòng là lướt hương vị, tức giận nói, triều đình tuyên chỉ. Dạ Hoàn mỉm cười nói, ban đêm cùng ngươi luyện võ. Son phấn bảng đứng đầu bảng gương mặt như chín mùi anh đào, cắn môi mỏng bước nhanh rời đi. Kỳ thật An Huyên Nhi trong lòng cũng kỳ quái, ngoại giới dư luận huyên náo đều đang kỳ quái giả đại nhân vì sao không bắn hạc dân thư, nhưng giả đại nhân vững như bàn thạch, nhàn hạ thoải mái. Nghi môn chỗ, ố ương ương quan viên, từ trong các ti lễ giám đến lại bộ lễ bộ, toàn bộ đều tại an tĩnh chờ đợi. Thẳng đến nơi xa tuổi trẻ thân ảnh uy nghiêm đi tới, đám người cùng nhau không người thở dài, đều nhịp nói gặp qua giả chỉ huy sứ. Giả Hoàn mặt không biểu tình, chuyện gì? Lễ bộ thị lang trần chờ không quyết, cuối cùng vẫn xuất ra một phần quân chủ, ánh mắt nhìn về phía xa xa hình bộ hưu thị lang giả chính, trầm giọng nói, vinh quốc phủ nhị phòng giả Bảo Ngọc, trước mặt mọi người mắng trời mắng không dứt đục mạ nội các thủ phụ đại nhân, càng phản bội vô đạo đến thống mạ hai vị đế vương, nôn từ hèn hạ, làm cho người oán giận. Giả đại nhân, đây là chứng cứ, mấy người chính thai nghe được. Lễ bộ thị lang cung kính trình lên quân chủ. Giả Hoàn nhận được không tiếp, nhàn nhạt hỏi, sau đó, ti lễ giám theo đường thái giám đầu tiên là không mình hành lễ. Tiếp theo nói năng có khí phách nói việc này vốn nên giao cho giả chỉ huy sứ xử lý, nhưng thân nhân tránh hiểm nghi, thi lễ giám thượng trình ngự lãm, bệ hạ làm ra quyết đoán, nội các chư công toàn bộ tán thành. Giả chính thân là mệnh quan triều đình, không biết dạy con, đặc biệt trục xuất thị lang quan chức, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Giả sử thị yêu chiều cháu ruột, ủ thành đại họa, đặc biệt tức đoạt nhất phẩm cáo mệnh thân, vĩnh viễn không khôi phục. Nhìn Vinh quốc phủ từ thận tự xét lại, tiếng nói rơi thôi. Lão thái quân như bị sét đánh, già mua khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, căn bản là không có cách tiếp nhận nặng nề như vậy đả kích. Giả chính càng sâu, cả người tức giận đến run rẩy không dứt, lửa giận làm cho hai mắt đỏ bừng. Ti lễ giám truyền chỉ thái giám cố ý cường điệu nói, giả đại nhân, tội danh đều có chứng cứ. Lại bộ lễ bộ đem trục xuất chiếu thư giao cho lão thái thái mẹ con trên tay, tiếp lấy túc tiếng nói, giả tôn chu, ngày mai lên nha trước đó, nộp lên quan ấn. Triều đình một đám quan viên lại lần nữa nhìn về phía tuổi trẻ người cầm quyền, một mực cung kính thở dài cáo lui. Cái kia gọi giả Bảo Ngọc đục mạ thánh nhân là sự thật, nhưng triều đình trừng phạt quá nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, đây là bệ hạ cường ngạnh thái độ. Nghe nói giả đại nhân tôn kính nhất trường tẩu bị tức đoạt bắt phẩm mệnh phụ thân, bây giờ thân phụ thân tổ mẫu cũng thảm tao cách trước. Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, giả gia thụ ủy khuất đã là lần thứ mấy. Giả đại nhân còn có thể một nhẫn lại nhẫn. Vậy thì thật là có thể so với Vĩnh Định Hà rùa đen. Đương nhiên, đổi lại bọn họ, không những đến nhường nhịn còn phải khấu tạ hoàng ân, nhưng giả đại nhân rõ ràng có phản kích lợi khí, vì sao ẩn mà không phát? Chỉ có một cái lý do, rốt cục e ngại. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, giả đại nhân cũng không còn dĩ vãng cường thế bá đạo, dần dần trở nên cùng tiền nhiệm chỉ huy sứ Giang Vô Huyên mở dạng. Ý đồ mọi việc đều thuận lợi, không dám đắc tội đường kim thánh thượng. Cuộc sống tại đế vương trước mặt, rốt cục cong xuống tới. Triều đình quan viên sau khi đi, giả mẫu hoa mắt chóng mặt, suýt nữa ngã quỵ, Lý Hoàn Sử Tương Vân vội vàng đỡ nàng. Gia môn bất hạnh, gia thứ bại hoại như vậy lao thái thái cực kỳ bi thương, nước mắt tuôn đầy mặt. Từ lúc gả vào Vinh quốc phủ này đó, nàng liền bị triều đình phong làm nhất phẩm quốc công phu nhân, cho tới hôm nay hơn 60 năm. Tham dò hơn 60 năm vinh quang, trong một đêm không còn sót lại chút gì. Nghĩa tôn, hai họa, là ta lao cốt đầu này mắt bị mù a. Lão thái thái nằm tại Lý Hoàn trong ngực kêu rên không dứt. Một bên giả chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, đã sớm tuyệt vọng. Hãm hại trả thù là thật, nhưng này nghiệt xúc đục mạ đế vương cũng là thật, nếu không không có khả năng chấp hành đến như vậy thuận lợi. Nghiệt xúc ở bên ngoài làm họa, đem tam phẩm thị lang cùng nhất phẩm cáo mệnh cho làm không có, thế gian còn có vô sỉ như vậy tàn phế bại gia từ sao? Giả chính buồn từ đó đến, rơi xuống lao lệ. Quyền lực tư vị thật mê người, chính mình mới hưởng thụ bao lâu, vậy mà ngã đến phấn thân phái cốt, hắn không cam tâm à? Hết thệ cũng bị mất, không có khả năng lại quan phục nguyên chức cái kia vô sỉ nghiệt xúc từ trong các thủ phụ mắng hoàng đế thái thượng hoàng, ai dám lại bắt đầu dùng hắn. Cả tòa Vinh quốc phủ đều bao phủ tại kiềm chế bầu không khí bên trong. Đây là đả kích nặng nề nhất. Chương 344 tiên lý ở đâu? Công nhân đối kháng. Chương 344 tiên lý ở đâu? Công nhân đối kháng. Lại là 5 ngày đi qua. Màu vàng phi ngư phục sáng sớm lên nhà, chạm vạng tối tắm nhà, trong lúc đó ngay tại chỉ huy sứ công sở xử lý bản đọc. Thậm chí đều không vào tử cấm thành, chớ nói chi là không thể nhịn được nữa dâng thư bệ tội. Triều chính đã không có nửa phần chờ mong. Giả chỉ huy sứ thỏa hiệp đến triệt để như vậy, có thể đổi lấy quân thần quan hệ hòa hoan sao? Thiên hạ nhất có cốt khí nhất có huyết tính nam nhi, vì bảo trụ cẩm ý chi đỉnh vị trí, người nhà chịu đục cũng làm như không thấy, hắn rốt cục tại tàn khốc tử cấm thành bên trong cũng đúng. Trong ngự hoa viên, cảnh nước đế khuôn mặt căng cứng, một đôi mắt rồng tràn đầy u ám chi sắc, ngữ điệu điềm như nói, chấm không sợ gian định làm lớn chuyện, hết lần này tới lần khác liền chán ghét nói nhu nhược thỏa hiệp bộ dáng. Họ giả chính là xã tắc xỉ đục, hắn tại ngự hoa viên quỳ 7 ngày 7 đêm. Từ quét hai mắt tự đoạn tứ chi hướng chấm chu tội, chấm cũng sẽ đem hắn làm thành nhân trệ, nếu không đế vương uy nghiêm ở đâu. Doãn hoàng hậu lập tức phụ họa, bệ hạ anh minh. Cái này gian định đã sợ hãi, không dám cùng bệ hạ đối nghịch, bước kế tiếp nên làm cái gì? Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tổ điện chấn thủ kích động, liền đợi đến cầu tạm trùng bạch tội nàng bị đế vương này chính thê, có thể cầu tạm trùng không chịu được như thế. Cảnh nước đế sắc mặt tái nhợt, chữ chữ ngừng lại nói tiếp tục bức ép. lần lượt trà đạp danh giới cuối cùng của hắn, để hắn trở thành lớn cười khô trôi, để hắn uy nghiêm quét rác, để thiên hạ cẩm ý để vệ sinh ra chất vấn. Đế vương căn bản không có dừng tay ý đồ. Doãn hoàng hậu khẽ môi khẽ nhếch, nhìn về phía bệ hạ ánh mắt tràn ngập sùng bái. Đột nhiên, thiếp thân nội thị Ngụy Vĩnh Trung vô cùng lo lắng, tiếng ngự hoa viên bịch quỳ xuống nói bệ hạ, gia tộc hoàng hậu đích mạch tộc nhân bị cẩm ý để vệ cho câu cẩm ý để vệ ngay tại hồi kinh trên đường, ly thần kinh chỉ có bách lý đường. Cơ hồ trong nháy mắt, cảnh đức đế biểu lộ đột biến, âm trầm mà nổi giận nói to gan lớn mật. Bên cạnh Doãn hoàng hậu gương mặt băng lãnh, ánh mắt như tôi độc bình thường, toàn bộ thần thái huyền nhược một đầu nhắm người mà phệ hổ cái, khàn cả giọng nói bệ hạ, thần thiếp gia tộc từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, bệ hạ nhất định phải minh xét. Ngữ khí của nàng lộ ra cầu khẩn, gắt gao nắm lấy cảnh đức đế cánh tay. Cảnh đức đế giận không kèm được, ánh mắt như lao, yên tâm, chấm là đế vương, đầu này ác quyền làm sao dám phệ chủ. Buổi chiều giờ dậu, thần kinh thành bên ngoài, giả hoàn an tĩnh chờ đợi. Tiếng vó ngựa như buôn lôi, hai đạo màu đỏ phi ngư phục thân ảnh đập vào mi mắt, đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp cẩm y hiệp vệ, áp tải 18 chiếc xe chở tù. Bái kiến chỉ huy sứ đại nhân. Đám người xuống ngựa không người, ôm quyền hành lễ. Giả hoàn đưa tay hư đỡ, gọi Tú Tài Song Tiên. Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi, có thể thuận lợi. Tú Tài trên mặt ý cười nói khởi bẩm lão đại, Doan thị ỷ vào cao quý thân phận thịt cá bách tính, xâm chiếm ruộng tốt, xem nhân mạng tại cỏ rác, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Điều tra rất thuận lợi, dĩ vãng bức bách tại Doan thị thân phận, toàn bộ Hà Nam đại địa câm như hến, ai không cần cựu tộc tính mạng dám vọng nghị ngoại thích. Mặc dù nắm giữ chứng cứ phạm tội, cũng đều nhìn như không thấy. Mang theo lão đại mệnh lệnh đến Lạc Dương, nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Giả Hoan hài lòng gật đầu, túc tiếng nói, vào kinh thành. Một đoàn người vào thành. Còn chưa đến Bắc trấn phủ Ti Nha môn, liền nhìn thấy trùng trùng điệp điệp tím xanh quan bảo, cùng loan giá phượng liễn. Quần thần nhao nhao ghé mắt, nhìn qua dần dần đi tiệm cận bóng người bằng nóng, từng cái tâm thần sợ hãi. Giả chỉ huy sứ từ trước tới giờ không ngất ức, hắn là thực có can đảm a. Cưỡng ép bắt gia tộc hoàng hậu, đâu chỉ tại ở thiên hạ trước mặt khiêu khích thánh thiên tử. Cẩm Ý Liễu vệ tiên hiền không dám vì đó sự tình, hắn làm. Có thể đám người từ đầu đến cuối không rõ, giả chỉ huy sứ vì sao không bắn hạ hoàng hậu nương nương. Giả Hoan tung người xuống ngựa, không người thi lễ nói, thần bái kiến bệ hạ. Loan giá bên trong, cảnh đức đế sắc mặt tâm trầm, gầm thét lên, mở miệng một tiếng thần, trong mắt ngươi còn có chấm sao? Bốn bể yên lặng như tờ. Giả Hoàn trên mặt hoang mang, cung kính hỏi, tha thứ thần ngu dốt, vậy hạ lời này ý gì? Cảnh đức đế bỗng nhiên cười lạnh, lôi đỉnh tức giận, ngươi ngu dốt. Ngu dốt đến không trước đó thông bẩm chấm, trực tiếp bắt hoàng hậu thân tộc. Giả Hoàn mặt không đổi sắc, càng thêm hoang mang, bệ hạ, cẩm y liễu vệ chức trách không phải liền là xúc gian trừ ác, giữ gìn xã tắc gan ổn sao? Từ xưa thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống chi ngoại thích. Có tội không câu nệ, thần quả thật thất trách. Cảnh đức đế ánh mắt bắn ra ánh lửa, lại một chữ chướng ôn. Quần thần trong lòng run sợ, không khỏi có chút kính nể giả chỉ huy sứ tỉnh táo. Ai cũng biết thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội câu nói này thật một người, nhưng người nào cũng không dám trước mặt mọi người phản bác. Đặc biệt là giả chỉ huy sứ cái này mê mang nghi ngờ bộ dáng, đơn giản tuyệt. Bệ hạ, hoàng hậu nghìn tuổi, chúng thần đoan buồn a. Giam giữ trong xe chở tù tội phạm liều mạng nắm lấy song sắt, khàn cả giọng khóc tha. Phượng Liễn bên trong Doãn hoàng hậu hai con ngươi đỏ bừng, nhìn về phía giả hoàn ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ oán độc, thật không thể cơ lấy châu châm xuyên thủng cầu tạm trùng huyệt thái dương. Một chút đại thần liếc nhìn xe chở tù, không khỏi sợ hãi. Hoàng hậu nương nương thân thúc phụ đều ở bên trong, còn có hoàng hậu nương nương cháu ruột, cái này đều là huyết mạch tương liên thân tộc. Cảnh đức đế không thể nhịn được nữa, nghiêm nghị nói, chấm mệnh lệnh ngươi thả người. Giả Hoan vẫn như cũ cung kính, không nhanh không chậm nói, xưa nay ngoại thích dẫn đầu thủy phạm, làm gương tốt, có thể doãn thị cầm quyền lấn dân, vô pháp vô thiên, thần chấp trưởng cầm y địa vệ, bên trên muốn đối với nổi giang sơn xã tắc, bên dưới không có khả năng thẹn với Lạc Dương bách tính. Cảnh đức đế chậm rãi đi ra loan giá, khí thế bằng bạc, chữ chữ châu ngọc nói chấm nói một lần cuối cùng, thả người, do tam pháp ti điều tra. Đế vương giận dữ, máu chảy thành sông. Phương viên một dặm không khí đều ngưng trệ, bầu không khí cứng ngắc như sắt. Loại kia bẩm sinh cảm giác áp bách, làm cho một đám cẩm y liễu vệ sắc mặt trắng bệnh, rất nhiều đại thần đã sớm chết chết túi thấp đầu lâu, không dám nhìn thẳng đế vương. Giả Hoan kính cẩn có người, bình tĩnh nói, "Nhan Thiên hộ, ngự tiền niệm doan gia tội danh." Bên kia Tú Tài cấp tốc lấy ra công văn, đổi lại những người còn lại, ai dám tại thời khắc này tuyên đọc tội danh, nhưng hắn chỉ nghe lão đại mệnh lệnh. Tú Tài trầm đồng du dương, nói Doan thị môn phiệt từng có tội danh, điểm danh đạo họ, chứng cứ phạm tội đầy đủ. Âm cuối rơi xuống đằng sau, Giả Hoan tiếng như hồng trung nói bệ hạ, xã tắc mọt nếu không xử trí, thiên lý ở đâu? Cảnh đức đế kiệt lực ngăn chặn lửa giận, lại nhịn không được cười lên. Quân thân khẩn trương đến sắp ngạt thở, lại ẩn ẩn chờ mong. Đây mới là giả chỉ huy sứ phong hoa. Doãn gia xác thực có tội, giả chỉ huy sứ không chỉ có dám bắt, còn dám tại trước mắt bao người cùng đế vương đối kháng. Quyền lực trung tâm có giả chỉ huy sứ, quá đặc sắc. Cảnh đức đế đặc biệt khó xử, gắt gao nhìn chằm chằm màu vàng gian định, lạnh giọng bận hỏi, ngươi tại công nhân ngỗ nghịch chấm? Trả lời ngay chấm. Giả Hoàn không mình hành lễ, cũng biết giải thích nói, bệ hạ, thần cũng không ý này, Doãn gia có tội, thần là thay bệ hạ suy nghĩ, không muốn để cho bệ hạ liên lụy quá sâu, để tránh để thiên hạ vạn dân chỉ trích. Như thái thượng hoàng cùng nội các chư công cộng cùng quyết nghị, Doãn gia vô tội, thần tự mình hướng Doãn thị tộc người chịu nhận lỗi. Tiếng nói rơi thôi, nơi xa truyền đến to rõ thanh âm, bệ hạ, phụ hoàng nói, ngoại thích phạm pháp, càng ứng trừng phạt nặng. Lại là Ngũ Trảo áo mãng bảo trấn Nam Vương, hắn hướng phía Loan giá một mực cung kính thi lễ. Cảnh đức đế cảm giác mình mặt mũi đã liên tiếp đổ sụp, hắn đưa tay chỉ vào Giả Hoàn, nghiêm nghị trấn quát, không có chấm ý chỉ, không được tùy tiện động. Nói đi bại giá hồi cung. Doãn hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt, gương mặt vô cùng trắng bệnh, có thể lại không thể đi xuống Phượng Liễn, chỉ có thể đi theo Loan Giá rời đi, xốc lên màn che nhìn chăm chú lên xe chở tù, ánh mắt ra hiệu mọi người giải sầu, nhất định sẽ vô tội phong thích. Quân thần lập tức cung tiễn thánh thượng, đi theo Loan Giá phía sau trở về các bộ nha môn. Giả Hoan mặt không đổi sắc, túc tiếng nói, bắt bỏ vào chiếu ngục. Tuân mệnh. Một đám cẩm ý liễu vệ cảm xúc bành trướng, lập tức chấp hành. Song Tiên Tú Tài đi vào bên người, thấp giọng hỏi, lão đại, muốn giết ta? Giả Hoan lắc đầu bắt bỏ, tạm thời không cần, trước giam giữ, không có ta mệnh lệnh, ai cũng đừng nghĩ mang đi những này tội phạm. Mục đích của hắn rất đơn giản, tại rời kinh tiến về Liêu Đông thời khắc, lấy đám người này tính mệnh làm uy hiếp, để Sa Hạt hoàng hậu không còn dám điên giống như cắn xé. Trung cực trả thù vĩnh viễn là chỉ biến, còn lại đều là tiểu đạo. Chương 345 Thiên tử thân quân, quyền thần khí diễm. Chương 345 Thiên tử thân quân, quyền thần khí diễm. Nguy nga tử cấm thành. Loan Giá Phượng Liễn dừng ở nội các nha môn. Lấy Dương Thái Nhạc cầm đầu áo bào tím đai lưng ngọc bọn họ tất cung tất kính đón lấy. Cảnh nước đế bước vào thiên hạ chính lệnh chi địa, trợn mắt tròn xoe nói lớn thiên. Thiên tử thân quân, trước mắt bao người khiêu khích thiên tử. Bịch, nội các chư công run run rẩy rẩy quỳ xuống, xin mời bệ hạ bớt giận. Chấm làm sao lắng lại lửa giận. Cảnh nước đế khỏe mắt đều ẩn ẩn dữ tợn, khan giọng gầm thét lên, lập tức phiếu nghĩ ra, cách rơi giả gian lệnh chỉ huy sứ vị trí. Tiếng nói rơi thôi, bầu không khí vi diệu. Chư công đem đầu chôn thấp, không người đáp lại. Câm. Cảnh nước đế hô hấp thô trọng, lệ chỉ đạo, dung túng gian lệnh ngưỡng hàng triều đình, các ngươi không đạt được gì, còn có mặt mũi đứng ở nội các sao? Chư công im miệng không nói, một chữ không nói, phản phất bài tòa giản mua tượng bùn. Nói chuyện. Cảnh nước đế lôi đỉnh chân uống. Dương Thái Nhạc buồn bã nói, bệ hạ bất giận, chớ thương long thể. Cảnh nước đế khó thở ngược lại cười, nhấp chỉ chất vấn, bách quan đứng đầu, sẽ chỉ lặp lại một câu. Dương thủ phụ lại trầm mặc. Một đám các lão không dám ngẩng đầu, cũng sẽ không xẻ ra luôn. Nội các phiếu nghĩ ra cách rơi giả chỉ huy sứ. Tội danh đâu? Thái thượng hoàng thánh chỉ đâu? Không có cái gì, nội các dựa vào cái gì dám mạo hiểm lấy xa tắc dung chuyển phong hiểm đi vạch tội cẩm ý chi đỉnh? Xảy ra chuyện, ai lưng đeo nổi trách nhiệm? Cảnh nước đế bình phục cảm xúc, thanh sắc câu lệ nói phiếu nghĩ ra, Doãn thị đích mạch vô tội. Đây mới là chân thực ý đồ. Trước đưa ra không có khả năng đạt thành yêu cầu, tiếp theo để nội các chấp hành so sánh dễ dàng đạt thành yêu cầu. Nào có thể đoán được? Một đám các lao trầm mặc như trước, vùi đầu đến thấp hơn. Chứng cứ phạm tội đầy đủ chiêu chi tại chúng, làm sao tô son chắt phấn cũng vô dụng. Làm sĩ phu nặng nhất thanh danh, hiện tại ai dám nói Doãn thị đích mạch vô tội? Tại triều chính trong mắt, trung tâm gian thần chính mình nhảy ra ngoài. Dài dòng tĩnh mịch, cảnh nước đế đầy ngập kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn. Hắn cơ lấy tử đàn trên bàn nghiên mực, đập ầm ầm trên mặt đất. Lạch cạch, lực đạo to lớn, nghiên mực bị nện phá một góc. Bệ hạ bất giận, chúng các lão lo sợ bất an. Cảnh nước đế trực chỉ Dương Thái Nhạc, gầm thét lên, Dương Khanh trong mắt cũng không có chấm. Chấm đang hỏi ngươi, dùng cái gì giả câm bờ điếc? Dương Thái Nhạc tuổi già sức yếu, gian nan nhúc nhích bờ môi nói, bệ hạ, cẩm y liễu vệ nha môn chính là thiên tử thân quân, độc lập với các bộ nha môn bên ngoài, phóng thích tội phạm, một do thiên tử quyết nghị, hai do giả chỉ huy sứ chấp hành, lao thần cũng không có chức quyền. Vừa mới dứt lời, nha thự bên trong không khí băng lãnh đến cực điểm. Cảnh nước đế ánh mắt âm trầm đến dọa người. Rất nhiều trung thư xá nhân quỳ rạp trên đất không rét mà run. Thủ phụ đại nhân chiêu này ngôn ngữ kỹ nghệ đã đạt đến hóa cảnh. Dương Thái Nhạc cùng châm chơi tâm nhãn. Cảnh nước đế ngữ điệu xâm nhiên. Dương thủ phụ tất cung tất kính nói bệ hạ, nội các không có khả năng vượt quân. Cảnh nước đế trùng điệp phất tay áo, âm mặt rời đi. Chúng thần dập đầu, cùng tiễn bệ hạ. Đợi cửu trảo long báo thân ảnh leo lên loan giá, chư công thở phào một hơi. Cửu mũ chí tôn cùng cẩm y chi đỉnh đấu tranh, nội các làm sao có thể tham gia, lại không luận hoàng quyền bên kia còn có thái thượng hoàng, huống chi Doãn thị ngoại thích quả thật bị bắt được điểm. Dương thủ phụ thật dài than thở, mùa xuân này rất khó an tĩnh. Còn lại các thần ánh mắt phức tạp. Đổi lại bọn họ, vị đế hậu khi nhục, vậy khẳng định là một nhẫn lại nhẫn, đây cũng là nho gia vi thần chi đạo. Hoàng hậu muốn trả thù, muốn tiến hành âm hiểm minh hôn, muốn tước đoạt thân phụ thân tổ mẫu vinh quang, vi thần người trừ phẫn nộ cũng bất lực. Nhưng giả chỉ huy sứ thì không phải vậy. Tự thân có võ lực, dưới tay có binh, thiên hạ có hy vọng. Hắn thật dám công nhiên đối kháng. Bệ hạ sở dĩ nổi giận đến cực điểm, đến một lần những cái kia tội phạm cũng là đế vương thân thích, bệ hạ trên là hoàng tử thời điểm, Doãn thị môn thiệt dốc túi tương trợ, thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất. Tại Bắc trấn phủ ti nha môn bên ngoài, treo thiên tử thân quân quang vinh hàm, lại trước mặt mọi người phản kháng, làm cho đế vương mất hết thể diện. Lão phu không khỏi nghĩ lên hai người. Cao các lão ung dung thở dài. Đám người ngầm hiểu lẫn nhau. Cẩm Ý Liễu vệ tiên hiền, quyền hành cùng Nam cung Vân Thiên. Giả chỉ huy sứ cũng có quyền thần khí diễm. Cái gì gọi là quyền thần? Trước mặt mọi người bác bỏ đế vương ý chí, thế đạo dùng võ làm loạn, dùng võ khoe vai hoàn cảnh đặc thù sáng tạo ra 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi tuân gia lừng lẫy quyền thần. Cao các lão lời ít mà ý nhiều, bất quá hai người hạ chẳng đều rất thê thảm, nhất là Nam cung Bình An. Đường đường chỉ huy sứ chết bất đắc kỳ tử tại Chu Tước phố dài, thi thể bộ phơi không người thu liễm, đặt ở bên mông trên sử sách đều tính một quặp to lớn bê bối. Loan Giá chạy tại hoàng thành ngự đạo, hướng phía tổ điện phương hướng mà đi. Cảnh nước đế nắm chặt lan can, xương cốt răng rắc rung động, gầm nhẹ nói, thật hối hận không có sớm cho kịp diện trừ đầu này phệ chủ chi lang. Trước kia đều không cần thánh chỉ, tùy tiện tìm một cái đỉnh cấp nội vệ, một đạo khẩu dụ, họ giả liền bị vô tình ám sát. Tùy tiện đùa bỡn đế vương thuật, họ giả lang đang vào tù tiên đào vật quả. Cảnh nước đế trong mắt tràn đầy hối hận, cái thằng này khí diễm ngút trời, ngay cả nội các cũng không dám tham gia, càng đừng đề cập hình bộ đại lý tự ngự sử đại tam phát ti. Về phần thủ đoạn ám sát, trừ tổ điện bên ngoài, đại càn có ai có thể giết sạch cái thằng này? Một đường đi vào tổ điện, mái điện thượng thanh khói cuồn cuộn. Tham kiến vạn tuế gia. Người giữ cửa Khương Lục Khương Thất quỳ phục trên mặt đất. Cảnh Đức Đế mặt lạnh lấy bước vào nội điện. Mở tối đại điện, tám vị trấn thủ chỉnh tề gạt ra, cung kính quỳ xuống. Cảnh Đức Đế nhắm lại mắt rồng, mỗi lần đi vào nơi này, hắn đều cảm nhận được một loại bàng bạc vĩ lực áp, bao quát tám cái lao nhân trên thân, đều ẩn chứa kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng. Buồn cười là, lại càn long mạnh người, lại ngồi nhìn đế vương bị gian định chỗ lớn. Cảnh Đức Đế lạnh giọng giảng thuật bắt trấn phủ ti nha môn sự tình. Tám vị trấn thủ cái trán dính sát sàn nhà, ánh mắt hơi có tối nghĩa. Nếu như đại càn chỉ có một vị đế vương miệng ngậm thiên hiến, muốn giết hay, bọn hắn nghĩa vô phản cố. Có thể song đế lâm không, thái thượng hoàng thống ngự xã tắt thời gian dài hơn, mặc dù bọn hắn cũng khinh thường tại dã tâm tiểu nhi càn rỡ bộ dáng, nhưng đó là đại càn chỉ huy sứ kiêm thái thượng hoàng tâm phúc. Mặt mũi nhăn meo Khương Nhất Ngôn từ chuẩn xác nói bệ hạ, giả chỉ huy sứ dám can đảm bạch tội hoàng hậu nương nương, lão nô trong khoảnh khắc để hắn biến thành tàn phế, mặc dù sau lưng của hắn còn có cao nhân, lão nô một người liền sẽ quét sạch hết thảy. Nói cho cùng, hoàng hậu là xã tắt chi mẫu, hoàng hậu sự tình là đế vương gia sự tình. Một kẻ thần tử dính vào đế vương gia sự tình, vậy liền vi phạm thái tổ hoàng đế quy củ. Hắn đương nhiên muốn xuất thủ. Nói câu lời thật lòng, hắn cùng triều chính một dạng, đều đang chờ mong giả chỉ huy sứ dâng thư bạch tội hoàng hậu nương nương, để phế bỏ chỉ huy sứ đan điền, để bệ hạ an tâm, đừng có lại tấp nập đến đây tổ điện. Tại thái thượng hoàng trước mặt cũng có bàn giao, chỉ huy sứ to gan lớn mật tham gia đế vương bên gối sự tình, phế nó đan điền phù hợp thái tổ tổ vấn. Có thể giả chỉ huy sứ hết lần này tới lần khác gần mà không phát. Bây giờ doãn thị tộc người bị câu nói cho cùng là quốc sự. Thương gia long mạch nuôi không các ngươi. Cảnh Đức Đế lửa giận càng thêm nóng bỏng, mỗi một bề cũng không thể toàn nguyện, hắn đã đợi đã không kịp. Tám vị trấn thủ quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Chương 346 một chầu thoá mạng, chuẩn bị thu hoạch. Chương 346 một chầu thoá mạng, chuẩn bị thu hoạch. Từ tổ điện đi ra, Cảnh Đức Đế khuôn mặt mây đen dày đặc. Hắn ngược lại là muốn đem thiên tử kiếm gác ở gian lệnh trên cổ, bước con xuất sinh này vạch tội hoàng hậu, có thể xuất sinh này chậm chạp không động thủ. Đi vào đông cung trước, Cảnh Đức Đế cùng Doãn hoàng hậu cố nén cảm xúc, dậm chân đi hướng điện hành lang. Đông cung vốn là chữ quân chỗ ở, ý muốn húc nhập đông thăng, lão giả vốn nên ở tại thái cực cung, cũng chính là tây cung, tượng trưng cho mặt trời sắp lặn. Có thể lão giả 80 tuổi còn tinh thần vô cùng phấn chấn, tại đông cung không chuẩn bị. Trong đại điện, Trấn Nam Vương chính ngồi tiếp thái thượng hoàng đánh cờ, hai cha con vui vẻ hòa thuận. Nghe được gọi đến, Trấn Nam Vương đứng dậy đứng thẳng, vừa thấy được Long Bảo thân ảnh, liền cung kính không người, bệ hạ thánh cung an, nương nương vạn phúc. Đế hậu nhìn cũng không nhìn vị này dã tâm bừng bừng hoàng đệ, ánh mắt chuyển hướng thái thượng hoàng, ra vẻ ý cười nói phụ hoàng. Thái thượng hoàng đầu đều không nhấc, phối hợp tường tận xem xét bàn cờ. Cảnh Đức Đế dạo bước đến ngự tòa trước, chuyện đương nhiên tòa hạ. Nội thị chuyển đến ghế gấm, Doãn hoàng hậu ngồi xuống. Cảnh Đức Đế nhìn Trấn Nam Vương một chút, lạnh giọng nói, bây giờ không biết quý củ. Trấn Nam Vương khuôn mặt cứng ngắc, lãnh đạm nói thần cáo lui. Bành. Thái thượng hoàng trung điệp lạc tử, khí định thần nhàn nói giữ lại, thật muốn thương nghị quốc sự, là tại đình điện. Trấn Nam Vương dừng bước, hai tay lung tay áo. Cảnh Đức Đế sắc mặt giận dữ, điều chỉnh cảm xúc sau, ôn hòa nhã nhặn nói phụ hoàng, họ giả khí diễm phách lối, ỷ vào quyền cao tùy ý bắt người, dám trước mặt mọi người bác bỏ chấm, đơn giản vô pháp vô thiên. Nếu không ngăn lại, đưa thương gia hoàng thất mặt mũi ở chỗ nào? Thái thượng hoàng sắc mặt như thường, không nói một lời. Hắn càng ngày càng thưởng thức giả ái khanh, tại lão đế vương trước mặt, giả ái khanh làm được phi thường tốt. Diệt trừ Bạch Liên giáo về kinh, giả ái khanh trước mặt mọi người ca tụng lão đế vương công tích, để hắn ở thiên hạ trước mặt đại trấn thần uy. Đáp ứng tốt một nửa quân giới quy về trấn Nam Vương, giả ái khanh ngày thứ hai liền tay chuẩn bị, đám kia tinh chế quân giới đã sớm đến Nam Hoang biên thủy, còn kèm theo rộng lượng khoáng thiết các loại quân sự vật phẩm. Hắn sao lại không hài lòng? Đại điện một trận trầm mặc, Cảnh Đức Đế nội tâm khuất đục đến cực điểm, gian định lại đem Cửu Ngũ Chí Tôn bức đến loại trình độ này. Hắn gần từng chữ một, thần kinh thành hạ hạt hai huyện đóng quân 10000 tinh nhuệ mạnh tốt, chấm nguyện điều đi kinh doanh, chấm cùng phụ hoàng cùng một chỗ hạ chỉ, để họ giả lập tức phóng thích vô tội. Thái thượng hoàng đục ngầu ánh mắt lấp loé không yên. Tuy nói Doan Quốc cứu cỏ mộ phần đều cao mấy trượng nhưng ngũ thành binh mã ti điều hành quyền còn tại hoàng đế trên tay. Dùng 10000 tinh nhuệ đổi Doãn gia đi mạch. Cảnh Đức Đế nhìn chăm chú vào lão giả. Ngoại thích bị tiên tử thân quân bắt, hắn đế vương mặt mũi không còn sót lại chút gì, nhất định phải phóng thích. Đương nhiên, ngoại thích khẳng định không sánh bằng 10000 tinh nhuệ hát tốt, nhưng uy về kinh doanh liền không giống với lúc trước. Đầu tiên gian định cùng kinh doanh người cầm lái vương tử đảng thủy hỏa bất dung, không đội trời chung. Thứ yếu cũng có thể châm ngòi gian định cùng lao giả quan hệ, một khi họ giả biết được, thế tất sẽ cùng lao giả ly tâm. Trấn Nam Vương sắc mặt lo lắng, 10000 tinh binh thế nhưng là thiên đại dụ hoặc, huống chi đều là kình kỳ chi địa binh mã. Nào có thể đoán được? Thái thượng hoàng suy tư một lát, cười tủm tỉm nói, phóng thích vô tội. Hoàng đế ngươi cũng là ngu ngốc đến cực điểm, bằng chứng như núi đến trong miệng ngươi thành trong sạch vô tội. Đột nhiên, hắn đông nhiên đứng dậy, tiếng như hồng trung nói giả chỉ huy sứ làm được rất tốt, đối đãi là không phải làm ác ngoại thích, nhất định phải cực hình chào hỏi. Trong ngay mắt, Doãn hoàng hậu thấp bừng chán, một đôi trong mắt vượng tràn đầy âm hàn chi sắc, phẫn nộ tàn phá lấy trái tim của nàng. Cảnh Đức Đế khuôn mặt cơ bắp cổ động, tuyệt đối không nghĩ tới lao giả quyết tuyệt như vậy quả quyết, đối với 10000 tinh binh điều động quyền nhìn như không thấy. Thái thượng hoàng nhắm mắt dưỡng thần. Phu hoàng. Doãn hoàng hậu rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, lạnh như băng nói, bản cung tất nhiên bắt trước làm theo, đem cái kia gian định thân quyến bắt tiến hình bộ đại lao. Liên đề đại càn thế nhân chế dễ ước, nhìn xem tử cấm thành bên trong là cỡ nào làm sáng làm bậy. không ngừng nghỉ hỗn loạn vô tự, đây chính là phụ hoàng muốn nhìn đến. Thái thượng hoàng nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, đột nhiên cười, ngươi Doãn gia cầm quyền giết dân, ngầm chiếm ruộng tốt, thịt cá bách tính, giả ra lại có gì tội? Ngươi dám can đảm ở cô trước mặt chơi vu oan manh quẻ? Thân là xã tắc hoàng hậu, hoàn toàn không có nửa điểm dáng vẻ, cầm ý chỉ đi tức đoạt mạng của người khác phụ thân, ngươi chính là hoàng thất trò cười. Giả Ái Khanh không lên sách bạch tội, hắn như bạch tội, cô hết sức ủng hộ. Dừng lại hồi lâu, thái thượng hoàng khí thế như hồng, không được xía vào nói ai dám không trải qua cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ mệnh lệnh, một mình bắt giả Ái Khanh ra quyến, cô để nàng tự ăn ác quả. Trong chốc lát, Doãn hoàng hậu gương mặt bao phủ nặng nề khói mù. Cảnh nước đế biểu lộ tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, ngạn ngữ thật không lựa chấm, già mà không chết là vì tặng. Nói đi phất tay áo rời đi, Doãn hoàng hậu theo sát phía sau, thậm chí đều không đi bái kiến thái hậu. Thái thượng hoàng đưa mắt nhìn hoàng đế rời đi, mặt mo có chút khó xử, bất quá một lát liền cười bằng nói, khẳng định là nội các giả câm vờ điếc, xưa nay chưa thấy đến cùng cô trao đổi lợi ích, thiên tử thân thích bị thiên tử thân quân nhốt tại chiếu ngục, hoàng đế không nể mặt. Trấn Nam Vương trên mặt ý cười, bắt trấn phủ ti chiếu ngục. Hình lao bên trong, từng cái sống an nhàn sung sướng hoàng hậu thân tộc bị đánh đến máu me đầm địa, vô cùng thế thảm. Giả Hoan ngồi đang tra hỏi thất, an tĩnh đọc qua thư tịch. Thẳng đến tiếng kêu rên đứt quãng, hắn trầm giọng nói, uy độc thuốc, cách mỗi 2 ngày cho giải dược. Tuân mệnh. Thiết trưởng bàn đầu ngư bọn người đem tội phạm kéo về nhà tù, cho ăn xuống kịch độc dược hoàn. Giả Hoan mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, đang muốn tán nha hồi phủ. Lúc này, Tú Tài Song Tiên bước nhanh chạy đến, cầm trong tay một phong mật tín, lão đại, thủy thượng phiêu chim bổ câu tín gốc. Giả Hoan nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc đã đến. Hắn triển khai mật tín lãng duyệt. Khởi bẩm đại nhân, ty chức đã xác định Cao Lệ ác hùng, người này buôn bán thanh niên trai tráng, trợ giúp Giang Vô Tật đánh cướp Cao Lệ, uy quốc các nơi song bảo thai anh đồng tạc khí. Người này là Cao Ly Vương thất đại hoàng tử, thế lực rất lớn, bên người tụ tập rất nhiều tội ác chồng chất chi liêu, phần lớn là Trung Nguyên ma đạo tổ sư, tại Cao Lệ thỏa thích hưởng lạc, Cao Lệ quốc vương thất duy nhất một tôn truyền thuyết võ tôn, Cao Lệ võ phu tôn xưng là thần minh, cũng cùng đại hoàng tử quan hệ tâm đầu ý hợp. Ty chức vô lực đối mặt, xin mời đại nhân hỏa tốc đi về phía đông. Giả Hoàn xem hết mật tín, lấy ra cây châm lửa, đem giấy viết thư đốt cháy hầu như không còn. Trong mắt của hắn tràn đầy ý cười, chuẩn bị thu hoạch tội nghiệp đáng giá. Cứ việc cách lục địa thần tiên chỉ kém hơn 1 vạn tội nghiệp giá trị, nhưng duy nhất một lần thu hoạch càng nhiều tội nghiệp giá trị, vào đám thiên địa dị tượng, chính mình phá cảnh lúc cũng có thể càng cường đại. Chỉ có cảnh giới kia mới có thể chống cự tổ điện long mạch. Về phần Cao Lệ quốc vương thất truyền thuyết võ tôn, cũng là không quá kinh ngạc. Mặc dù tại Trung Nguyên trong mắt trừ Bắc Mãn quái vật khổng lồ này bên ngoài, còn lại quốc gia đều là tiểu quốc liên bang, nhưng lân cận bên cạnh Cao Lệ cương vực khá rộng, vương thất truyền thừa hơn 300 năm, mà lại Cao Lệ cũng tôn trọng võ đạo, sinh ra một cái truyền thuyết cảnh cũng không phải là hư ảo. Giả Hoan nhỉ non tự nói, khó trách nhập chức cẩm y liễu vệ đến nay, liền không có gặp qua mấy cái ma đạo tổ sư, nguyên lai chạy nước láng giềng Cao Lệ tiêu giao khoái hoạt đi. Hắn nhìn về phía hai vị tâm phúc, hạ giọng nói, các ngươi tiếp tục lưu lại kinh sư, hay là câu kia mệnh lệnh, xa hạ hoàng hậu điên căn xé, cực đoan tình huống dưới, trực tiếp bắt hai vị hoàng hậu sở xuất đích hoàng tử làm con tin. Mặc dù bỏ được hy sinh thân tộc tính mệnh, quả quyết không có khả năng để con ruột gặp nạn. Tú Tài Song Tiên trùng điệp có quyền, tuân mệnh. Bọn hắn mặc dù cũng nghĩ đi theo lão đại đi về phía đông, nhưng kinh sư tình thế mẫn cảm, có thể lưu tại kinh sư mới là lão đại người tín nhiệm nhất. Giả Hoàn vô vô hai người bà bay, sau đó cùng nhau đi tới kinh lịch ti nha môn. Đi vào người cầm lái công sở, Âu Dương cần xa xa đó lấy. Giả Hoàn nói với hắn song song, phân phó nói, Âu Dương, triều đình phương diện nhờ vào ngươi. Âu Dương cần lâu ở quan trường, rất quen thuộc triều đình vận chuyển, một khi có đột phát tình huống, hắn có thể làm ra tốt nhất lựa chọn, cũng có thể tùy thời cùng thái thượng hoàng cùng nội các liên hệ. Chính như lần kia triều hội, Âu Dương cần không tiêu ngạo không tự ti, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Âu Dương cần trùng điệp gật đầu, âm vang hữu lực nói đại nhân cứ yên tâm. Giả Hoàn cười gật đầu, tiếp lấy tiến về chỗ sâu giáo trường. 800 kim cương vẫn tại tu luyện lòng tượng bản mực công, bên người chân quý dược liệu cái gì cần có đều có, thật có thể để thế nhân ghen ghét đến phát cuồng. Bái kiến giả đại nhân. 800 cẩm ý liề vệ khí huyết cường thịnh, khí thế rộng rãi. Giả Hoàn hài lòng gật đầu, phân phó nói, tán nha đằng sau, các ngươi lập tức rời kinh. Tại 300 dặm chỗ cẩm ý liề vệ dịch trạm chờ lấy ta. 800 kim cương cung kính ngỗ quyền, ngay ngắn trật tự tản ra.